bên trái vị trí, một bộ màu trắng áo dài trung niên người coi miếu, đang tại vì là khách hành hương đoán xâm giải thích nghi hoặc. Người coi miếu ở nhìn thấy Mạnh Bình Trương ba người đi vào, cùng khách hành hương nói một câu, chính là hướng đi Mạnh Bình Trương. Mạnh bộ đầu, không biết đến Thành Hoàng Miếu có chuyện gì quan trọng. Đào Miếu Trúc, không biết Thành Hoàng Miếu gần đây có hay không có đặc thù sự tình phát sinh. Mạnh Bình Trương hướng về bốn phía xem xét một chút, mở miệng hỏi. Đặc thù sự tình. Đào Miếu Trúc ngẩn ra, chợt nói, vẫn chưa có chuyện đặc thù gì, Thành Hoàng Miếu tất cả như thường. Tất cả như thường. Mạnh Bình Trương hướng về Trung ương Đình Viện nhìn lại. Nếu như Mạnh bộ đầu không yên lòng, ta có thể mang bọn ngươi ở Thành Hoàng Miếu bên trong đi tới, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Đào Miếu Trúc đề nghị. Đi tới. Mạnh Bình Trương mắt nhìn Đào Miếu Trúc, chợt gật gù. Cũng tốt. Vậy Mạnh bộ đầu đi theo ta. Đào Miếu Trúc mỉm cười. Sau đó, ở Đào Miếu Trúc dẫn dắt đi, Mạnh Bình Trương, Dương An, Viên Đổ ba người đi dạo một vòng Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu hết thảy đều nằm ở bình thường hoạt động trạng thái, hương hỏa hương thịnh. Khách hành hương lui tới, trong miếu công tác nhân viên các ti kỳ trước, ngay ngắn trật tự. Cuối cùng, bốn người tới Trung ương Đại Điện, nhìn trong Đại Điện cung phụng Thành Hoàng tựa nở dê thần. Mặt chữ quốc, lông mày dầm lông, giữ lại dài mọc râu mép, một thân chính khí lâm nhiên, ngay cả là quỷ thần tà ma đều vô pháp tới gần. Mạnh Bình Trương, Dương An, Viên Đồ ba người đánh giá Thành Hoàng tựa nở dê thần, tượng đất tựa nở dê thần, màu sắc rực rỡ sơn, đều bảo vệ tô nở lấy cực kỳ có quan hệ tốt. Cùng năm đó từ Vân Châu thần miếu tiếp dẫn mà khi đến lợi, giống như lúc. Mạnh bộ đầu, Thành Hoàng tựa nở dê thần mỗi ngày đều có quản lý, đều có quan tâm, vẫn duy trì hoàn hảo, còn Mạnh bộ đầu yên tâm. Đào Miêu Trúc mỉm cười nói. Hừm, bảo hộ thật không tệ. Mạnh Bình Trương khẽ bước cảm, đối với Đào Miêu Trúc hơi không người, Đào Miêu Trúc, chúng ta quấy rối. Không cần nói xin lỗi, Mạnh bộ đầu chỉ là làm theo phép thôi. Đào Miêu Trúc thản nhiên nói. Chúng ta vậy thì ly khai. Mạnh Bình Trương nói. Ta đưa ba vị ly khai. Đào Miếu Trúc nói. Không cần, Đào Miếu Trúc hay là làm việc của mình đi, chúng ta quấy rối đã có chút mạo phạm, không thể làm lỡ Đào Miếu Trúc. Mạnh Bình Trương nói vài lời, nghĩ lớn đi ra ngoài điện. Chân phải bước ra ngưỡng cửa, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Đào Miếu Trúc. Đào Miếu Trúc, cũng nói người coi miếu có thần kỳ năng lực có thể câu thông Thành Hoàng, không biết là thật là giả. Nơi nào có năng lực như vậy, chỉ là mỗi ngày cầu phúc thôi. Đào Miếu Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Như vậy a. Mạnh Bình Trương thở dài một tiếng, đạo, đoạn này thời gian, Vân Sơn huyện cực kỳ không bình tĩnh. Còn Đào Miếu Trúc nhiều cầu phúc, vì là Vân Sơn huyện bách tính yêu cầu đến bình an. Việc này vốn là ta phận sự chức vụ, Mạnh bộ đầu đều có thể rộng lượng. Đào Miếu Trúc nói. Vậy làm phiền Đào Miếu Trúc, chúng ta đi. Mạnh Bình Trương, Dương An, Viên Đồ ba người đi ra đại điện, ly khai Thành Hoàng Miếu. Đào Miếu Trúc đứng ở trong đại điện, nhìn Mạnh Bình Trương ba người rời đi. Mãi đến tận ba người ly khai Thành Hoàng Miếu, hắn xoay người lại, nhìn cái kia cao to Thành Hoàng tựa nở dê thần, trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị. Chúng ta cần thiết đồ vật, nhất định muốn lấy được, ngươi có thể đủ hộ đến khi nào đây? Giang giác. Thành Hoàng tựa nở dê thần sau lưng, nứt ra một cái lô khe hở, phảng phất bị một loại nào đó thần dị lực lượng phá hoại. Một đôi mắt, nhìn xuống thương sinh, tựa hồ mang theo ti ti thương xót cùng bất đắc dĩ. Đào Miếu Trúc, mau tới giúp ta đoàn sâm. Một thanh âm quát lên. Vậy thì tới. Đào Miếu Trúc cười rộ lên, hướng về tiền viện chạy đi. Trường Thanh Thôn. Vân Sơn huyện bên dưới một cái làng nhỏ, khoảng cách thị trấn rất có một khoảng cách. Tần Phong đi ra phòng cửa, giãn gân cốt một cái, hoạt động một chút gân cốt, thân thể bên trong không ngừng có lực lượng vào tới, hết sức thoải mái. Đại lực như ma công viên mãn trạng thái, quả nhiên là không giống phương hướng. 10 vạn cân khủng bố lực lượng, để Tần Phong phảng phất khẽ nhúc nhích tay, là có thể chồng chết một con trâu một dạng. Hắn hướng về phía tây nhìn lại. Hoàng hôn, phía tây thiên không nhuộm đấm thành một mảnh màu da cam, mang theo ti ti dần không có ấm áp làm cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Lúc sáng sớm đợi, hắn cùng với Chu Nhất Minh đi tới nơi này cái Trường Thanh Thôn, ở Trường Thanh Thôn ở lại. Một cái ngủ, trực tiếp ngủ thẳng hoàng hôn thời điểm. Cái này điểm, muốn chạy về Vân Sơn huyện cũng là không thể nào, xem ra hôm nay lại phải ở chỗ này ở một buổi tối. Nghĩ đến đêm qua sự tình, Tần Phong đối với ở ban đêm chạy đi hết sức kiêng kỵ. Nếu như tự thân không có đủ thực lực, hắn tuyệt không sẽ ban đêm chạy đi. Đợi được có một ngày thực lực đủ mạnh, tuyệt đối đem cái kia trong bóng tối đồ vật cho lấy ra đến đánh trên một trận. Thần Phong ly khai phòng trọ, ở thôn nhỏ này đi một chút. Trường Thanh Thôn cũng không lớn, có 200 hộ nhân khẩu, thôn làng dựa vào núi, ở cạnh sông, duy trì cực kỳ truyền thống sinh hoạt hình thức, nam cày tấy nữ dệt vải. Thôn làng nam nhân chủ yếu chia làm hai loại, một loại là hộ nông dân, một loại là thợ săn. Tần Phong ở trong thôn đi tới, phát hiện đại đa số thợ săn cũng đánh vào trong nhà, ma sát đao cụ, chế luyện cung tiễn, cũng có cùng trong nhà tiểu hài tư chơi đùa. Ở trong thôn, có mấy hộ nhân gia đang làm tang sự, nhưng từ dáng dấp đến xem, tựa hồ không có thi thể tồn tại, mà chỉ là thường dùng y vật thôi. Thôn này xảy ra chuyện gì? Tần Dương trong lòng hiện ra lên một tia nghi hoặc, sáng sớm đi tới trưởng thành thôn, cũng không có cố ý quan sát. Bây giờ ở trong thôn chạy một vòng, ngược lại là cảm thấy trong thôn khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị. Mỗi người trên mặt cũng hết sức phức tạp, nhất là ở phụ nữ trên mặt, càng mang theo một chút hoảng sợ, phảng phất có được cái gì không chuyện tốt phát sinh. Tần Phong đi tới thôn khẩu bên cạnh có một cái thô sơ thổ địa miếu. Thổ địa miếu rất nhỏ, cao không tới giữa mét, dùng đơn giản thạch đầu chất lên thành đống. Trong đó, thờ phụng một tôn thổ địa thần xem. Có thể thổ địa miếu nhưng xuất hiện từng đạo vết rách. Chương 28, thôn làng quái sự. Thổ địa công, chính là một cái thường gặp thần linh, cũng là một cái thôn làng bảo hộ thần. Cùng thanh hoàng không giống nhau, thanh hoàng miếu vũ không tầm thường, mà cần từ Vân Châu thần miếu tới. Vì vậy, không phải là một cái nho nhỏ thôn làng có thể đến thành hoàng trấn thủ thôn làng, khu tà trừ ác. Từng cái thôn làng, thì là lấy thổ địa công làm thủ hộ thần. Từ nơi này mười mấy trời sinh hoạt, Tần Phong đối với thế giới này một ít cơ bản tín ngưỡng hình thức có hiểu biết. Thanh hoàng, thổ địa, cũng có thể làm là thần bảo hộ, ngăn cách yêu ma lực lượng. Thế nhưng, cũng không phải là ngươi điêu một cái thanh hoàng, làm một cái thổ địa, là có thể được bảo hộ. Thanh hoàng như vậy thần tiên, cần từ Vân Châu trong thần miếu đến. Người coi miếu cung phụng quan sát tựa nờ dê thần tình huống. Một khi tựa nờ dê thần có chỗ hư hao, thì lại lập tức thông chi Vân Châu thần miếu, lại một tôn thành hoàng. Thổ địa công thì là ở thành hoàng miếu bên trong cung phụng, nhiễm thành hoàng miếu khí tức, chính là đủ đủ. Cái này một phần lực lượng, đủ đủ một cái thổ địa bảo vệ cẩn thận nho nhỏ thôn làng. Thần Phong đi vào thôn khẩu thổ địa miếu. Phát hiện thổ địa miếu có từng đạo vết rách, không chỉ là thổ địa miếu, liền thổ địa thần xem bản thân đều có từng đạo vết rách. Cái này vết rách Tần Phong có chút quen thuộc. Mười mấy ngày trước, hắn từ trương thợ rèn trong tay được một cái thành hoàng pho tượng, ở bỏ đi trong nhà, cũng là như thế nước. Thôn này cũng tồn tại yêu ma. Tần Phong quay đầu lại nhìn cái này đơn giản một mạc thôn làng, khẽ to mày. Mấy ngày qua, thật có chút trêu chọc yêu ma thể chất. Trực tiếp ly khai sao? Tần Phong âm thầm suy tư. Đêm đen quỷ dị, thôn làng yêu ma, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nơi này khoảng cách Vân Sơn huyện lộ trình không ngắn. Nếu như vậy một đêm đi trở về đi thật sự quá mệt mỏi. Nơi này có thể tồn tại yêu ma, có thể không, huống hồ ta đã chiếm được cúng kim phá ma truy, đối phó đồng dạng yêu ma nên không đáng sợ. Tạm thời ở lại chỗ này nhìn. Thần Phong ngắm lại, hay là quyết định ở lại chỗ này. Đương nhiên, trừ quỷ dị đêm đen duyên cớ. Còn có một chút ở chỗ hắn cùng với Chu Nhất Minh cũng không hiểu phải trở về đường, dọc theo đường đi đều là cưỡi xe ngựa mà tới. Ban ngày còn có thể tìm người hỏi một chút. Thế nhưng là đêm đen nơi nào tìm người hỏi. Hỏi quỷ. Từ thôn khẩu đi trở về đến nhà ở tử, trở về phòng bên trong. Tần Phong ngồi ở trên giường, tâm niệm nhất động, hai thanh trọng truy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hai thanh trọng truy cùng hắn lúc trước đúa nhỏ lớn nhỏ đều là không kém bao nhiêu, đúa nhỏ vì là màu đen kịt, phía trên có từng đạo kim sắc thần dị đường vân, phảng phất là cổ lao chú tạo sư lưu lại thần văn, có phá ma trừ tà thần bí khả năng. Từ bữa nhỏ trên mơ hồ cảm giác được một luồng kỳ lạ lực lượng, cái này một luồng lực lượng để yêu ma thai họa không dám tới gần. Úng kim phá ma truy. Tần Phong thì thầm một tiếng, mười phần hoan hỉ trước mắt cái này một đôi bữa nhỏ. Thật sự là tốt bữa nhỏ. Tần Phong than thở một tiếng, nhưng sau một khắc lại nghĩ đến cái gì. Ta muốn làm một tên kiếm tiên, muốn cái gì bữa nhỏ, khá lắm bữa nhỏ a. Sư phụ. Ngươi thiết truy kia từ nơi nào móc ra. Chu Nhất Minh đứng ở cửa. Ngơ ngác nhìn Tần Phong trong tay hai cái thiết chú y. Hắn tỉnh lại, chính là đến tìm kiếm Tần Phong. Kết quả, liền gặp được Tần Phong bỗng dưng móc ra hai cái thiết chú y, vẫn là như thế đại thiết truy, từ nơi nào móc ra. Ngươi tỉnh. Tần Phong quay đầu lại nhìn Chu Nhất Minh. Ừm. Chu Nhất Minh gật gù, sư phụ, ta xem sắc trời muộn, sợ là chúng ta còn cần phải ở chỗ này ngô cờ một buổi tối. Được. Tần Phong ứng một tiếng, đón đến, lại nói. Có một việc cần ngươi đi hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Chú Nhất Minh hỏi. Ngươi đi hỏi thăm một chút thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất cứ chuyện gì đều muốn dò nghe. Thần Phong nói. Vâng. Sư phụ, ta vậy thì. Chú Nhất Minh đi ra khỏi phòng. Trường Thanh thôn thôn dân trước bàn cơm. Thôn dân Hoàng Đại Hà cho Tần Phong bưng tới một cái buồn lớn cơm thẻ, đặt ở Tần Phong trước mặt. Khách nhân, chậm ăn. Hoàng Đại Hà nói một câu, xoay người ly khai. Trước khi rời đi, hay là mắt nhìn cái bọc kia tràn đầy một cái buồn lớn cơm thẻ. Coi như là cả nhà bọn họ cũng ăn không nhiều như vậy cơm, người thanh niên này có thể ăn được đây. Thế nhưng hai vị này khách nhân ra tay cực kỳ xa hoa, một điểm cơm thẻ ngược lại là cam lòng. Sư phụ, Chu Nhất Minh nhìn thấy Tần Phong thao cơm, đều muốn nôn danh một câu. Thế nhưng, sư phụ chỉ là sức ăn lớn mà thôi, chính mình vẫn có thể đủ nuôi được lên. Ta đã hỏi thăm. Ồ, thôn làng xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Nói là ở Trường Thanh trên núi có yêu ma xuất hiện, con yêu ma kia sẽ đến trong thôn, mê hoặc thôn dân. Một khi thôn dân bị mê hoặc, liền sẽ cùng theo yêu ma tiến vào Trường Thanh Sơn, tìm cũng không tìm tới. Chú Nhất Minh nói. Yêu ma. Mê hoặc. Trường Thanh Sơn. Tần Phong thấp giọng lẩm bẩm. Trường Thanh Sơn, chính là Trường Thanh thôn dựa vào một tòa núi lớn. Non xanh nước biếc, có bao nhiêu con mồi, cũng là trong thôn các thợ săn thường thường đi tới địa phương. Thôn dân xác định đó là yêu ma. Thần Phong ngắm lại, hỏi. Sớm nhất xuất hiện là Hoàng Đại Sơn trong nhà Tiểu Hải Tư, Hoàng Tiểu Sơn, có người nhìn thấy Hoàng Tiểu Sơn bị một người mang tới Trường Thanh Sơn. Kết quả là, Trường Thanh thôn thôn dân tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới Hoàng Tiểu Sơn, chỉ là tìm tới một đôi giày mà thôi. Lục tục có thôn dân nửa đêm nghe được âm thanh kỳ quái, sau đó ly khai thôn làng tiến vào Trường Thanh Sơn. Những người khác, cũng không tìm tới bọn họ tồn tại. Chu Nhất Minh chậm rãi nói. Nửa tháng trước, rất nhiều thợ săn cùng tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong muốn triệt để tìm ra có phải hay không yêu ma làm loạn, hay là có người quấy rối. Kết quả, có 3 cái thợ săn chết ở Trường Thanh Sơn, toàn thân y phục cũng bị xé nứt, trên người có như là dã thú lưu lại dấu vết. Nghe nói 3 cái thợ săn đều là trong thôn hảo thủ, coi như là lão hổ cũng có thể giết chết, không thể sẽ bị dã thú giết. Vì lẽ đó, nói là Trường Thanh Sơn bên trong có yêu ma, cũng không dám tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong. Sư phụ, xem ra cái này Trường Thanh Sơn bên trong thật sự có yêu ma tồn tại, hơn nữa còn là buổi tối qua lại. Ngươi có hay không có hỏi một chút cái này yêu ma có cái gì đặc thù? Thần Phong hỏi. Đặc thù. Chu Nhất Minh hơi run run, nhớ lại nhận được tin tức, đột nhiên nói. Ta nghe thôn dân nói, cái này yêu ma tựa hồ có thể trở nên thành thục tất người, sau đó đem người lừa gạt ra khỏi phòng, mang tới Trường Thanh Sơn. Thôn dân nói, lớn nhất thanh âm quen thuộc chính là thôn trưởng còn có thôn làng Hoàng Vĩnh An, có thời gian thật giống sẽ biến thành một cái đạo sĩ. Biến hóa sao? Thần Phong mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là 3 người sao? Dường như là. Chú Nhất Minh nói. Còn lại tin tức đây. Thần Phong lần thứ 2 vừa hỏi. Không có. Chú Nhất Minh nói, Trường Thanh thôn có để bộ khoái đã tới, thế nhưng là bộ khoái cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Chỉ là nhắc nhở đại gia. Đến tôi bất luận bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn xa cách gian phòng mà thôi. Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là ngủ một giấc, sau đó trời sáng ly khai. Thần Phong nói. Ngược lại trình tự lại không có nhắc nhở, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chính mình, cũng không phải cái gì thánh nhân. Chương 29, đêm khuya quỷ sự tình. Ban đêm rất nhanh buông xuống. Trường Thanh thôn thôn dân từng cái trở lại trong phòng. Phòng cửa trói chặt, cửa ải lên cửa sổ, trốn ở bên trong phòng. Cho dù là sau khi vào phòng, cũng tiếp tục phải không lên tiếng. Phảng phất, ở cố kỵ cái gì? Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển tam dương chân hỏa quyết, chân khí trong cơ thể giống như từng đạo nhiệt khí đồng dạng vận chuyển, chạy qua toàn thân, lớn mạnh sinh mệnh chi lực, tự thân dương khí. Tam dương chân hỏa quyết đầu tiên là lớn mạnh tự thân tam hỏa, do đó đem tam hỏa dẫn độ toàn thân, hình thành tiên thiên chân hỏa, có trừ ma khu tà khả năng, uy lực bất phàm. Đáng tiếc duy nhất một điểm, Tam Dương Chân Hỏa Quyết chỉ có thể đủ sản sinh Tiên Thiên Chân Hỏa, vô pháp dẫn độ càng mạnh mẽ hơn Tam Muội Chân Hỏa. Nếu là muốn tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, e sợ cần càng mạnh mẽ hơn công pháp mà thôi. Tu hành không biết bao lâu. Tần Phong thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong phảng phất có được một đám lửa thiêu đốt lên. Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện cũng gần như đến cực hạn, cho dù là mỗi một lần tu luyện đề bạt cũng cực kỳ hữu hạn. Đại lực Như Ma công thì là hoàn mỹ trạng thái. Luyện cốt trạng thái, 10 vạn cân cự lực. Ta muốn lần thứ 2 đề bạt có chút khó khăn. Ta hiện nay có thể đề bạt tự thân thực lực chỉ có 2 loại phương pháp, một loại là chờ đợi lựa chọn ra hiện, một loại chính là tìm được tu luyện thế lực. Thần Phong sờ sờ cằm, suy tư. Lựa chọn ra hiện cũng không cố định, hay là công pháp hay là vũ khí, có chút còn là không thích. Muốn chân chính được muốn công pháp, nên hay là cần tìm kiếm tu luyện thế lực. Vân Sơn huyện không có tu luyện thế lực. Xem ra cần càng to lớn hơn Vân Lâm quận mới được. Tần Phong biết mình ở tại địa phương tên là Đại Hạ Vương Triều, Đại Hạ danh giới diện tích lãnh thổ bao la, kinh người cực kỳ. toàn bộ đại hạ khu vư cờ qua nở ly phân chia tỉ mỉ vì là châu, quận, huyện, nông thôn. Vân Sơn huyện chính là Vân Châu, Vân Lâm quận bên dưới một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Trở về, đem Tiểu Nhu an bài xong, chính là có thể đi tới Vân Lâm quận. Tuy nhiên đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, thế nhưng cùng Đường Tiểu Nhu trong lúc đó quan hệ còn xem như không sai. Trước lúc ly khai, hay là trước đem Đường Tiểu Nhu an bài xong cho thỏa đáng. Cốc cốc cốc. Lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên. Tần Phong ánh mắt nhất động, hướng về cái kia tiếng gõ cửa phương hướng nhìn lại. Là sát vách sát vách sát vách sát vách. Tần Phong rất nhanh phân biệt ra cái kia tiếng gõ cửa phạm vi, không phải nói, ban đêm bất luận người nào đều không được ra ngoài sao. Sẽ là ai? Yêu ma. Tần Phong ánh mắt dùng mình. Duy nhất nghĩ đến khả năng, chính là cái kia yêu ma. A Chiêu, là ta, thôn trưởng. Mang theo vài phần thanh âm giả nua vang lên. Không người đáp lại. Thôn trưởng. Tần Phong lỗ thai khẽ động, từ lúc trước Chu Nhất Minh nhận được tin tức. Yêu ma hiểu được biến hóa, quen thuộc nhất một người chính là thôn trưởng. Thôn trưởng làm một thôn chi trưởng, địa vị cực cao, chịu uy tín. Yêu ma hóa làm thôn trưởng, do đó hấp dẫn nhân loại, ngược lại là cực kỳ bình thường. A Chiêu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, nhanh lên một chút mở cửa. Thanh âm giả nua lần thứ hai vang lên. Như cũng là không người đáp lại. A Chiêu, ta thấy Hách Nam hình bóng. Âm thanh vang lên tới. Mấy hơi thở. Phòng cửa đánh mở. Hách Nam. Hách Nam ở nơi nào? Một người trung niên nam nhân thanh âm. Ta ở chân núi vị trí nhìn thấy hắn bóng dáng, thật giống hướng về thôn làng mặt đông đi đến. Ngay tại vừa nãy không lâu, nếu như ngươi đổi tới, nên tới kịp. Thanh âm giả nua nói. Thôn làng mặt đông. Được, ta vậy thì. Người trung niên tựa hồ cùng trong nhà căn dặn vài tiếng, sau đó gấp trùng trùng ly khai. Thôn làng mặt đông. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, thật giống không phải là hướng về trường Thanh Sơn đi, lẽ nào thật sự là thôn trưởng, mà không phải yêu ma. Chỉ là, tại sao đêm hôm khuya khoát, thôn trưởng cho sẽ phát hiện một người ở thôn làng mặt đông? Cái này Hách Nam, là ai? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, thầm mắng một tiếng. Thật sự là đồ phá hoại. Hắn rời phòng, thả người nhảy một cao y, thả người nhảy một cao y đi tới trên nóc nhà. Màu mực bầu trời y, nguyên ẩn sao thưa, chỉ có thể đủ nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng. Thế nhưng đối với nắm giữ tiên thiên vũ thể Tần Phong mà nói, ngũ giác được rất lớn tăng mạnh, điểm này tầm mắt liền đủ đủ. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa một ông già, chỉ có thể đủ nhìn thấy một trương gò má, có vẻ hơi già yếu, xem không rõ lắm dung mạo. Xa xa có một người hướng về thôn làng mặt đông chạy đi, tốc độ cũng không phải chậm. Lại hướng thôn làng mặt đông nhìn lại, tựa hồ có một người đứng ở thôn trên đường, dọc theo trường Thành Sơn chân núi đi tới, càng đi càng xa. Tựa hồ chỉ là người bình thường. Hẳn là ta nghĩ quá nhiều. Tần Phong hướng về thôn làng mặt đông mắt nhìn, lại hướng về cái kia dần dần ly khai thôn trưởng mắt nhìn. Trở về phòng bên trong. Ngủ không được. Chỉ có thể đủ tiếp tục tu luyện. Ngày mai. Đang lúc Tần Phong nằm ở trên giường, ôm ấm áp chăn, ngủ hấp lại cảm thấy thời điểm. Tối ngày hôm qua ngủ được vô cùng không được, sắp tới sáng sớm mới ngủ, có thể ở cái này thời điểm nghe được một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Đại Hà, Đại Hà. Nguyên lai là chị dâu A, có chuyện gì? Hoàng Đại Hà đẩy mở cửa. Đại Hà, A Chiêu không gặp, A Chiêu không gặp, ngươi giúp ta tìm một cái hán. Đại ca không gặp. Hoàng Đại Hà cả kinh, xảy ra chuyện gì? Đêm qua thôn trưởng đến gõ cửa, nói là nhìn thấy Hách Nam, A Chiêu liền ra ngoài tìm hắn. Kết quả, một buổi tối, cũng chưa có trở về. Ta đi tìm thôn trưởng nói hắn căn bản là không có có đi tìm A Chiêu. Nam ở trên giường Tần Phong mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang bốn. A Chiêu, Hách Nam, thôn trưởng. Cái này không phải là tối ngày hôm qua nghe được ba người sao? Thế nhưng là hắn xác thực nhìn thấy ba người, vì sao nói thôn trưởng không có tìm hơn người? Khó nói ngày hôm qua thôn trưởng chính là yêu ma. Có thể đó là yêu ma sao? Hách Nam đã sớm mất tích nửa tháng, có thể bị yêu ma cho bắt đi. Đại ca, làm sao vẫn là sẽ bị lừa gạt? Hoàng Đại Hà lo lắng nói, chị dâu ngươi yên tâm, ta chuẩn bị một chút, liền đi tìm những người khác, cùng tìm kiếm một hồi A Chiêu đại ca tung tích. Được, Đại Hà, Hách Nam đi, A Chiêu cũng đi. Trong nhà liền còn lại ta cùng gia đệ, ngươi nhất định phải tìm ra A Chiêu A. Thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở. Yên tâm đi chị dâu, ta nhất định sẽ đem A Chiêu đại ca cho tìm ra. Hoàng Đại Hà nói, ngươi bây giờ lại đi tìm thôn trưởng, để thôn trưởng thông chi một ít, cùng đi tìm A Chiêu đại ca. Được được được, ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Cấp thiết tiếng bước chân, người phụ nữ kia ly khai. Hoàng Đại Hà ở trong phòng đi vài vòng, đi tới Tần Phong trước cửa, nhẹ nhàng gõ lên cửa. Khách nhân. ta tỉnh lại, ngươi vào đi. Thần Phong ngồi xuống. Phòng cửa đẩy ra, Hoàng Đại Hà đứng ở cửa, một mặt áy náy, khách nhân, trong thôn ra một ít chuyện, ta cũng cần hỗ trợ, khả năng vô pháp quan tâm đến khách nhân. Còn điểm tâm thời điểm, ta sẽ dặn dò nhà ta nữ nhân làm. Ngươi. Tần Phong vừa định nói, lại nghe được trong đầu truyền đến cơ giới rô nở dê như thanh âm. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ, khen thưởng mỗi đêm ngủ ngon ngủ. Lựa chọn 2, nhúng tay trường thanh thôn sự tình, đồng thời tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thôn trưởng cùng Hoàng Vĩnh An. Lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện. Thần Phong nhìn trước mắt xuất hiện hai cái lựa chọn. Lựa chọn 1. Chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sẽ xuất hiện như vậy lựa chọn. Xem ra, sự lựa chọn này vẫn có một ít nhân tính hóa. Cho tới lựa chọn 2, thì là phá ma loạn vũ truy pháp, như thế một cái khá là lựa chọn tốt. Tần Phong hiện nay được công pháp bên trong, Tam Dương Chân Hỏa Quyết vì là luyện khí công pháp, Đại Lực Như Ma Công vì là luyện thể công pháp, thiếu hụt một môn công kích thủ đoạn. Bây giờ có phá ma loạn vũ truy pháp, phối hợp với Úng Kim phá ma truy, ngược lại là cực kỳ tốt. Vân vân. Đây có phải hay không hướng về bữa nhỏ kẻ cơ bắp trên đường càng ngày càng xa? Ta tiêu sái kiếm tiên hình tượng A. Tần Phong tâm tư trong phút chốc biến hóa, cuối cùng vẫn còn tuyển hạng thứ 2. Đề bạt thực lực mình, hay là vô cùng trọng yếu. Tiêu sái đẹp trai tuy nhiên rất trọng yếu, thế nhưng có thực lực bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Ta và các ngươi đi xem. Tần Phong lựa chọn kỹ càng, hướng về Hoàng Đại Hà nói. A. Hoàng Đại Hà nghe vậy hơi run run, chợt nói, khách nhân, đây là chúng ta trưởng thành thôn sự tình, không thể phiền phức khách nhân. Hoàng Đại Hà từ Tần Phong, Chu Nhất Minh ăn nói cùng trang, liền biết hai người này cũng không phải là người bình thường. Huống hồ, Chu Nhất Minh đã nhắc tới thân phận của hắn. Ngược lại đụng tới, liền xem một chút đi. Tần Phong hướng đi Hoàng Đại Hà, một người khác đây. Ngươi nói là Chu thiếu gia. Hắn còn đang ngủ. Hoàng Đại Hà nói. Ngày hôm qua Chu Nhất Minh tại thăm dò tin tức thời điểm, không kiêng rẻ chút nào, trắng trợn tuyên dương hắn là Vân Sơn huyện Chu gia thiếu gia. Vì lẽ đó, trường thanh thôn đại đa số cư dân cũng biết Chu Nhất Minh thân phận. Ta đi đánh thức hắn. Tần Phong ngẫm lại, lại dừng lại, ngươi đi trước xử lý sự tình đi, chúng ta hay là chính mình hành động. Nếu như các ngươi có nhu cầu gì, có thể cùng ta nói. Đa tạ khách nhân, nếu như khách nhân có yêu cầu, trực tiếp nói cho ta biết nữ nhân là được rồi. Hoàng Đại Hà nói. Ừm. Tần Phong gật gù. Hoàng Đại Hà hướng về bên ngoài chạy đi. Tần Phong thì là hướng đi Chu Nhất Minh gian phòng, chỉ thấy được Chu Nhất Minh ôm chăn, nước miếng chảy xuống, còn lộ ra nụ cười thô bỉ, không biết mơ tới cái gì. Đối mặt tình huống như thế, Tần Phong hướng về đều là quả quyết. Đi tới Chu Nhất Minh trước giường, trực tiếp bắt lên chăn, mãnh liệt vừa kéo, đem chăn cho rút ra. Chu Nhất Minh chăn bị rút đi, chịu đến quán tính ảnh hưởng, cả người ở trên giường chuyển một vòng lớn, suýt nữa ngã chổng vó mặt đất. Hỗn đản. Cái nào một kẻ ngu ngốc quấy rối bản thiếu gia ngủ, muốn chết ta. Chu Nhất Minh giận dữ, mở hai mắt ra, vào mà tờ nhìn thấy Tần Phong tấm kia đẹp trai khuôn mặt, trong nháy mắt héo, sư phụ, ngươi tìm ta làm cái gì? Đứng lên cho ta, chúng ta có việc cần hoàn thành. Tần Phong nói, được, ta vậy thì lên. Chu Nhất Minh lập tức chuẩn bị đứng dậy. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, ly khai Hoàng Đại Hà phòng trọ. Ly khai phòng trọ. Hai người cũng không có cấp thiết tìm kiếm Hoàng Đại Hà, mà là hướng về thôn làng phía tây đi đến. Sư phụ, chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong? Chu Nhất Minh hỏi. Tìm thôn trưởng. Thần Phong nói. Thôn trưởng. Chu Nhất Minh không rõ nói, chúng ta không nên đi tìm Hoàng Đại Hà, sau đó cùng bọn họ cùng tìm kia là cái gì A Chiêu, tìm thôn trưởng làm gì? Theo chính là. Thần Phong nói. Ồ. Hai người đi một đoạn ngắn đường, đi tới thôn trưởng phòng ốc trước mặt. Thôn trưởng gian nhà, hết sức tốt tìm, là cả trường thanh thôn to lớn nhất mấy tòa phòng trọ chi một. Mà, ở vào thôn làng Tây Bộ, trước cửa có một gốc cây vượt qua trăm năm long não. Lúc này, thôn trưởng đang ngồi ở long não trước mặt, dặn dò mấy cái thợ săn hành động. Làm các thợ săn ly khai, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người mới đi lên phía trước. Hai vị. Thôn trưởng nhìn thấy Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người hơi run run, chợt nói, hai vị là Hoàng Đại Hà trong nhà khách nhân đi. Ừm. Chu Nhất Minh theo tiếng. Tần Phong đánh giá trước mắt thôn trưởng, cùng đêm hôm qua nhìn thấy giống như lúc. 60, da rẻ có chút hắc hoàng, mặt mũi nhăn nheo, mọc ra một chút lao nhân ban. Mí mắt hơi trầm xuống, một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu trần thế một dạng. Thôn trưởng. Yêu ma. Tần Phong âm thầm suy nghĩ lấy, đến cùng tối ngày hôm qua nhìn thấy là yêu ma, vẫn là chân chính thôn trưởng. Đáng tiếc, hắn cũng không có dò xét năng lực, vô pháp nhận biết được ngày hôm qua thôn trưởng là yêu ma hay là người thật, cũng vô pháp xác định trước mắt là chân nhân hay là yêu ma. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Đêm hôm qua, thôn trưởng ở nơi nào? Tần Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta. Thôn trưởng mắt nhìn Tần Phong, đạo, ta rất sớm liền ngủ mất, vẫn đứng ở gian phòng. Trong lúc mặc dù có tỉnh lại quá, đều nằm ở trên giường, mãi đến tận lúc sáng sớm mới ngủ. Các ngươi cũng biết, người già, dễ dàng ngủ sớm, cũng dễ dàng mất ngủ. Lúc sáng sớm, không có từng đi ra ngoài. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi. Không có từng đi ra ngoài. Thôn trưởng nói, ta là bị A Chiêu tức phụ cho đánh thức, nói là A Chiêu mất tích. Cái kia yêu ma, lại biến thành ta dáng vẻ. Nói thôn thở dài, ta ở trong thôn có một chút uy nghiêm, vì lẽ đó yêu ma kia mới sẽ biến thành ta dáng dấp, mê hoặc người khác. Trong thôn, đã có rất nhiều người bị yêu ma cho mang đi. Được, đa tạ báo cho biết. Chúng ta có những chuyện khác xử lý, đi đầu ly khai. Thần Phong xoay người ly khai. Hai vị khách nhân. Thôn trưởng gọi lại hai người, nhắc nhở nói, hai vị khách nhân nếu là muốn ly khai, thừa dịp ban ngày mau chóng ly khai. Nếu như muốn lưu ở nơi này, buổi tối tốt nhất là cửa ải lên môn hộ, bất kỳ người nào đến gõ cửa cũng không muốn mở cửa. Hừm, chúng ta sẽ chú ý. Thần Phong, chú Nhất Minh ly khai. Thôn trưởng nhìn hai người bóng lưng, một đôi mắt lưu chuyển lên quan mang, không biết đang suy nghĩ gì bốn. Thần Phong, chú Nhất Minh hai người tới thứ hai gia đình. Hoàng Vĩnh An nhà. Hoàng Vĩnh An chính là một cái rách nát phòng trọ, trong nhà trừ Hoàng Vĩnh An ra, còn có một cái bệnh nằm ở giường nữ nhân. Nói là Hoàng Vĩnh An thế tử, nhiễm phải một loại quái bệnh, vô pháp trị liệu. Hai vị, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hoàng Vĩnh An nghi hoặc nhìn Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người, không hiểu hai người này tại sao sẽ tìm tới hắn. Hai người chúng ta là trong huyện bộ khoái. Tần Phong nói. A. Chu Nhất Minh ngẩn ra, nhìn Tần Phong. Bộ khoái. Hoàng Vĩnh An sắc mặt khẽ thay đổi, đạo, ta không có làm chuyện gì a. Tại sao tới tìm ta? Trong thôn Hoàng A Chiêu biến mất. Cho nên muốn hỏi ngươi một ít tình huống. Thần Phong nói. A Chiêu biến mất. Hoàng Vĩnh An thấp giọng nói chuyện. Đêm hôm qua ngươi đang làm gì? Thần Phong hỏi. Đêm hôm qua ta vẫn ở nhà, nữ nhân ta bệnh lại tái phát, ta muốn bô y tiếp nàng. Hoàng Vĩnh An nói. Ồ. Thần Phong liếc mắt trong phòng kia trên giường bệnh nữ nhân, vừa nhìn về phía Hoàng Vĩnh An, ngươi cũng đã biết tại sao yêu ma kia muốn biến thành ngươi dáng dấp. A. Ta không biết, hắn không phải là cũng có biến thành những người khác sao? Hoàng Vĩnh An nói. Những người khác. Thần Phong ánh mắt nhất động, có ai? Thôn trưởng A, Đại Sơn A, trước đây cũng có biến qua A Chiêu. Hoàng Vĩnh An nói. Thần Phong nhớ kỹ, những người này ta trước tiên ghi nhớ, có bất luận phát hiện gì, cũng có thể cùng hai người chúng ta nói, chúng ta liền đi trước. Được, ta biết rõ. Hoàng Vĩnh An nói, hai vị đi thong thả. Thần Phong lần thứ hai mắt nhìn Hoàng Vĩnh An, lại mắt nhìn trên giường bệnh nữ nhân, mang theo chú Nhất Minh ly khai. Chương 31. Trường Thanh Sơn. Trường Thanh Sơn chân núi, Tần Phong đứng ở trên sơn đạo, hướng về mặt đông nhìn lại. Đêm qua, ngay tại mặt đông nhìn thấy cái kia A Chiêu thân ảnh, còn có một cái khác thân ảnh. Bởi chưa từng thấy Hách Nam, hơn nữa khoảng cách xa xôi, hắn nhìn không rõ mặt khác một bóng người dáng dấp. Vì lẽ đó, vô pháp xác định cái kia đến cùng phải hay không Hách Nam. Thật sự có yêu ma sao? Tần Phong ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ nghi hoặc. Những thủ đoạn này, cùng yêu ma thủ đoạn ngược lại là có chút không giống. Hắn gặp qua bạch tí nữ nhân, gặp qua ngư yêu, gặp qua giỏm bì ẹt quái vật, những yêu ma này thai họa đều là chân chính giết người, trực tiếp chính diện đánh chết, nơi nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng nếu không phải là yêu ma, thôn khẩu thổ địa miếu thổ địa công vết rách là chuyện gì xảy ra? Đó cũng không phải là bình thường lực lượng sản sinh vết rách. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về trường Thanh Sơn nhìn tới, cho dù là nhúc nhích mùa vụ, cũng đều là thanh sắc, màu xanh đậm, chỉ có một phần cây cối khô héo rơi xuống. Toàn bộ trường Thanh Sơn làm cho người ta một loại xuân chưa tiêu trôi qua, đông chưa tới đến từ cảm giác. Có muốn hay không lên núi xem nhìn một lát? Thôn làng truyền lưu yêu ma, chính là tại đây một tòa trường Thanh Sơn bên trong. Đêm qua Hoàng A Chiêu, cũng là dọc theo trường Thanh Sơn xung quanh đi tới, vô cùng có khả năng tiến vào trường Thanh Sơn. Tất cả ngọn nguồn, ngay tại trường Thanh Sơn bên trong. Sư phụ! Chu Nhất Minh đến, đánh gãy Tần Phong suy tư. Tin tức tìm hiểu thế nào? Tần Phong quay đầu lại vừa hỏi. Đã dò thăm một ít. Chu Nhất Minh đón đến, chậm rãi nói, thôn trưởng gọi là Hoàng Kinh Bách, là trường thanh thôn sinh trưởng ở địa phương này người, trong nhà có vài mẫu ruộng tốt, khá là giàu có. Hắn đã từng đọc mấy năm sách, hơi có chút học thức, cho nên mới sẽ bị thôn làng thôn dân đề cử vì là thôn trưởng. Trở thành thôn trưởng về sau, hắn tận hứng tận lực, vì là trong thôn làm không ít chuyện, chịu đến các thôn dân yêu thích, hy vọng 10 phần cao. Hầu như trong thôn đại sự, đều cần trước đó hỏi qua hắn. Mà bản thân hắn là một cái cực kỳ si tình người, cưới một cái thê tử. Thê tử ở 18 năm trước, lưu lại một đứa con trai liền khó sinh tạ thế. Hắn già mới có con hơn nữa đây là hắn ái thê hải tử, cho nên đối với nhi tử 10 phần thương yêu. Đứa con trai này ngược lại là giáo dục vô cùng tốt, ôn văn nhĩ nhã, đọc đủ thứ thi thư. Thế nhưng là, nghe nói ở đi Vân Lâm quận trên đường, bị sơn tặc cho giết. Hừm, nhanh thời gian 1 năm. Sư phụ, thôn này dài thật sự là một kẻ đáng thương. Ồ! Thần Phong gật gù, tiêu hóa thôn trưởng tin tức. Chu Nhất Minh tiếp tục nói, Hoàng Vĩnh An cũng là sinh trưởng ở địa phương này trưởng thành thôn người, là một cái cực kỳ thành thật người có trách nhiệm, vợ hắn tựa hồ được một loại quái bệnh, cho dù là Vân Sơn huyện bên trong đại phu, cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đủ kéo dài Hoàng Vĩnh An thê tử tính mạng. Tình huống như thế đã kéo dài hơn 3 năm, những người khác đều khuyên Hoàng Vĩnh An từ bỏ vợ hắn, thế nhưng là Hoàng Vĩnh An cũng không có làm như thế. Nói đến cũng kỳ quái, Hoàng Vĩnh An thê tử theo lý mà nói chống đỡ không lâu như vậy, lại là vẫn sống sót. Ồ! Thần Phong lông mày nhất động. Hoàng Hách Nam hỏi thăm, đó là Hoàng A Chiêu nhi tử, một tháng trước liền biến mất không còn tăm hơi. Hoàng A Chiêu là trong thôn một cái thợ săn, thực lực cực kỳ không yếu, đã từng giết qua một con sói. Vì lẽ đó ở trong thôn, chịu đến không ít người kính trọng. Chú Nhất Minh nói. Hửm, tiếp tục. Thần Phong nói. Hoàng Vĩnh Nhân là. Chú Nhất Minh sắp tới một ngày dò xét tin tức, cũng báo cho biết Thần Phong. Thần Phong tiếp thu những tin tức này. Đúng, có thể có đạo sĩ tin tức. Thần Phong đánh gãy Chu Nhất Minh. Đạo sĩ. Chu Nhất Minh ngẩn ra, suy tư một hồi. Trong thôn chưa có tới đạo sĩ, thế nhưng là có người nói yêu ma kia sẽ biến ảo thành đạo sĩ dáng dấp. Chỉ là, đại gia chỉ là nghe được thanh âm kia nói mình là đạo sĩ mà thôi, cũng không xác định. Không xác định. Thần Phong tự nói một tiếng. Sư phụ, ngươi hỏi mấy cái này muốn làm gì? Chúng ta không phải là nên trực tiếp trở lại Vân Sơn huyện, tiếp tục như vậy lại phải ở chỗ này làm lỡ một ngày. Chu Nhất Minh khó hiểu nói. Tìm hiểu tin tức, xử lý nhân khẩu mất tích đáng kiện, hẳn là bộ khoái sự tình, không phải chúng ta muốn làm sự tình. Làm một tên võ giả, gặp chuyện bất bình một tiếng. Rút đao tương trợ đây là chuẩn bị đạo đức. Trường Thanh Thôn gặp nạn, chúng ta làm người tập võ, liền không thể bỏ mặc không quan tâm, muốn dũng cảm đứng ra, hiểu được sao? Thần Phong nghiêm mặt nói. Ta hiểu, sư phụ. Chu Nhất Minh nói, chúng ta cần tinh thần chính nghĩa. Trẻ con là dễ dạy. Thần Phong thỏa mãn gật gù. Kẻ ngu này. Tùy tiện nói một chút đều tin. Vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Chu Nhất Minh hưng phấn hỏi. Người trước tiên lưu ở trong thôn, ta vào núi nhìn. Thần Phong nhìn mặt trước Trường Thanh Sơn. Vào núi. Chu Nhất Minh cả kinh, trong ngọn núi khả năng có yêu ma tồn tại. Chỉ cần không có ngươi cản trở, yêu ma ta có thể đối phó. Thần Phong nói hướng về Trường Thanh Sơn trên đi đến. Chu Nhất Minh. Sư phụ, ta không muốn mặt mũi. Trường Thanh Sơn bên trong, phong cảnh hợp lòng người, không khí rõ ràng, không có một chút nào yêu ma tồn tại dấu hiệu. Trong không khí, cũng không có loại kia làm người căm ghét khí tức. Tần Phong đạp ở trên sơn đạo, bởi quanh năm có thợ săn qua lại Trường Thanh Sơn, trong núi đường cũng không tính là khó có thể hành tẩu bốn. Dọc theo thạch đầu chất lên thành đống đường núi đi tới, dần dần không nhìn thấy Trường Thanh Thôn. Toàn bộ Trường Thanh Sơn rất lớn, cây cối hương thịnh, hoa cỏ đông đảo, cho dù là tại dạng này bắt đầu mùa đông mùa vụ, vẫn có không ít hoa dại tỏa ra. Nơi này thật sự có yêu ma. Thần Phong đánh ra bốn phía cảnh sắc, mang theo ngờ vực. Cùng Hắc Sơn mỏ tối tăm, mùi đặc biệt so với, Trường Thanh Sơn trạng thái thật sự quá tốt, căn bản không giống như là có yêu ma tồn tại dấu hiệu. Xung quanh, cũng không có thấy một gốc cây trấn hồn thụ tồn tại. Cái kia là... Thần Phong ánh mắt đột nhiên nhất động, hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại. Mới bên trái bùi cỏ từ đó, phát hiện một ít phá toái y vật, từ vài áo tổn hại cùng cũ kỹ trình độ. Ân, nhìn không ra. Hẳn là quá mới. Tần Phong dù sao chỉ là một cái có chút bắp thịt người bình thường mà thôi, cũng không phải chuyên nghiệp thám tử, đương nhiên không thể thông qua phá toái y vật dáng dấp liền trực tiếp phán đoán ra cụ thể tồn tại bao lâu. Thế nhưng những này phá toái y vật đầu sợi vẫn còn, mà không có gió táp mưa xa dấu hiệu, nhìn qua rất mới, hẳn là gần trong một khoa nở dê thời gian xuất hiện. Lại đang Trường Thanh Sơn bên trong đi chơi một vòng, đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Khê thủy róc rách, trong suốt thấy đáy. Dưới ánh mặt trời, dòng suối nhỏ sóng nước lấp loáng, giống như thần bí. Nhưng này một cái trong tin tức, tựa hồ thấy không đến bất luận cái gì cá tôm tồn tại. thậm chí trong nước cỏ dại cũng cực kỳ hiếm thấy, có vẻ có mấy phần quái dị. Cái kia là... Tần Phong hướng về dòng suối nhỏ đối diện nhìn lại, ở đối diện một cái đỉnh núi sơn núi, có cái này một cái mộ địa tồn tại. Mộ địa xung quanh cũng không có cỏ dại tồn tại, hiển nhiên là thường thường có người quản lý. Tần Phong tụ mục đích nhìn lại, nhìn thấy trên mộ bia văn tự, ánh mắt đột nhiên dùng mình. Chương 32, khách nhân, ngươi ngủ sao? Con ta Hoàng Chí Viễn ngôi mộ. Hoàng Chí Viễn, thôn trưởng nhi tử. Tần Phong thu hồi ánh mắt. Ở chân núi thời điểm, liền từ Chu Nhất Minh trong Mỹ hệ NG biết được, thôn trưởng nhi tử bị sơn tặc cho giết. Nguyên lai, mộ địa thì ở tòa này Trường Thanh Sơn bên trên. Tần Phong đi tới phụ cận xem vài lần, cũng không có phát hiện mộ địa có cái gì địa phương đặc thù. Chật, dọc theo bên dòng suối nhỏ kiểm tra. Đi tam chừng 400 thước, vừa mới có thể nhìn thấy một ít dòng, có sinh mệnh dấu hiệu, cũng tới đến một cái rừng cây. Bên trong rừng rậm cây cối thuộc về mảnh cao loại hình, hai lần lớn bằng bắp đùi, nhưng lại có cao 30-40 mét độ. Cái này là... Tần Phong phát hiện ở trên cành cây, có từng đạo vết chảo, như là một loại nào đó dã thú vết chảo, cực kỳ sắc bén. Tại bắt ngấn vị trí, còn lưu lại một chút bùn đất. Một ít bùn đất đã triệt để làm. Một ít bùn đất thì là mang theo vài phần nước át, tựa hồ ngay tại mấy ngày gần đây thu được. Có cao có thấp, chiều cao 1m7, 1m8 độ cao, hẳn không phải là cái gì dã thú có thể làm được. Khó nói, thật sự là yêu ma. Tần Phong nhíu mày, tâm niệm nhất động. Úng kim phá ma truy xuất hiện ở trong tay, trong rừng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Nơi này rừng cây cây cối không ít, thế nhưng là lá cây đa số cũng rơi xuống, làm cho mặt đất trải lên một tầng khô héo lá cây, tầm nhìn cũng cực kỳ được, cũng không nhìn thấy cái gì ẩn tàng yêu ma địa phương. Dưới mặt đất sao? Thần Phong muốn tìm Hắc Sơn mỏ sự tình. Zombies quái vật chính là từ mặt đất xuất hiện. Hắn nhìn xuống phía dưới mặt đất, khô héo đống lá cây thế ở cùng một nơi, hiện ra một chút hư thối mùi vị. Hơn nữa ở cái địa phương này, cây cối vết cắt cũng là tương đối nhiều. Đánh một truy thử một chút. Tần Phong không chút do dự nâng lên đúng kim phá ma truy, cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng phun trào, một truy tử trọng nặng hướng xuống đất ném tới. Oeng! Thanh thế to lớn. Toàn bộ rừng cây đều giống như muốn nổ tung lên giống như vậy, khô héo lá cây hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuếch tán ra, giống như mạng nhện. Làm tất cả đình chỉ. Chỉ là một cái hố sâu mà thôi, không có còn dư đồ vật. Thật sự là một cái không sai bố nhỏ. Thần Phong nhấc lên song truy trong tay, hết sức hài lòng. Cái này úng kim phá ma truy có thể so với khởi điểm trước hai cái búa nhỏ tốt hơn quá nhiều, 10 phần thuận lợi. Hai thanh búa nhỏ nhìn qua chỉ là cùng so với một cái bí đỏ lớn phải lớn hơn một ít, viên trên một ít, thế nhưng là trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người. Từng cái búa nhỏ, đều có 5.000 cân lực lượng, không phải người bình thường có thể cầm được lên. 5.000 cân trọng lượng, đối với Tần Phong nhưng cực kỳ thích hợp. Nơi này không, lại đổi chỗ khác thử một lần. Tần Phong lại đi tới quảo một cái ngấn rõ ràng địa phương, lại là một truy tử đập xuống. Vâng! Núi giao động địa động. Tới gần một cây đại thụ, trực tiếp chịu đến lực lượng lan đến, giao một tiếng ngã xuống, dương lên một trận bụi bặm. Tần Phong nhìn kỹ mắt một hồi, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Lại đổi chỗ khác. Vâng! 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 Tần Phong liên tục thí mấy nơi. Cũng không có bất kỳ cái gì tình huống khác thường, cũng không có zombies quái vật xuất hiện. Ngược lại là rừng cây trở nên khắp nơi bừa bộn, không ít cây cối trực tiếp ngã xuống. Xem ra yêu ma cũng không có ở vùng rừng tùng này, đổi chỗ khác kiểm tra nhìn. Tần Phong ly khai vùng rừng tùng này, đi tới những nơi khác dò xét. Ở Tần Phong ly khai sau một thời gian ngắn, một cơn gió mạnh thổi lên, mặt đất khô héo lá cây đột nhiên bị rào loạn, hình thành một luồng gió xoáy. Tại này cố gió xoáy bên trong. Một người mặc xanh đậm đạo bào trung niên đạo sĩ đột nhiên xuất hiện. Trung niên đạo sĩ từ trong gió lốc đi ra. Gió xoáy một cách tự nhiên tiêu tan. Người này cảm giác thật đúng là nhạy bén, suýt nữa bị hắn phát hiện. Trung niên đạo sĩ thấp giọng một lời, hắn một đôi mắt lướt qua mấy trăm mét, nhìn phía rời đi Tần Phong. Trong tay hắn hai thanh búa nhỏ hết sức đặc thủ, tựa hồ có trừ mà phá tà hiệu quả. Hơn nữa, vừa nãy thủ đoạn cũng không phải là người bình thường thủ đoạn. Khó nói. Hắn đến từ chính Thanh La Ti. Hẳn không phải là, Vân Lâm quận sự tình đã rất phiền phức, Thanh La Ti không thể phái người tới đây cái tiểu địa phương. Nếu như không phải là Thanh La Ti người, cái kia tốt nhất đem hắn giải quyết mới được, miễn cho phá hoại ta chuyện tốt. Trung niên đạo sĩ trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Ở Trường Thanh Sơn đi một trận, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn mắt cái kia dần dần lặn về phía Tây Thái Dương, chính là xuống núi. Toàn bộ Trường Thanh Sơn rất lớn, 3-4 ngày thời gian cũng chưa chắc có thể dò xét hoàn chỉnh cái Trường Thanh Sơn. Chớ nói chi là chỉ là một cái buổi chiều thôi. Khi trở lại bên dưới ngọn núi, trời cũng tối hạ xuống. Trong thôn, không thấy được những người khác hoạt động. Sư phụ! Chân núi vị trí, Chu Nhất Minh nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, thần tình kích động vạn phần, chạy lên. Người cuối cùng là trở về. Đừng sát gần như vậy. Tần Phong tay giơ lên, ngăn cản muốn tới gần Chu Nhất Minh. Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi, sư phụ lên núi lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi bị yêu ma cho hại. Chú Nhất Minh nói. Tần Phong, ngươi cho ta nghĩ kỹ một điểm, trước tiên trở về rồi hay nói đi. Được. Chú Nhất Minh gả con mổ gạo giống như gật đầu. Hai người trở lại Hoàng Đại Hà trong nhà bốn. Hoàng Đại Hà tức phụ liền đi cho hai người chuẩn bị cơm nước, biết được Tần Phong khủng bố sức ăn, chuẩn bị kỹ càng một ít cơm nước. Tần Phong thuận thế tìm hiểu một hồi Hoàng Đại Hà đoàn người hôm nay tình hình. Hoàng Đại Hà một mặt ủ rũ đáp lại Tần Phong. Trong thôn thợ săn đi mười mấy dặm, đều không có phát hiện Hoàng Á Chiêu tung tích. Rất về phần tại hạ buổi trưa đợi, có vài tên thợ săn cùng một nơi tiến vào trường Thanh Sơn bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là vào núi một khoảng cách, liền lui ra ngoài. Sau khi vào núi, như cũng là không có phát hiện Hoàng Á Chiêu tung tích. Hoàng Á Chiêu phảng phất từ phía trên thế giới này biến mất một dạng, dường như trước bị yêu ma mang đi mấy người một dạng. Tần Phong chỉ được thuận miệng an ủi vài câu. Sau khi ăn cơm tối, từng người trở lại. Sư phụ, ngươi vào núi có thu hoạch hay không? Chú Nhất Minh dò hỏi. Không có. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù tại trường Thanh Sơn trên phát hiện một ít địa phương đặc thù, thế nhưng là không có thu hoạch gì. Địa phương đặc thù. Chú Nhất Minh mang theo vài phần hiếu kỳ. Cùng ngươi nói cũng không rõ ràng, trở về cho ta ngủ. Nhớ kỹ, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng. Tần Phong nói. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh thấy Tần Phong không muốn nhiều lời, cũng chỉ được trở lại gian phòng của mình. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, suy tư cái này một ngày chiếm được tin tức, cùng đêm hôm qua nhìn thấy tình huống, ngẫm nghĩ một quãng thời gian, mấu chốt nhất không nghĩ tới. Kết quả là, chỉ được tiếp tục tu luyện. Chỉ có tu luyện mới là an ổn nhất sự tình. Thời gian ở trong khi tu luyện chậm rãi đi qua. Đột nhiên, nhẹ nhàng gõ cửa sổ tiếng vang lên. Khách nhân, ngươi ngủ sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa sổ vang lên. Chương 33, thôn trưởng yêu cầu. Tần Phong đống nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt dạng ngời rực rỡ. Lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhất động, lập tức nghe ra cái kia thanh âm quen thuộc. Thôn trưởng thanh âm. Khách nhân, ngươi ngủ không có. Thôn trưởng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tần Phong hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lờ mờ trong lúc đó thật có một cái bóng tồn tại. Khách nhân, ngươi ngủ không, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Thôn trưởng nói nhiều một câu. Tần Phong rón rén đi đến bên cửa sổ, dựa vào cửa sổ, vẫn chưa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Khách nhân. Thôn trưởng nhẹ giọng nói chuyện. Chẳng lẽ là ngủ? Vậy chuyện này nên làm gì? Những người khác cũng không dễ hỗ trợ a. Thôn trưởng túi đầu lầm bầm lầu bầu, lại ngẩng đầu lên hướng về cửa sổ nhìn. Khách nhân, ta biết rõ ngươi tỉnh lại, có thể hay không giúp một chuyện. Việc này, cùng chúng ta trưởng thanh thôn có chỗ quan hệ. Tần Phong suy nghĩ một trận, đi tới trước cửa sổ. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ồ! Gấp cái gì? A, thôn trưởng nhìn thấy trước cửa sổ đột ngột xuất hiện bóng người, giật mình, hướng về sau phương lùi vài bước. Làm dựa vào ánh trăng, miễn cưỡng nhận ra Tần Phong dung mạo về sau, lại cấp tốc tiến lên. Khách nhân, ngươi tỉnh dậy thật sự là quá tốt. Hừm, còn chưa ngủ đây. Tần Phong nói, thôn trưởng, ngươi mới vừa nói nếu là ta hỗ trợ cái gì? Là như thế này, ta thật nhớ nhìn thấy Hoàng Á Chiêu. Cho nên muốn cùng khách nhân cùng đi tìm một hồi. Thôn trưởng nói. Ồ. Tần Phong khỏe miệng khẽ động, đạo, thôn trưởng, đã ngươi nhìn thấy Hoàng Á Chiêu, hẳn là tìm trong thôn người cùng tìm kiếm, tại sao tìm tới ta? Bởi vì ta nhìn thấy Hoàng Á Chiêu ở trường Thanh Sơn bên trên. Thôn trưởng giải thích nói. Trường Thanh Sơn trên. Tần Phong ánh mắt ngưng lại. Đúng, hắn ngay tại trường Thanh Sơn rừng cây trong lúc đó. Ta vừa nãy ở nhà hướng về trường Thanh Sơn nhìn một lát. Liền thấy hắn thân ảnh, cho nên tới tìm khách nhân hỗ trợ. Thôn trưởng nói, trường Thanh Sơn ở trường Thanh Thôn cực kỳ đặc thù, người bình thường cũng không dám đi tới. Ta buổi chiều thời điểm nhìn thấy khách nhân lên núi, cho nên muốn để khách nhân hỗ trợ. Tần Phong trầm mặc. Thấy Tần Phong không có phản ứng, thôn trưởng lại nói, khách nhân, Hoàng A Chiêu trong nhà chỉ còn giữ lại vợ hắn cùng một cái vừa tròn tuổi tiểu hài tử. Nếu như Hoàng A Chiêu thật không gặp, bọn họ cô nhi quả mẫu nên làm gì? Khách nhân, van cầu ngươi hỗ trợ đi. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, nói, được, ngươi chờ ta một chút. Vâng, khách nhân. Thôn trưởng nói. Tần Phong ngẫm lại, hay là quyết định đi tới xem nhìn một lát. Một mặt, muốn biết rõ ràng trường Thanh Thôn sự tình, một mặt đương nhiên là hoàn thành lựa chọn. Đương nhiên, Thần Phong cũng không có gấp đi ra phòng trọ. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Chu Nhất Minh gian phòng, sau đó sẽ đi ra phòng trọ. Phòng trọ, thôn trưởng đứng ở chỗ ấy. Tần Phong đánh ra trước mắt thôn trưởng, cùng ban ngày nhìn thấy thôn trưởng giống như lúc, cũng không có gì khác nhau. Khách nhân, ngươi, không cần khách khí. Tần Phong bình tĩnh nói, thôn trưởng, Trường Thanh Sơn yêu ma thế nhưng là hóa thành ngươi dáng vẻ đi ra hại người, ngươi có phải hay không là yêu ma? Khách nhân nói cười, ta làm sao có khả năng là yêu ma? Thôn trưởng cười cười, chỉ vào dưới chân bóng dáng, nghe nói yêu ma đều là không có bóng dáng, ngươi xem ta bóng dáng rõ ràng như vậy, như thế có thể là yêu ma. Tần Phong mắt nhìn thôn trưởng bóng dáng, xác thực rất rõ ràng, yêu ma không có bóng dáng. Thôn trưởng là làm sao biết? Ta cũng là nghe những người khác nói. Thôn trưởng nói, khách nhân, chúng ta đi trước Trường Thanh Sơn đi, miễn cho Hoàng A Chiêu chạy không có. Được, đi thôi. Tần Phong nói, vậy ta mang khách nhân. Tần Phong, thôn trưởng hai người hướng về Trường Thanh Sơn phương hướng đi đến. Ở hai người đi một đoạn đường. Cọt kẹt một tiếng. Phòng cửa đánh ra, Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người đi ra. Người xem rõ ràng. Kia cá nhân có phải hay không thôn trưởng? Chu Nhất Minh hỏi. Vâng, hắn nhất định là thôn trưởng. Hoàng Đại Hà nói, thanh âm là, bên ngoài cũng vậy. Ồ. Chu Nhất Minh lông mày nhíu lại, vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà thôn trưởng xem nhìn một lát, sau đó sẽ đi Hoàng Vĩnh An trong nhà nhìn. Hiện tại sao? Nhưng bây giờ là buổi tối. Hoàng Đại Hà lo lắng nói. Ban đêm có yêu ma. Thanh âm chớ trở về ứng. Đây là Trường Thanh thôn nhận thức chung, vì lẽ đó Hoàng Đại Hà cho dù là đi ra cửa, cũng không dám tùy tiện ở trong thôn đi lại. Cho ngươi đi liền đi, phí lời cái gì? Nếu như ngươi không đi, bản thiếu gia ngày mai liền dẫn người đến tướng ngươi ruộng đất cũng cho hủy. Chu Nhất Minh hung ác nói. Dạ dạ dạ, ta vậy thì. Hoàng Đại Hà nói. Chật, Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người hướng về nhà thôn trưởng đi đến. Đi ra Trường Thanh thôn, đi tới Trường Thanh Sơn chân núi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn dưới bóng đêm Trường Thanh Sơn, như là bao phủ một luồng kỳ lạ bầu không khí phía dưới, kỳ tuyệt quỷ dị, lệnh người không tên cảm giác được thấy lạnh cả người. Khách nhân, đi nhanh đi. Thôn trưởng thúc giục nói. Được. Tần Phong gật gù. Hai người dọc theo đường núi đi tới, dưới ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhận ra đường núi. Chỉ là, thôn trưởng cước lực để Tần Phong khá là bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này tóc trăng xóa lao giả, lại có như vậy thể lực. Hai người đi một đoạn đường. Đột nhiên có hai đạo hỏa quang xuất hiện ở phía chân trời. Cảm nhận được hỏa quang, Tần Phong quay đầu nhìn về Trường Thanh trong thôn nhìn lại, cái kia hai đạo hỏa quang tới cũng nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Hai đạo. Tần Phong thì thầm một tiếng, trước mắt Phương thôn trưởng. Khách nhân. Ngươi làm sao? Thôn trưởng quay đầu lại nhìn Tần Phong, hắn tựa hồ cũng nhận ra được hỏa quang, vừa nay có hay không có đồ vật sáng lên. Dường như là, không biết là cái gì. Tần Phong nói. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Thôn trưởng xa xa mắt nhìn phía dưới Trường Thanh thôn lại tiếp tục hướng về núi bên trên đi đến. Được. Tần Phong theo sát phía sau. Lại qua một đoạn thời gian. Một đạo hỏa quang xuất hiện ở phía chân trời, lại đến biến mất. Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, sau đó quay lại đến, nhìn thôn trưởng, một đạo. Khách nhân, ngươi đang nói cái gì? Thôn trưởng tựa hồ nghe đến Tần Phong thì thầm thân thể, hỏi. Không có gì. Tần Phong nói sang chuyện khác, đi lâu như vậy. Làm sao còn chưa phát hiện Hoàng A Chiêu hình bóng? Thôn trưởng, ngươi là thật nhìn thấy Hoàng A Chiêu sao? Hừm, nhìn thấy, sắp đến. Thôn trưởng hướng về phía trước nhìn lại. Ồ, cái kia thôn trưởng thị lực thật đúng là tốt. Ta ở cái địa phương này cũng không nhìn thấy phía dưới Trường Thanh thôn, thôn trưởng nhưng có thể đủ từ Trường Thanh trong thôn, nhìn thấy phụ cận Hoàng A Chiêu. Thần Phong nhợt nhạt nở nụ cười. Thôn trưởng nghe vậy, thân thể khẽ run lên, chợt nói, ta mặc dù có chút lão. Có thể một đôi mắt này hay là cực kỳ tốt. Khách nhân, ngay tại phía trước. Phía trước. Tần Phong hướng về phía trước nhìn lại, ra rừng cây là có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ chất đầy thạch đầu. Mà ở dòng suối nhỏ một bên khác, thì là có một tòa quản lý rất tô tờ mộ địa. Thôn trưởng con trai, Hoàng Chí Viễn chỗ mộ địa. Hai người đi ra khỏi rừng cây, đi tới bên dòng suối nhỏ. Đến. Thôn trưởng ngữ khí có biến hóa. Thôn trưởng, ngươi nói thế nhưng là trong rừng cây. Nơi này cũng không phải cái gì rừng cây. Thần Phong hướng về thôn trưởng mắt nhìn. Khách nhân, thật sự thật xin lỗi. Thôn trưởng nói tiếng xin lỗi. Thần Phong nhìn về phía thôn trưởng, chợt nghe được một trận cục đá tiếng va chạm. Dưới ánh trăng, dòng suối nhỏ hai bên. Từng cái đại thủ từ cục đá trong lòng đất lộ ra đến, mang theo một luồng khí tức hôi thối. Chương 34, Trung niên đạo sĩ. Dưới ánh trăng, róc rách khê thủy chậm chậm lưu động, tỏa ra nguyệt hoa quang mang. Dòng suối nhỏ hai bờ sông, cục đá trong lòng đất, từng con mang theo mùi hôi đại thủ từ mặt đất vươn ra. Số lượng cũng không phải nhiều, nhưng cũng không ít, có hơn 10 cái như đồng hành thi một dạng thân ảnh xuất hiện. Từng cái hành thi trên thân thể đều có các loại vết chảo, chỉnh thể trên duy trì ngược lại là rất tốt. Hoàng A Chiêu. Tần Phong tại đây hơn 10 cái hành thi bên trong phát hiện đêm hôm qua nhìn thấy Hoàng A Chiêu. Hắn hai mắt lật liếc, trên thân huyết khí hoàn toàn không có, rõ ràng đã chết. Bắt. Tần Phong dưới chân cục đá đột nhiên tu nở dê ra, một con tái nhợt đại thủ vươn ra, bắt lấy hắn mắt cá chân. Cái kia từ bàn tay truyền đến lực đạo hết sức kinh người, e sợ liền kim thiết cũng có thể nặn ra một cái ân ký. Cái này thật chỉ là phổ thông hành thi. Lực đạo loại này, cùng so với lúc trước đụng tới ngư yêu khí lực cũng chỉ là nhỏ hơn một ít mà thôi. Loại này lực lượng, có thể không phải người bình thường có thể có. Nga ô. Ôi ôi. Kéo kẹt kéo kẹt. Từng cái hành thi phát sinh âm thanh kỳ quái, hướng về Tần Phong đống nhiên nhào tới, thời gian nháy mắt liền đem Tần Phong nhấn chìm ở tang thi bên trong. Khách nhân, xin lỗi. Thôn trưởng nhìn cái kia bị bao vây lấy Tần Phong, một mặt xin lỗi nói. Ngươi thật đúng là sẽ làm. Một đạo cười nhạo tiếng vang lên. Tần Phong phun trào. Ở thôn trưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bào màu lam đậm trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ liếc mắt cái kia bị hành thi nhấn chìm Tần Phong, nhìn thôn trưởng. Hừ. Thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bờ bên kia phần mộ, vẫn cần bao nhiêu người. Nhanh, người này khí huyết không phải chuyện nhỏ, một người bù đắp được 10 người. Nếu như lại có thêm 3 người, thì có thể làm cho con trai của ngươi triệt để phục sinh. Trung niên đạo sĩ cười nhạt nói. Con trai của ta thật có thể đủ phục sinh. Thôn trưởng ngữ khí có chút kích động. Đương nhiên. Trung niên đạo sĩ nói, ta thuật pháp ngươi cũng đã gặp, nên rõ ràng ta thủ đoạn làm sao. Người chết trọng sinh, bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần khí huyết sung túc, chính là có thể làm được. Vậy được, vậy thì tốt. Thôn trưởng thấp giọng nói. Đúng, ngươi gần nhất tốc độ tăng nhanh một ít. Trung niên đạo sĩ muốn tìm cái gì, dặn dò nói, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, đem còn lại 3 người cho mang tới nơi này. Bằng không. Con trai của ngươi đem bỏ qua tốt nhất phục sinh thời gian. Nhẹ thì, thọ mệnh đại giảm, nặng thì không thể sống lại. A, tại sao sẽ như vậy? Ngươi lúc trước đều không có nói. Thôn trưởng ngữ khí có chút kích động. Đây không phải cùng ngươi nói, huống hồ 10 ngày 3 người, ngươi lẽ ra có thể đem làm được. Trung niên đạo sĩ nói. Ta. Thôn trưởng cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì. Thì ra là thế này a. Âm thanh vang lên tới. Người nào? Trung niên đạo sĩ biểu hiện một bên, lớn tiếng một uống. Là ai? Thôn trưởng sắc mặt trong nháy mắt hoảng loạn lên. Một khi bị người biết rõ chuyện này, đừng nói ở trong thôn vô pháp đặt chân, thậm chí khó giữ được tính mạng. Đương nhiên, tính mạng không ở, hắn không để ý, hắn cần chính mình hải tử phục sinh. Vành. Đông đảo hành thi hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi, đập xuống đất, nện ở dòng suối nhỏ. Thật sự là thối, xem ra cần tẩy tốt nhất mấy lần tắm rửa mới được. Tần Phong chậm rãi đứng lên, nghe trên thân hương vị, mùi thối nước núi, cực kỳ khó chịu. Đem trên thân phá toái ý vật cho xé, thiện tay ném xuống đất. Cái này một bộ y phục ta rất yêu thích, cứ như vậy bị xé nát, thật đúng là có chút đáng tiếc. Khách nhân. Thôn trưởng kinh hô lên. Ngươi không có chuyện gì. Trung niên đạo sĩ nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác. Hắn buổi chiều thời điểm gặp qua Tần Phong thủ đoạn, khí lực kinh người, lực công kích tăng mạnh. Cho nên mới sẽ khiến thôn trưởng đem Tần Phong dẫn tới nơi này, trực tiếp điều động mười mấy con hành thi, cùng cầm xuống Tần Phong. Thật không nghĩ đến, mười mấy con hành thi đều vô pháp ai lại biết Tần Phong, tất cả đều bị hắn bắn cho bay. Những này hành thi cũng không phải là phổ thông hành thi, là hắn lấy đặc thù thuật pháp luyện chế ra, khí lực kinh người, mà hàm răng vô cùng sắc bén, cho dù là kim thiết cũng có thể ung dung cho cắn mở. Người trước mắt, làm sao có khả năng một chút chuyện đều không có. Tần Phong đem đại lực như ma công luyện đến luyện cốt giai đoạn, một thân phòng ngự lực kinh người, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là những này hành thi móng vuốt, một dạng vô pháp đột phá Tần Phong phòng ngự. Đương nhiên có chuyện. Tần Phong nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ, suýt chút nữa bị hung chết. Trung niên đạo sĩ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Thôn trưởng. Tần Phong hướng về thôn trưởng nhìn lại, sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh đại sự, là quy luật tự nhiên, như thế nào bất luận người nào cũng có thể nghịch chuyển. Thôn trưởng, con trai của ngươi nhưng là một cái người đọc sách, lấy người khác tính mạng để van cầu được tính mạng mình, con trai của ngươi sẽ vui lòng sao? Cái này. Thôn trưởng sắc mặt hết sức phức tạp, mười phần do dự, một chút thời gian về sau, hắn mang theo một chút điên cuồng nói, bất kể như thế nào, ta nhất định phải con trai của ta phục sinh. Vậy không có cách nào, chỉ có đem người đạo sĩ thúi này đánh một trận, mới có thể để ngươi biết chân tướng của sự tình. Tần Phong một quyền vỗ tay, chật chật cái cổ, đem thân thể cho hoạt động ra. Trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, đạp lên mặt đất, hướng về trung niên đạo sĩ lướt ầm ầm ra. Trung niên đạo sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở nhìn thấy Tần Phong đến trước đó. Hai tay hắn cấp tốc bấm quyết, mặt đất long động từng đám cây mang đá đột nhiên mạo đẳng, thẳng trùng Tần Phong. Ở nhìn thấy Tần Phong không nhìn hành thi thế tiến công, trung niên đạo sĩ liền đem Tần Phong liệt vào đại địch. Vừa ra tay, chính là trực tiếp vận dụng thuật pháp. Tần Phong đối mặt những này mang đá, vận chuyển chân khí tiền thân, mặt ngoài thân thể mơ hồ có một tầng dòng năng lượng động lên, để ra rẻ càng ngày càng kinh người. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem mang đá bắn cho thành bã vụn. Sau đó, tiếp tục hướng về trung niên đạo sĩ phóng đi. Gió lên. Trung niên đạo sĩ nhẹ giọng một uống, một luồng tật phong đột nhiên thổi lên, bao phủ hướng về Tần Phong. Cỗ này tật phong bao phủ, quyển lên đầy cục đá, thanh thế kinh người. Khai bi thủ. Tần Phong một trưởng lấy ra, trưởng phong lôi động, có khai bi toái thạch vai. Cái kia tật phong bao phủ, trực tiếp bị một trưởng lực lượng cho đánh tan ra. Chật, bước chân một điểm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như lưu quang như chớp giật, nhằm phía trung niên đạo sĩ. Một trưởng lần thứ hai đánh ra, trưởng phong hung mãnh, giống như manh hổ tấn công. Vành. Một trưởng rơi vào trung niên đạo sĩ trên thân, đem hắn cho đánh bay mà ra. Tần Phong mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn về phía tung bay ra hơn 10 mét có hơn trung niên đạo sĩ. Vừa nãy một trưởng kia, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn đánh trúng. Trung niên đạo sĩ nhìn Tần Phong, khoe miệng một vệt máu tươi chảy ra. Hắn tuy nhiên tận lực tránh né, nhưng vẫn bị Tần Phong cho một trưởng đánh trúng. Cho dù là không đủ 3 phần lực lượng, cũng làm cho hắn tạng phủ chịu ảnh hưởng. Hắn ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nhìn chằm chằm Tần Phong thâm trầm nói, đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trung niên đạo sĩ dứt tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái huyền diệu ấn ký xuất hiện, phảng phất kết ấn bên trong đất trời đặc thù nào đó lực lượng. Lên. Ra lệnh một tiếng. Một cái tiếng nổ vang lên lên. Chương 35, Thạch Thi. Vành. Kinh người tiếng nổ mạnh ở yên tĩnh núi rừng bên trong có vẻ rõ ràng như vậy. Tần Phong quay đầu nhìn một lát, phát hiện cái kia Hoàng Chí Viễn mộ địa nổ tung ra, vô số bụi đất tung bay lên. Ở dưới bóng đêm, là quỷ dị như vậy. Mộ địa, con ta mộ địa. Thôn trưởng sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể run run rẩy rẩy hướng về mộ địa phương hướng chạy đi. Ừm. Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn chằm chằm mộ địa nhìn. Từ mộ địa bên trong, mơ hồ có nhỏ vụn thanh âm xuyên ra tới. Giống. Lại đến, chính là nghe được trong mộ địa truyền đến một đạo kinh người thanh âm. Một bóng người từ mộ địa bên trong nhảy ra, rơi trên mặt đất, quỷ quệt tà phân tràn ngập ra. Cái kia một bóng người là một người thanh niên dáng dấp người, hắn ăn mặc áo xanh bạch đái, lớn lên mi thanh mục tú, tự mang mấy phần nho nhã. Có thể hiện ở trên người hắn dơ thành một mảnh, đôi mắt bên trong đầy dẫy vẻ mê man, hướng về nhìn bốn phía. Tuy nhiên còn không có luyện chế thành thiết thi, thế nhưng đối phó ngươi đủ đủ. Trung niên đạo sĩ cười rộ lên. Thiết thi. Thần Phong hơi nhướng mày, ngươi mục đích chính là cái này. Vậy là đương nhiên, muốn tìm được một cái hoàn hảo, mà thích hợp thi thể là cỡ nào không chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới, ở cái này nhỏ trong thôn nhỏ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế thích hợp thi thể. Trung niên đạo sĩ hiển nhiên cho rằng ăn chắc Tần Phong, không kiêng dè chút nào nói, vốn là không nghĩ dẫn lên Thanh La Ti người chú ý, lấy yêu ma danh nghĩa lén lút luyện chế thiết thi. Đáng tiếc, bị ngươi phá hoại, bây giờ chỉ là thạch thi thôi. Bất quá, một bộ thạch thi, giết ngươi vẫn là có thể làm được. Giết ngươi, lại đi tới thôn làng giết tới mấy người, là có thể hóa thành thiết thi. Hơn nữa ngươi khí huyết dô y rào, tựa hồ có hơi đặc thù, thậm chí để ta cái này một bộ thi thể có trở thành đồng thi khả năng. Vì lẽ đó, ngươi cái gọi là khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là lừa dối thôn trưởng. Thần Phong bình tĩnh nói, sinh tử chính là thiên định việc, thường nhân thì lại làm sao có thể vi phạm này thiên mệnh đây. Ngay cả là cái kia phất tay hủy thiên diệt địa cường đại tu sĩ, cũng giống vậy vô pháp làm được nghịch chuyển sinh tử. Trung niên đạo sĩ cười rộ lên. Thần Phong ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Chí Viễn! Chí Viễn! Chí Viễn! Thôn trưởng lão đảo chạy đến Hoàng Chí Viễn thi thể trước mặt, hai tay tóm chặt lấy Hoàng Chí Viễn, cẩn thận đánh giá Hoàng Chí Viễn. Ngươi phục sinh! Hoàng Chí Viễn hiếu kỳ đánh giá thôn trưởng một chút, sau một khắc hắn một tay xen vào thôn trưởng vị trí trái tim, đem một viên đấm máu trái tim cho móc ra. Máu tươi, từ hắn tái nhợt bàn tay rơi xuống, rơi vào trên cục đá, phát sinh tí tách tiếng vang. Chí Viễn. Thôn trưởng vốn chính là một cái già yếu, trái tim bị móc đi, sinh mệnh bất quá hô hấp trong lúc đó liền biến mất. Hắn câu nói sau cùng, đều là kêu chính mình hải tử tên. Hoàng Chí Viễn đem trái tim giơ lên, sau đó một cái nuốt xuống, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Thần Phong nhìn thấy tình cảnh này, than khẽ. Thôn trưởng người này, vì là phục sinh con trai duy nhất, trợ giúp đạo sĩ dởm đưa tới trong thôn người. Cuối cùng, dẫn đến chính mình chết ở con trai của chính mình trong tay, tùy vào số mệnh. Lúc trước Tần Phong đi theo thôn trưởng đến trường Thanh Sơn, liền để Chu Nhất Minh cùng Hoàng Đại Hà kiểm tra một hồi thôn trưởng cùng Hoàng Vịnh An tình huống. Hai người này, ở hắn tìm hiểu trong tin tức, vấn đề là to lớn nhất. Ở nhà thôn trưởng bên trong không có phát hiện thôn trưởng, vì lẽ đó phát sinh hai đạo tín hiệu. Ở Hoàng Vịnh An trong nhà phát hiện Hoàng Vịnh An, vì lẽ đó phát sinh một đạo tín hiệu. Bởi vậy, ở trên đường, Tần Phong theo thôn trưởng, cũng không có một truy tử tương hắn cho đánh. Chính là muốn thông qua cái này cũng không phải là yêu ma thôn trưởng, biết rõ chuyện đã xảy ra. Sự tình biết rõ. Thôn trưởng nhưng chết. Hoàng Chí Viễn nuốt vào trái tim về sau, nhìn trời rít lên một tiếng, trong mắt vẻ mặt càng điên cuồng lên, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy một dạng. Hắn hướng về Tần Phong nhìn sang, từng tầng đạp lên mặt đất, giống như mũi tên rời cung. Lướt ầm ầm ra. Đi chết đi. Trung niên đạo sĩ tàn nhẫn nở nụ cười. Ai, người đáng thương. Tần Phong xoay người nhìn về phía cái kia hung bạo lướt mà đến Hoàng Chí Viễn, tâm niệm nhất động, một thanh búa nhỏ xuất hiện ở trong tay. Lại đến, cơ thể bên trong lực lượng có giống như là thủy triều phun trào, bạo ngược tứ phương. Một truy tử bỗng nhiên đập ra, liền không khí cũng phảng phất muốn nổ tung giống như vậy, từng tầng rơi vào Hoàng Chí Viễn trên thân. Vành! Vật nặng va chạm mở. Hoàng Chí Viễn dường như đống cắt một dạng bay ra đi, thân thể hắn cũng vặn mẹo, toàn bộ đầu lâu suýt nữa rơi xuống, toàn thân xương sọ hết mức gãy vỡ, một cánh tay lại càng là trực tiếp bị cắt đứt. Thân thể bay ra mấy chục mét có hơn, rơi vào trong núi rừng, không có bất cứ động tĩnh gì. Trung niên đạo sĩ thấy thế, trợn mắt lên, không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Hoàng Chí Viễn thế nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra thạch thi a, thân thể cứng rắn cực kỳ giống như ngon thạch, quyền trưởng vô hại, đao kiếm khó vào. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Phong một truy tử cho đánh thân thể vặn mẹo, cả người cũng bay ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Ta luyện chế ra thạch thi a. Trung niên đạo sĩ biểu hiện trở nên dữ tợn, hắn thi pháp muốn thôi thúc thạch thi, lại phát hiện cùng thạch thi trong lúc đó liên hệ hoàn toàn đoạn, căn bản vô pháp thôi thúc thạch thi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta thôi thúc không thạch thi? Thạch thi là trung niên đạo sĩ lấy thuật pháp luyện chế ra hai người có đặc thù liên hệ. Mặc dù thạch thi gãy tay gãy chân, trung niên đạo sĩ đều có thể đủ cảm ứng đồng thời thôi thúc thạch thi. Nhưng bây giờ, hắn cùng với thạch thi trong lúc đó quan hệ như là bị hoàn toàn đoạn tuyệt một dạng. Vậy búa nhỏ. Trung niên đạo sĩ tầm mắt rơi vào Tần Phong trên song truy, từ búa nhỏ bên trên cái kia từng cái kim sắc đường vân, cảm ứng được một luồng không hề tầm thường NG lực lượng. Hiện tại đến ngươi. Tần Phong hướng về trung niên đạo sĩ nhìn một lát, nhếch miệng nở nụ cười. Phong Dũng. Trung niên đạo sĩ nhẹ giọng một uống, tay phải vừa nhấc, bình gió bắt đầu thổi, một cơn gió lớn mãnh liệt mà ra, quyền lên đẩy cục đá hướng về Tần Phong đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn nhất chuyển bước chân một điểm, hướng về xa xa thoát đi. Cái này Tần Phong, quá quỷ dị. Vành. Còn chưa chờ trung niên đạo sĩ chạy trốn, liền nghe đến cục đá tiếng vỡ nát âm. Vô số cục đá nổ tung ra, cuồng phong kia cũng ở một truy tử chi dưới hoàn toàn vỡ vụn. Đúa nhỏ giống như một cái đạn đạo một dạng bay đến, đập ầm ầm ở sau lưng của hắn. Phúc. Trung niên đạo sĩ một ngụm máu tươi phụt lên, cả người trực tiếp bị trọng thương. Từ búa nhỏ bên trên truyền đến kinh người lực lượng, càng đem hắn bắn cho bay, từng tầng rơi trên mặt đất, suýt nữa hôn mê mà đi. Tuy nhiên không có hôn mê, có thể búa nhỏ kinh người lực lượng đã đem trung niên đạo sĩ cổ sống cắt đứt, đánh mất năng lực hoạt động. Tần Phong để lên úng kim phá ma truy, chậm rãi đi tới trung niên đạo sĩ bên người, đem úng kim phá ma truy đặt ở trung niên đạo sĩ trên ngực. Lực lượng bay vọt, một luồng lực lượng tràn trề xuyên thấu qua úng kim phá ma truy trong nháy mắt trùng kích trung niên đạo sĩ. Xương ngực vỡ vụn, trái tim pha thoái, nội tạng chấn động mở. Trung niên đạo sĩ phụt lên ra một ngụm máu tươi, thân tử đạo tiêu. Chương 36, tàn tạ sách nhỏ. Chúc mừng hoàn thành lựa chọn, khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp. Trong đầu truyền đến trình tự thanh âm, chứng minh Tần Phong giải quyết trưởng thành thôn ban đêm yêu ma mê hoặc người khác sự tình. Có liên quan với phá ma loạn vũ truy pháp tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, Tần Phong trong nháy mắt quen thuộc cái này một môn truy pháp. Chỉ cần hơn nữ A tu luyện, chính là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn truy pháp. Tiên thiên vũ thể, để Tần Phong đối với bất kỳ công pháp tu luyện cũng cực kỳ cấp tốc. Thực là không tồi công pháp, cùng so với đại lực như ma công đều muốn vượt qua một bậc. Hơn nữa, ta cuối cùng xem như có chính thức công kích công pháp. Tần Phong cười rộ lên. Hắn đều là trực tiếp năm bữa nhỏ đánh, không hề chương pháp. Bây giờ được phá ma loạn vũ truy pháp, cuối cùng là có quy luật đập loạn. Giết trung niên đạo sĩ về sau, Tần Phong thu lên đúng kim phá ma truy, tại trung niên đạo sĩ trên thân sờ sờ, tìm ra một quyển sách nhỏ. Cái này một quyển sách nhỏ có chút phá thoái, có thể trong đó ghi chép không ít đồ vật. Một cái luyện thi thuật, một cái ngự phong thuật, một cái độn địa thuật, còn có tàn khuyết một nửa khống hỏa thuật. Cái này một quyển sách nhỏ bên trong ghi chép đồ vật, đều là đơn giản mà tinh diệu. Nhưng tựa hồ, chỉ là tàn sách mà thôi, hoàn chỉnh sách ghi chép đồ vật. Trung niên đạo sĩ nương tựa theo cái này một quyển sách nhỏ nắm giữ luyện thi thuật cùng ngự phong thuật, còn độn địa thuật, khống hỏa thuật Tần Phong vẫn chưa nhìn thấy. Luyện thi thuật. Tần Phong nhíu mày, loại này thuật pháp còn cần tìm một ít thích hợp thi thể, cần khí huyết, cần bảo vật có thể đủ luyện chế ra cường đại thi thể, quá phiền phức, không cần phải học tập. Ngự phong thuật, độn địa thuật ngược lại là cực kỳ tốt, vị đạo sĩ này còn chưa đem ngự phong thuật tu luyện tới trí cao cảnh giới. Bằng không, có thể quát lên lốc xoáy, không phải là ta có thể đủ đối phó. Cái này một môn độn địa thuật là một môn không tầm thường thủ đoạn, chạy trốn, truy kích đều là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc khống hỏa thuật là tàn quyết, nếu là từ hoàn chỉnh khống hỏa thuật, nên có thể để cho ta đối với tiên thiên chân hỏa trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Tần Phong đem sách nhỏ cho thu lại, liếc mắt dòng suối nhỏ bờ bên kia thôn trưởng, vẫn chưa làm cái gì, xuống núi. Làm Tần Phong trở lại trong thôn, cũng mới canh ba thiên. Hắn trở lại Hoàng Đại Hà phong trọ. Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người đều không có ngủ, một mực đang chờ hắn. Khi nhìn thấy Tần Phong trở về, hai người cũng thở ra một hơi, nhất là Hoàng Đại Hà, lại càng là bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn. Nếu Tần Phong không trở lại, cái này Chu gia thiếu gia thế nhưng là sẽ dẫn người đến chép trường thanh thôn. Sư phụ, sự tình cũng giải quyết. Chu Nhất Minh hỏi. Hửm, cũng giải quyết. Tần Phong gật gù. Khách nhân, thôn trưởng đây. Vì sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Hoàng Đại Hà hỏi. Hắn chết. Tần Phong đem sự tình cho nói một lần. Cái này thôn trưởng, vị đạo sĩ này, thật sự là quá phận quá đáng. Chu Nhất Minh tức giận nói. Thôn trưởng. Hoàng Đại Hà biểu hiện hết sức phức tạp. Thôn trưởng ở Trường Thanh trong thôn đức cao vọng trọng, giải quyết Trường Thanh thôn không ít vấn đề, như là dĩ vãng Hoàng Đại Hà trong nhà hài tử bệnh nặng, cũng là thôn trưởng tốn nhiều tiền đến đại phu xem. Trường Thanh trong thôn, không ít người cũng chịu đến thôn trưởng ân oán. Chỉ là, không nghĩ tới thôn trưởng sẽ trở nên như vậy. Tất cả, có lẽ là bởi vì hắn duy nhất hài tử tử vong đi. Không cùng các ngươi nói, ta đi ngủ. Thần Phong trở lại bên trong phòng ngủ, rất nhanh sẽ ngủ. Chu Nhất Minh cũng đi ngủ. Lưu lại chịu đến rất lớn trùng kích Hoàng Đại Hà, một đêm chưa từng ngủ. Ngày mai, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người bước lên trở lại Vân Sơn huyện lộ trình, làm đi ra cửa thôn, nhìn cái kia vỡ vụn thổ địa miếu, Tần Phong trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Thổ địa miếu sẽ vỡ vụn, chẳng lẽ là bởi vì xuất hiện hành thi duyên cớ sao? Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát. Phát hiện ở phía xa, Hoàng Vĩnh An đứng ở góc, nhìn hai người ly khai. Hoàng Vĩnh An. Tại đây một lần sự kiện bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Nhưng Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn hoàn thành, được phá ma loạn vũ truy pháp, coi như là sự tình giải quyết. Hay là Hoàng Vĩnh An chỉ là ở ban đêm đi lại, bị người ngộ nhận là mà thôi. Đi hầu như một ngày sự tình, mãi đến tận hoàng hôn thời điểm, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người mới trở lại Vân Sơn huyện. Vừa về tới Vân Sơn huyện, Tần Phong muốn đi tư thục thấy mới thấy đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh thì là đem Hắc Sơn mỏ sự tình báo cho biết phụ thân. Dù sao, Hắc Sơn mỏ thế nhưng là Chu gia nhất đại sản nghiệp, bây giờ phát sinh như vậy sự tình, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Ban đêm, rất nhanh buông xuống. Trường Thanh thôn hầu như chưa chợp mắt. Ban ngày thời điểm, Hoàng Đại Hà đem tất cả mọi chuyện báo cho biết cho mọi người, đồng thời có người lên núi tìm tới thôn trưởng thi thể, cũng có còn lại hóa thành hành thi Trường Thanh thôn thôn dân. Nhìn thấy trung niên đạo sĩ, nhìn thấy pha toái Hoàng Chí Viễn mộ địa cùng vặn vẹo Hoàng Chí Viễn, xác định Tần Phong nói tới sự tình là thật. Mọi người đem tất cả mọi người thi thể cho mang về đến trong thôn, cử hành việc tang lễ. Hoàng Vĩnh An đem bệnh nặng thê tử cho giấu ngủ, lặng yên không một tiếng động ly khai phòng trọ, cuốn ra đoàn người, đi tới thôn khẩu, đứng ở thổ địa miếu trước mặt. Hắn nhìn thổ địa miếu, một mặt do dự. Người do dự. Một thanh âm vang lên. Hoàng Vĩnh An giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Thanh ngoài thôn. Thôn làng, một người mặc đầu đồng nam tử yên tĩnh đứng, hắn nhìn hướng về Hoàng Vĩnh An. Một chương mang theo vài phần dữ tợn trên mặt lộ ra một chút vẻ đùa cợt. Thế tử ngươi thế nhưng là chờ không bao lâu. Hoàng Vĩnh An trầm mặc không nói. Thiếu ta cho ngươi thuốc, thế tử ngươi liền ba ngày cũng sống không nổi. Đã qua một ngày, ngươi nên nhìn ra thế tử ngươi rất khó chịu đi. An mặc áo choàng nam tử nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi do dự nữa, coi như là yêu cầu ta, ta cũng chưa chắc đem thuốc cho ngươi. Hoàng Vĩnh An nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm an mặc áo choàng nam tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta và ngươi đã nói, ở Trường Thanh trong thôn có ta lưu lại một kiện đồ vật, ta phải lấy ra bốn. Áo choàng nam tử nói, ta có thể giúp ngươi mang tới, không cần phải phá hoại thổ địa miếu. Hơn nữa, ta chỉ nghe nói yêu ma vô pháp tiến vào thôn làng, vì sao ngươi cũng vô pháp tiến vào thôn làng? Hoàng Vĩnh Ngan nói, đồ vật, chỉ có ta có thể đủ lấy ra. Ban đầu ta bị yêu ma thương tổn được, nhiễm yêu ma huyết dịch, vì vậy vô pháp tiến vào thôn làng. Điểm này, ta cũng cùng ngươi nhắc qua. Áo choàng nam tử không nhịn được nói, còn có, ngươi có muốn hay không thuốc? Nếu như không quyết định, ta liền rời đi nơi này. Đến thời điểm đó, thê tử ngươi chết, ngươi cũng đừng hối hận. Vân Nhi. Hoàng Vĩnh An thấp giọng một lời, chợt nói. Cho ta. Được. Áo choàng nam tử cười rộ lên, chợt đem một cái túi ném lên mặt đất. Hoàng Vĩnh An đem túi cho cầm lên, mở túi ra đưa tay tiến vào một vệt, trên tay nhiễm chất lỏng màu xanh sẫm. Chợt, đem chất lỏng màu xanh sẫm bôi đến thổ địa miếu, thổ địa công trên thân. Giang giác. Giang giác giang giác. Thổ địa công, thổ địa miếu trên vết nước càng ngày càng lớn. Cái kia càng ngày càng kinh người vết rách, triệt để thổ địa công vỡ vụn một chỗ, toàn bộ thổ địa miếu cũng đổ sụp. Đem thuốc cho ta. Hoàng Vĩnh Ngan nói. Đương nhiên sẽ cho ngươi. Áo choàng nam tử nết miệng nở nụ cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Tay phải hắn đột nhiên động tác, lộ ra mọc đầy thanh bộ lông màu xanh lục cánh tay, nắm lấy Hoàng Vĩnh An cái cổ, đem hắn cho chậm rãi nhắc tới. Ngươi đi phía dưới nắm đi. Tay phải dùng lực, áo choàng nam tử trực tiếp vặn gãy Hoàng Vĩnh An cái cổ, đem hắn dường như một khối khăn lau mở dạng, tiện tay ném đi. Ca cờ ba ó bố y, nên dùng món ăn. Áo choàng nam tử lấy ra huýt sáo một tiếng, thổi lên. Trường Thanh Sơn bên trên, mơ hồ có dã thú tiếng gào thét vang lên. Chương 37, bãi xà giáo. Vân Sơn huyện, một tòa trong miếu đổ nát. Một người mặc áo choàng trung niên nam tử nhìn miếu đổ nát bên trong tàn tạ tựa nờ dê thần, ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Giang giác. Đạp gãy cảnh cây âm thanh vang lên tới. Trung niên nam tử quay đầu lại nhìn một lát, nói, đồng dư, ngươi đi một chuyến Vân Sơn huyện, đi như thế nào lâu như vậy? Một dạng trên người mặc áo choàng, lại là khuôn mặt trắng non thanh niên tuấn tú dáng dấp đồng dư mỉm cười nói, ở Vân Sơn huyện dò thăm người nào giết cá yêu, đồng thời cùng Bạch Đồng gặp một lần, cũng gặp phải một cái chơi vui đổ vật. Người nào giết cá yêu? Trung niên nam tử hỏi. Một người tên là Tần Phong nạn dân. Đồng dư nói. Tần Phong. Nạn dân. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày. Cái này Tần Phong chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Diệp Vũ đại thúc, ngươi còn nhớ Vân Sơn huyện ở ngoài một cái kia bạch y thai hòa sao? Đồng dư hỏi. Ngươi nói là cái kia bỏ đi tòa nhà bạch y nữ nhân. Trần Diệp Vũ ngẫm lại, nói. Hửm, chính là hắn. Đồng dư nói, cái này Tần Phong vốn là tới từ châu thôn nạn dân, trừ trời sinh khí lực lớn một điểm, tựa hồ biểu hiện cũng rất bình thường ở dê. Thế nhưng là, hắn tiến vào bỏ đi tòa nhà về sau, đem người phụ nữ kia giải quyết. Sau đó, càng đem ngươi ngư yêu giải quyết. Có thể giải quyết cái kia bạch y nữ nhân, hẳn có chút thủ đoạn đặc thù. Hán, thật chỉ là châu thôn nạn dân. Trần Diệt Vũ ngờ vực vừa hỏi. Ta đã hỏi không ít người, cũng nói cái kia Tần Phong là châu thôn nạn dân. Ta bắt mấy cái châu thôn nạn dân, dùng các loại thủ đoạn để bọn hắn mở miệng, cũng đều nói là châu thôn nạn dân. Đồng Dư nói. Đã như vậy, vậy cái này Tần Phong hẳn là có chút đặc thù, không phải là thanh la ti người. Trần Diệt Vũ ngẫm lại nói. Thanh La Ti. Một đạo mang theo vài phần vũ mị âm thanh vang lên tới. Ở tàn tạ tựa nờ dê thần một bên xuất hiện một người dáng dấp tiểu mị nữ tử, da rẻ tích liếc, vô cùng mịn màng, mọc ra một trường cáo nhi mặt, tự mang mị hoặc. Trần Diệp Vũ, ngươi xác định Thanh La Ti người không có tới. Vân Lâm quận tàng võ trong rừng xuất hiện một cái ma quật, Thanh La Ti mọi người tại xử lý, cũng sẽ không đến Vân Sơn huyện. Trần Diệp Vũ nói. Ma quật. Cô gái quyến rũ mắt đẹp sóng gợn. Trong truyền thuyết ma quật bên trong vô cùng có khả năng có bảo vật xuất hiện, hay là chúng ta có thể đi tới xem nhìn một lát. Lại không nói ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng, Vân Lâm quận bên trong tụ tập thanh la vượt qua 10 người. Trong đó, thậm chí có một tên ngũ tinh thanh la, ngươi nếu là muốn chịu chết có thể đi thử một lần. Trần Diệt Vũ nhàn nhạt liếc mắt cô gái quyến rũ. Ngũ tinh thanh la. Cô gái quyến rũ ánh mắt dùng mình, trong nháy mắt thiếu hụt hứng thú. Ngũ tinh thanh la, đây chính là không dễ trêu tồn tại. Dưới tình huống bình thường xuất hiện ở châu Phủ Chi, dĩ nhiên sẽ đến Vân Lâm quận. Ý Thế Thu, người nhiếp hồn châu thích hợp trở về. Đồng Dư hỏi. Hừm, đã thu hồi lại. Cô gái quyến rũ Ý Thu nở nụ cười. Có người nhiếp hồn châu, hơn nữa ổ Thanh Sơn yêu ma, chúng ta bôn nở người liên thủ cầm xuống toàn bộ Vân Sơn huyện là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng Dư cười nói, chỉ đều không biết rõ, ổ Thanh Sơn tên kia đến lúc nào mới sẽ đến. Cũng nhanh Ý Thu nói. Đồng Dư. ngươi lúc trước nói còn có một cái thú vị sự tình, là chuyện gì? Trần Diệc Vũ hỏi. Ở Vân Sơn huyện bên trong trừ Bạch Đồng ra, còn có một cái đặc thù yêu ma tồn tại, hơn nữa ta từ yêu ma kia trên thân tựa hồ nhận ra được bái xả giáo ân ký. Đồng Dư nói. Bái xả giáo, Y Thu kinh ngạc nói, bái xả giáo không phải là đã bị Vân Châu Thanh La Ti cho tiêu diệt, vì sao còn sẽ có bái xả giáo ân ký? Điểm này ta cũng không hiểu, ta chỉ là nhận ra được yêu ma kia trên người có bái xả giáo ân ký, vẫn chưa nhìn thấy bái xả giáo tín đồ. Đồng Dư nhún nhún vai. Bái xả giáo năm đó thế nhưng là Vân Châu một thế lực lớn, đáng tiếc cùng yêu ma trong lúc đó quan hệ quá gần. Cuối cùng bị Thanh La Ti cho diệt giáo. Bây giờ toàn bộ Vân Châu ngược lại là có lưu lại bái xả giáo, nhưng muốn khôi phục lại năm đó bái xả giáo đỉnh phong, vô pháp làm được. Trần Diệc Vũ nói. Diệc Vũ đại thúc, ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không cùng bái xả giáo tiếp xúc? Hay là những người kia có lưu lại một ít đỉnh phong bí tịch công pháp? Đồng Dư nói. Thực lực chúng ta quá yếu ớt. Cẩn thận hành sự mới là chúng ta muốn làm. Cùng bái xả giáo tiếp xúc, chỉ sẽ dẫn lên Thanh La Ti chú ý, không cần như vậy. Trần Diệc Vũ nói, Y Thu, để ổ Thanh Sơn mau mau trở về. Đợi được Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng tiêu tan, chúng ta chính là có thể động thủ. Ừm. Minh Bạch. Chu phủ giường lớn quả nhiên là vừa mềm lại thoải mái, cùng so với Hoàng Đại Hà trong nhà tốt hơn quá nhiều. Tần Phong đơn giản rửa mặt về sau, dặn dò một tên hạ nhân đưa tới bữa sáng. Sau đó liền nô cờ ở bên trong phòng. Hắn lấy ra tàn tạ sách nhỏ, đánh mở ra ngự phong thuật logo bên trên. Cẩn thận lật xem ngự phong thuật, lĩnh ngộ ngự phong thuật nội dung. Từ nhỏ sách trên giới thiệu, ngự phong thuật thuộc về một loại thuật pháp, ở chỗ khống chế phong lực. Nhập môn giai đoạn, có thể xúc động thanh phong tiểu thành giai đoạn, có thể hất lên tật phong, hóa thành đao gió giai đoạn đại thành, có thể hóa thành lốc xoáy, uy lực vô cùng viên mãn giai đoạn, phong hóa cự long, hung mãnh cực kỳ. Trung niên đạo sĩ chính là đem ngự phong thuật đạt đến đại thành giai đoạn. Thế nhưng cho dù là giai đoạn đại thành ngự phong thuật, một dạng không ngăn được Tần Phong cái kia 10 vạn cân khủng bố cự lực. Ngự phong thuật. Tần Phong bắt đầu học tập ngự phong thuật 4. Muốn học tập ngự phong thuật bước thứ nhất, đó chính là cảm thụ thiên địa phong lực lượng, do đó hơn nữ a không chế. Lấy ngự phong thuật trên ghi chép cảm ngộ chi phương pháp, bắt đầu cảm ngộ phong lực lượng. Có tiên thiên vũ thể tồn tại, đối với rất nhiều công pháp, lĩnh ngộ cũng cực kỳ cấp tốc. Cho dù là cùng so với công pháp càng thêm khó khăn thuật pháp, cũng lĩnh ngộ rất nhanh. Không tới thời gian một phút, Tần Phong chính là cảm nhận được bên trong đất trời phong lực. Giống như nhẹ nhàng giống như giải lụa, vờn quanh ở hắn quanh thân. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi nâng tay phải lên. Ở trong tay hắn, có một cái nho nhỏ vòng xoáy đang lưu chuyển, đó chính là phong lực lượng. Nếu như sức gió này lượng càng ma nhờ me, tốc độ càng nhanh hơn, sau đó gia nhập một ít chân khí, có phải hay không là có thể trở thành dạ xẻng gẳng. Thần Phong nhìn trong tay vòng xoáy, thì thầm một tiếng. Chật, hắn lấy nho nhỏ vòng xoáy làm điểm xuất phát, không ngừng dẫn động bên trong đất trời phong lực, từng đạo lưu phong giống như giải lụa từ bên trong đất trời hướng về Tần Phong trong tay hội tụ mà đi, ở trong tay hắn lưu phong càng rõ ràng, càng ngày càng kinh người, đã ra gợi lên Tần Phong tóc, hất lên hắn y vật. Tần Phong tâm niệm nhất động, vòng xoáy lưu phong đang không ngừng biến hóa, hình thành từng đạo như dao găm một dạng đao gió. Chợt tay phải vung một cái, từng đạo đao gió hướng về xa xa vách tường bắn ra. Chém. Đao gió giống như thực thể đao kiếm giống như vậy, vô cùng sắc bén, dễ dàng trong lúc đó liền xẹt qua một đầu, đâm vào trên vách tường, ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo vết cắt. Cảnh giới tiểu thành. Tần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, một phút thời gian để hắn đem ngự phong thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Trước tiên tu hành ngự phong thuật một canh giờ, sau đó sẽ tu luyện độn địa thuật. Chương 38, Bạch Dạ quận thương nhân. Một buổi sáng Tần Phong đều tại người tu hành ngự phong thuật, độn địa thuật, cuối cùng là có thu hoạch. Đến cơm trưa thời gian, Chu Nhất Minh gọi tới Tần Phong cùng ăn cơm. Lần này là cần cùng Chu Nhất Minh phụ thân Chu Tài đến cùng ăn cơm. Đối với Chu Tài đến, Tần Phong cũng không xa lạ, dù sao hắn đã ở lại Chu gia, cùng Chu Tài tới bái kiến mấy lần, cùng ăn cơm xong. Hắn là một cái thương nhân, nhưng lại có mấy phần nho nhã, đồng thời yêu thích võ công. Cho tới Đường Tiểu Nhu thì là ở tư thục bên trong dùng cơm. Đường Tiểu Nhu chỗ tư thục là sáng sớm đi vào đọc sách, đến hoàng hôn thời điểm về đến nhà. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người cùng hướng đi dùng cơm lệch sảnh. Sư phụ, ta đã có thể thuần thục mà đem khai bi thủ triển khai hạ xuống, ngươi đến lúc nào chính thức truyền thụ cho ta võ công? Chu Nhất Minh hỏi. Ta khảo hạch còn chưa kết thúc, còn chưa chính thức thu ngươi làm đồ. Tần Phong thản nhiên nói. Vậy sư phụ lúc nào mới có thể đủ khảo hạch kết thúc? Ta thật muốn học võ. Chu Nhất Minh nói. Hắc Sơn mỏ sự tình, để Chu Nhất Minh càng thêm nhận định Tần Phong, nhất định phải đi theo Tần Phong học võ. coi như là đáng sợ như vậy zombie quái vật cũng không phải Tần Phong đối thủ, những người khác thì lại làm sao là Tần Phong đối thủ. Tần Phong nghe vậy liếc mắt Chu Nhất Minh, cái này Chu Nhất Minh đối với hắn nói ngược lại là nói gì nghe nấy, bọn họ ở Chu gia ăn uống một quãng thời gian, cũng mượn Chu gia sắp xếp đường Tiểu Nhu sự tình. Tương lai nếu là hắn ly khai Vân Sơn huyện, hay là cần Chu gia nhiều chăm sóc tốt đường Tiểu Nhu. Chu Nhất Minh người này mặc dù có chút con nhà giàu tính nết, nhưng tổng thể mà nói còn xem như một cái không sai người. Thu làm đồ đệ, cũng là không sai. Khảo hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít võ công. Tần Phong nói, chờ Tiểu Nhu trở về, ngươi theo nàng cùng tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh trên mặt lộ ra ý cười. Hai người tiếp tục hướng về lệnh sảnh đi đến. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, từ trong thiên thính đi ra ba người. Ba người này dẫn đầu một cái là ăn mặc hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên, dung nhan cực kỳ trắng nõn, một đôi mắt mười phần dùng dài, hơi hơi híp cả mắt, có giống như rắn độc. Còn lại hai người, một cái là trung niên trắng hán, vai rộng thể rộng, lưng hùn vai gấu, có chừng 2 mét độ cao, làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác ngột ngạt. Một cái là khá là nho nhã người trung niên, bên hông có một khối hình rắn ngọc bội, trong tay cầm một cái qua tờ giấy, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tần Phong cùng ba người vừa đối mặt, cũng không có đánh bắt chuyện, mà là đi tới. Ừm. Tần Phong đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn rời đi ba người, lông mày hơi nhíu lên. Từ ba người trên thân nghe thấy được một luồng cực kỳ không thoải mái hương vị, có chút tương tự với yêu ma, rồi lại không giống như là yêu ma. Hơn nữa, đang cùng hắc sắc đơn bạc thanh niên sượt qua người thời điểm, thoáng nhìn cổ hắn nơi một cái hình rắn hình xăm. Không chỉ là thanh niên mặc áo đen có hình rắn hình xăm, hai người khác đều có hình rắn hình xăm. Ba người từ bên người đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm muốn tìm, hiển nhiên ba người võ công cũng cực kỳ không kém. Hơn nữa như vậy mùa đông, còn ăn mặc đơn bạc áo dài, cũng có thể biết rõ mấy người thực lực. Sư phụ, làm sao? Chu Nhất Minh cũng dừng lại. Bọn họ là? Thần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Không biết, chưa từng thấy. Chu Nhất Minh nhìn mắt ba người, suy đoán nói, hẳn là nơi nào đến thương nhân đi, tìm ta cha làm ăn. Thương nhân? Thần Phong thì thầm một tiếng. Chu gia là Vân Sơn huyện nhà giàu, sản nghiệp rất nhiều, dính đến mỗi cái phương diện. Vì vậy, thường xuyên có thương nhân đi tới Chu gia, cùng Chu gia hợp tác. Điểm này ngược lại là cực kỳ bình thường. Thế nhưng là Tần Phong cảm giác ba người này cũng không đơn giản. Hai người đi tới lệch sảnh. Chu gia lão già Chu Tài đến đã ngồi ở trước bàn cơm, hắn là một cái bề ngoài nhìn qua chừng 50 mấy cái nam tử. Ăn mặc 10 phần sáng ngời, hoàng sắc viên ngoại áo, phía trên có kim ti một bên. Bên hông thì là vân vân tẩm ti đai lưng. Lao cha. Chú Nhất Minh hô. Cũng tới. Chu Tài đến nở nụ cười. Thần sư phụ, ngồi. Đa tạ Chu lão gia. Tần Phong cười nói, lần này Chu lão gia cố ý để cho ta tới, không biết có chuyện gì. Chủ yếu là vì là cảm tạ Tần sư phụ. Chu Tài đến ra hiệu hạ người, hạ nhân lập tức cho Tần Phong đưa tới một bình nhỏ mỹ tiểu. Đa tạ Tần sư phụ ở Hắc Sơn mỏ làm ra tất cả, bằng không ta Minh Nhi tính mạng khó bảo toàn. Lão cha, lần này thật sự là nhờ có sư phụ, bằng không ta còn thực sự không hẳn có thể trở về đây. Chú Nhất Minh nói. Một Minh là đồ đệ của ta, đây là ta nên làm. Huống hồ, Chu gia đối với ta cùng Tiểu Nhu cũng rất tôn thờ, chúng ta cũng cần hồi báo một chút. Thần Phong bình tĩnh nói. Vô luận như thế nào, ta còn là cần ngươi. Rượu này chính là ta từ Vân Lâm quận bên trong Thanh Trúc trong phường được, thuộc về thượng đẳng Thanh Trúc rượu, ngươi có thể tốt tốt nếm thử. Chu Tài đến nói. Được. Tần Phong nếm một cái thanh trúc rượu, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào tràn vào trong miệng, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi rượu, không nặng không dày, lại là lại thơm lại thuần, lệnh người dư vị vô cùng bốn. Thật sự là hảo tiểu. Thanh trúc phường ở Vân Lâm quận có thể cũng không phải là phổ thông địa phương, người bình thường muốn có được nó một bình rượu đều cần tiêu hao hết tâm tư. Ta vừa vặn cùng thanh trúc phường có chút trên phương diện làm ăn tới lui, vì vậy mới đến mấy bình. Chu Tài đến cười nói, hôm nay, liền Tần sư phụ uống thật thoải mái. Vậy đa tạ Chu lão gia. Tần Phong cười nói. Một hồi chủ khách đều vui mừng bữa trưa. Tần Phong hớp một cái thanh trúc rượu, hỏi, Chu lão gia, lúc trước đi tới nơi này ba người là ai? Tựa hồ chưa từng gặp, hẳn không phải là Vân Sơn huyện người. Hừm, bọn họ không phải là Vân Sơn huyện người, là tới từ Bạch Dạ quận thương nhân. Chu lão gia nói. Bạch Dạ quận. Chu Nhất Minh sửng sốt, lão cha, chúng ta Chu gia sinh ý không đều là ở Vân Lâm quận sao? Đến lúc nào dính đến Bạch Dạ quận? Chúng ta Chu gia sinh ý xác thực đều tại Vân Lâm quận, ba người này cũng là lần đầu tới đến Vân Sơn huyện, có đồ vật cần đại lượng mua, vì lẽ đó cần chúng ta Chu gia hỗ trợ. Chu lão gia nói. Đại lượng mua. Bọn họ cần gì? Thần Phong hỏi. Là một ít gia cầm cùng loại thịt, nói đến cũng là kỳ quái, bọn họ cần thiết lượng lớn vô cùng. Cho dù là ra một cái tiểu lâu cũng dư sức có dư, thậm chí có thể ra một ngôi nhà chim trận. Chu lão gia trên nét mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Chúng ta Chu gia vốn là không có làm phương diện này sinh ý, thế nhưng là bọn họ ra tay cực kỳ xa hoa, có thể kiếm lấy không ít. Đỡ lấy cái này một đan sinh ý, ngược lại cũng không tính là gì. Gia cầm. Loại thịt. Tần Phong cũng là không rõ, Chu lão gia cũng biết bọn họ xưng hô như thế nào. Bọn họ vẫn chưa nói, chỉ là lệnh người đem gia cầm, loại thịt đưa đến Thành Đông Trương Phủ mà thôi. Chu lão gia nói. Thành Đông Trương Phủ. Tần Phong nhẹ giọng một lời. Chương 39, Kiếm Táo Nữ Tử. Tần Phong đối với hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên ba người hết sức tò mò, nhưng hắn cũng không có lập tức đi Thành Đông Trương Phủ điều tra mấy người. Ba người này cùng mình không có có quan hệ gì, chỉ cần thoáng cảnh giác, tránh khỏi xuất hiện một ít đặc thù sự kiện là tốt rồi. Hắn bây giờ làm việc chỉ có ba cái, một là thu thập có liên quan với Vân Lâm quận quận thành tình huống, vì là đi tới Vân Lâm quận chuẩn bị sẵn sàng, một là tăng cao thực lực, để cho mình có bản thân thực lực lang bạt Vân Lâm quận, một là an bài xong Đường Tiểu Nhu sự tình. Một trận cơm nước no nê. Tần Phong trở về phòng bên trong tiếp tục tu luyện ngự phong thuật cùng độn địa thuật. Mặt trời lặn hoàng hôn. Màu da cam đám mây chất đầy phía tây nửa bầu trời khoảng không. Không khí lạnh dần, chỉ có một chút ấm áp quang mang tiếp tục tùy ý nó oi ả. Hoàng hôn quang mang rải tại Chu phủ bên trong, rơi vào Tần Phong chỗ biệt viện, nhưng ở trong sân, ở bên trong phòng đều không có nhìn thấy Tần Phong tung tích. Đột nhiên, ở trống rỗng đỉnh viện mặt đất, một cái đầu từ trong lòng đất lộ ra đến, chính là Tần Phong. Tần Phong hướng về bốn phía xem xét mắt, thân thể từ mặt đất chậm rãi thăng lên, đứng tại trên mặt đất. Độn địa thuật cuối cùng là đạt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới độn địa thuật đã có thể tới hướng về khắp cả Vân Sơn huyện, trừ mấy cái địa phương đặc thù vô pháp tiến vào ra, những nơi khác đều không có vấn đề. Tần Phong ánh mắt từ thành hoàng miếu lại chuyển đến huyện nha cửa. Ở trên thế giới này có yêu ma thai họa tồn tại, cũng có được đại biểu cường đại chính năng lượng tồn tại. Một cái là thần tiên tín ngưỡng thế lực, như thành hoàng, như đất, ở tại địa phương ẩn chứa một luồng đặc thù lực lượng, hình thành cường đại bảo hộ. Cho dù là độn địa thuật, đều vô pháp thâm nhập vào trong đó. Mà muốn đi vào thành hoàng miếu, thổ địa miếu những chỗ này mười phần đơn giản, đi vào là được rồi. Nếu là muốn lấy độn địa thuật, thuật xuyên tường tiến vào bên trong, thì không phương pháp làm được. Một cái là huyện nha cửa có thể nói là một chỗ nhất là chính khí địa phương, chính là một cái vương triều ở nhất thành một chỗ khí vận chỗ, ẩn chứa vương triều lực lượng, có khu tà tránh hung, ngăn cản yêu ma, ngăn cản kỳ lạ lực lượng khả năng. Vì vậy, lúc trước Tần Phong lợi dụng độn địa thuật ở Vân Sơn huyện lòng đất hành động thời điểm, vô pháp xuyên thấu thành hoàng miếu cùng huyện nha môn hạ phương thổ địa. Loại này đặc thù lực lượng, có sâu hơn trăm thước độ. Cho tới vượt qua trăm mét lòng đất, có hay không vẫn có lực lượng lan ra, điểm này Tần Phong cũng không rõ ràng. Đại thành cảnh giới độn địa thuật, sâu nhất cũng chính là lòng đất trăm mét khoảng cách thôi. Nếu là muốn tiếp tục nữa, cần viên mãn giai đoạn độn địa thuật mới được. Thành hoàng. Huyện nha. Tần Phong thì thầm một tiếng, trong con ngươi lưu động thần dị quan mang. Từ lúc dò tới tin tức có thể biết rõ, hầu như mỗi một cái huyện thành đều có thành hoàng miếu. Thành hoàng miếu thành hoàng cũng không phải là tầm thường điêu khắc đến, mà là từ Vân Châu thần miếu tới. Nói cách khác cái này Vân Châu thần miếu không phải là đồng dạng địa phương, hẳn là có đặc thù năng lực địa phương. Đáng tiếc Vân Sơn huyện bên trong liên quan tới Vân Châu thần miếu ghi chép là ở quá ít, bằng không có thể giải một hồi cái này Vân Châu thần miếu tình huống. Thần Phong hướng về ngoài biệt viện nhìn lại. Vừa nãy triển khai độn địa thuật thời điểm, lại gặp được Tiểu Nhu. Dựa theo thời gian mà nói, nàng gần như trở về, độn địa thuật tu luyện trước hết kết thúc. Tần Phong đứng dậy hướng về ngoài biệt viện đi đến, quả nhiên không đến bao lâu liền gặp được Đường Tiểu Nhu thân ảnh. Đường Tiểu Nhu trở về, vui vẻ nhất chính là Chu Nhất Minh. Bởi vì, hắn có thể cùng Đường Tiểu Nhu cùng tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Tần Phong chỉ điểm lấy hai người tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Đường Tiểu Nhu tư chất rõ ràng cùng so với Chu Nhất Minh cao hơn trên không ít. Đường Tiểu Nhu lúc trước tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết chỉ là cần nửa canh giờ là có thể cảm ngộ được cơ thể bên trong ba cây đuốc, có thể Chu Nhất Minh trải qua một canh giờ cũng còn không có có cảm ngộ được. Thề Khai Minh. Biết rõ Tư Thục một tên tiên sinh dạy học. Hôm nay thu dọn thư tịch chậm chút, nhưng có thể đủ nhìn thấy như vậy cảnh sắc, thật sự là một chuyện may mắn. Tề Khai Minh ngẩng đầu lên nhìn phía tây, mặt trời đã hoàn toàn rơi vào trong núi. Có thể hoàng hôn ánh mắt xéo qua như cũng là tỏa ra non nửa một bên thiên không, như là sử dụng cuối cùng lực lượng. Mà ở màu xám mang theo một chút tranh hồng quang mang trên bầu trời, có một vòng nhàn nhạt mặt trăng tồn tại. Nó bao phủ ở một đóa đóa màu da cam đám mây trong lúc đó, giống như tranh sắc liên hoa trên một viên bảo châu, tràn ngập thần bí hào quang. Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tề Khai Minh cảm thán một tiếng, người xưa thực không lừa ta. Tề Khai Minh cảm thán mặt trời lặn mỹ lệ, tiếp tục hướng phía trước đi. Phát hiện một cái đánh đổ táo nữ tử, đang tại cúi đầu, từng cái nhặt táo. Cô nương, ta tới giúp ngươi đi. Tề Khai Minh đi tới, đem từng cái táo cho nhặt lên, phóng tới trong rổ. Sơ ý một chút, tay hắn chạm được nữ tử trên tay. Cô nương, thật sự xin lỗi. Tề Khai Minh đồng thanh nói xin lỗi lên. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Thanh âm cô gái có mấy phần khàn khàn cùng lạnh nhạt, vẫn như cũng là túi đầu nhặt táo. Tề Khai Minh trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhìn thấy táo không có mấy cái, liền đứng dậy ly khai. Hắn đi tới, quay đầu lại mắt nhìn cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm táo nữ tử, trong mắt nghi ngờ càng đậm. Vừa nãy đụng tới tay nàng, tựa hồ là băng lãnh, khó nói nữ tử tay đều là băng lãnh. Nhưng ta nương tay liền không phải như vậy, chuyện gì thế này? Tề Khai Minh trong lòng suy đoán, hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc được nhiều nhất nữ tính chính là mình mẫu thân. Chưa bao giờ chạm được còn lại nữ tử tay, vì vậy cũng là không rõ ràng. Đi một đoạn ngắn đường, lại gặp được một cái nữ tử đang tại nhặt mặt đất rơi ra táo. Ừm. Tề Khai Minh nhìn trước mắt nữ tử tựa hồ cùng lúc trước nữ tử giống như lúc. Hắn quay đầu lại nhìn một lát, ở tầm mắt nơi cực xa vừa mới cái kia nữ tử vẫn trên đất nhặt táo. Khó nói hiện tại nữ tử trang phục đều là như vậy. Cô nương, ta tới giúp ngươi đi. Tề Khai Minh đi lên phía trước, túi người trợ giúp nữ tử kiếm lên táo, để vào rổ. Ở để vào rổ thời điểm, sơ ý một chút đụng tới nữ tử này tử thủ. Cô nương, xin lỗi. Tề Khai Minh cuống quýt nói. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Nữ tử cũng không có ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn mà lạnh nhạt. Tề Khai Minh hơi run run, nhìn trước mắt nữ tử, lại quay đầu lại mắt nhìn xa xa vẫn ở kiếm táo nữ tử, trong lòng hiện ra cực kỳ cảm giác quái dị. Chợt cấp tốc đứng lên, hướng về phía trước đi đến, bước chân nhanh mấy phần. Vị cô nương này tay cũng là băng lãnh, khó nói nữ tử tay thật đều là băng lãnh. Ừm. Tề Khai Minh đi không đến bao lâu, lại phát hiện một cái nữ tử ăn mặc giống như lúc y vật ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt rơi ra một chỗ táo. Tề Khai Minh đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Hắn quay đầu lại nhìn một lát, phát hiện thứ hai nữ tử vẫn trên mặt đất nhặt táo. Hai người phục trang, hai người động tác, giống như lúc. Không nói gì hoảng sợ bao phủ ở Tề Khai Minh trong lòng. Tề Khai Minh không có trợ giúp trước mắt nữ tử kiếm táo, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Lại gặp được một cái nữ tử trên mặt đất nhặt táo, giống như lúc trang phục. Hoảng sợ, từ từ nuốt hết Tề Khai Minh. Tề Khai Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cũng chạy đi. Thế nhưng là một đoạn đường này, như là không có phần cuối một dạng, bất luận hắn làm sao chạy, cũng trước sau ở đồng dạng địa phương xuất hiện, nhìn thấy đồng dạng kiếm táo nữ tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thành Đông Trương Phủ. Sư phụ, sư phụ. Sáng sớm, con nằm ở trên giường Tần Phong liền nghe đến Chu Nhất Minh tiếng kêu gào. Vành. Phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra, phát sinh mãnh liệt tiếng va chạm. Tần Phong miễn cưỡng mở hai mắt ra, một đôi mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Minh, trầm giọng nói, làm gì? Sư phụ, ta cơ thể bên trong sinh ra chân khí. Chu Nhất Minh hưng phấn không thôi, ngươi xem. Chu Nhất Minh nhìn về phía trên bàn một cái chén trà, điều động cơ thể bên trong yếu ớt chân khí, một cái khai bi thủ đánh ra, hất lên một đạo sức lực lưu, đem chén trà cho đập vỡ tan. Sư phụ, chân khí, là chân khí A. Thần Phong. Sư phụ ngươi là chân khí. Khoảng cách chén trà không đủ một cái năm đấm khoảng cách, còn vận dụng khai bi thủ, một chưởng đập vỡ tan chén trà có cái gì tốt đắc ý. Tần Phong nằm ở trên giường, tiện tay nhất chỉ, một đạo chỉ kình bắn ra, chỉ kình trong nháy mắt đánh trúng chén trà, đập vỡ tan chén trà. Chật, lại nằm vật xuống trên giường, chờ ngươi đến lúc nào đạt đến trình độ như thế này, trở lại náo ta. Tối hôm qua tu luyện ngự phong thuật, độn địa thuật, mãi đến tận sáng sớm mới ngủ. Liền một canh giờ cũng chưa tới, thật sự là không đốn. Vâng. Sư phụ. Chu Nhất Minh trong mắt bắn ra một đạo quan mang, không hổ là sư phụ, thật sự là lợi hại. Chu Nhất Minh mắt nhìn trên bàn vỡ vụn chén trà, xoay người rời phòng, tiếp tục tu luyện hắn Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Luôn có một ngày, hắn cũng phải xem sư phụ một dạng. Tần Phong lần thứ hai ngủ, có thể còn không đến bao lâu, phòng cửa lại bị đánh mở. Phong ca, Phong ca. Là Đường Tiểu Nhu thanh âm. Tần Phong một mặt bất đắc dĩ, nhìn trước mắt ăn mặc áo đông, tướng mạo đáng yêu Đường Tiểu Nhu. Trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi tại sao trở về? Không cần đi tư thục sao? Đã đi qua tư thục, có thể tư thục Tề tiên sinh cũng không có tới, vì lẽ đó trước hết để chúng ta trở về. Đường Tiểu Nhu giải thích nói. Ồ. Thần Phong thuận miệng ứng một câu, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Khi hắn là tìm Phong ca cùng đi phơi nắng, hôm nay Thái Dương tốt không? Đường Tiểu Nhu lôi kéo Tần Phong tay, cười rộ lên, Phong ca, nắng đã chiếu đến ít, chúng ta ra ngoài phơi nắng. Được được được. Tần Phong một mặt bất đắc dĩ, đứng dậy đơn giản xử lý, cùng Đường Tiểu Nhu cùng đi tới luyện võ trường nở dê phơi nắng. Mùa đông Thái Dương, vẩy vào trên người hai người, ấm áp, hết sức thoải mái. Cách đó không xa, Chu Nhất Minh ngồi xếp bằng tu hành, tu luyện giả Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Luyện võ trường nở dê ở ngoài. Chu lão gia Chu Tài đến chú ý ánh mắt nhìn Chu Nhất Minh, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hắn giả mới có con, đối với đứa bé này mười phần sủng ái. Dĩ vãng Chu Nhất Minh hoàn toàn là một cái công tử bột, gây chuyện khắp nơi sinh, nhưng đều có hắn ở sau lưng bảo bọc. Có Chu gia tài sản, ngược lại cũng không lo lắng Chu Nhất Minh chết đói. Bây giờ Tần Phong xuất hiện, để Chu Nhất Minh trầm mê ở võ học, tuy nhiên không có quản lý Chu gia sinh ý, nhưng cũng là cực kỳ tốt. Lao ra. Chu phủ quản gia tìm tới Chu lão gia. Chuyện gì? Chu lão gia mở miệng vừa hỏi. Thanh Đông Trương phủ cần thiết gia cầm, loại thịt cũng đã thu thập được, chủng loại, trọng lượng bảng danh sách ở đây, lão gia kiểm tra. Quản gia đưa lên một cái sách giao cho Chu lão gia. Chu lão gia ngắm nghĩa trong tay bảng danh sách, khẽ ngẩng đầu nhìn hạ nhân, bảo đảm những này gia cầm, loại thịt phẩm chất. Chúng ta Chu gia làm ăn coi trọng là thành tín, tuyệt không thể theo thứ tự hàng nhái. Lão gia yên tâm. Những này gia cầm đều là nông thôn bên trong thả rông gia cầm, phẩm chất tuyệt đối không kém. Còn những này loại thịt, đều là hôm nay mới giết, tuyệt đối bảo đảm mới mẻ. Quản gia nói. Vậy được, sắp xếp người đem đồ vật cũng đưa đến thành Đông Trương phủ. Chu lão gia phân phó nói. Vâng, lão gia. Quản gia lĩnh mệnh ly khai. Chu lão gia lần thứ hai mắt nhìn trong tu luyện Chu Nhất Minh. Vừa xoay người ly khai. Chu gia gia đại nghiệp đại, thế nhưng là có một đống lớn sự tình cần xử lý. Luyện võ trường nở dê bên trong. Tần Phong đối với Chu lão gia cùng quản gia nói nghe rõ rõ ràng ràng, hai người vẫn chưa hạ thấp thanh âm, Tần Phong ngũ giác năng lực cực cường, tự nhiên có thể đủ nghe hiểu được. Thành Đông Trương phủ. Tần Phong muốn tìm hôm qua nhìn thấy quỷ dị ba người. Thành Đông Trương phủ. Trương phủ Trương gia đã từng là Vân Sơn huyện nhà giàu, mà sau đó ở Vân Lâm quận quận thành phát tài, toàn gia rời đi Vân Lâm quận quận thành. Vân Sơn huyện Trương phủ cứ như vậy khoảng không hạ xuống, vẫn không người sử dụng. Mãi đến tận mấy ngày trước đây Trương phủ đến ba cái quái nhân, ở lại, nhưng vẫn không có cùng người chung quanh tiếp xúc, cũng vị trí làm đồ dùng trong nhà cùng hạ nhân, dẫn lên không ít người hiếu kỳ. Thế nhưng có thể mua lại Trương phủ, tự nhiên không phải là cái gì người bình thường. Vì lẽ đó, đại gia mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tùy tiện tìm hiểu. Chu gia hạ nhân đem mủ gụ dù mạ ra cầm, loại thịt đưa đến Trương phủ, từ sau cửa tiến vào Trương phủ bên trong, đi tới hoa viên. Đem đồ vật ở lại chỗ này là được. Nho nhã người trung niên cười nhạt một tiếng. Ở lại chỗ này. Người phụ trách Chu Thập Nhất hướng về bốn phía xem xét một chút, nơi này là hoa viên. Những này ra cầm hương vị thế nhưng là không dễ ngửi, e sợ sẽ ảnh hưởng tới đây hoa cỏ. Không sao, các ngươi lưu lại là được. Nho nhã trung niên nhân nói. Vậy được rồi. Thấy chủ nhân cũng như nói vậy, Chu Thập Nhất tự nhiên không nói thêm gì. Hắn mang theo Chu gia hạ nhân, ly khai Trương phủ. Thế nhưng là ly khai Trương phủ chưa xa. Liền nghe đến một trận gà gáy vị tiếng kêu âm. Chu Thập Nhất quay đầu lại hướng về Trương phủ nhìn lại. 11 ca, thanh âm mới rồi. Một tên hạ nhân thấp giọng nói bốn. Chớ xen vào việc của người khác. Chu Thập Nhất nói, lão gia đã nói qua, có liên quan với Trương phủ sự tình, chúng ta đem đồ vật đưa đến là có thể, tuyệt đối không muốn qua nở việc không đâu. Hửm, ta biết rõ. Hạ nhân nói. Chu Thập Nhất lại nhìn mắt Trương phủ phương hướng, sau đó ly khai. Đối với Chu phủ muốn nhiều như vậy gia cầm, loại thịt, đồng thời tất cả đều đặt ở trong hoa viên, hắn hết sức tò mò. Thế nhưng hắn rõ ràng, lòng hiếu kỳ có thể để hắn mất mạng. Muốn sống, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải bớt lo chuyện vô bổ. Thận trọng. Trong Trương phủ, trong hoa viên, một chỗ lông gà, vịt lông, còn có máu động vật dấu vết tồn tại. Nho nhã trung niên nam tử đối với cái này tất cả ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn lên trước mặt hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên, nhẹ giọng hỏi nói. Đàn chủ, có thể có cảm ứng được cái này đồ vật tồn tại. Nên ngay tại Vân Sơn huyện, thế nhưng là có thành hoàng lực lượng tồn tại, cụ thể ở đâu đến không thể nhận ra cảm giác. Thanh niên mặc áo đen nói khẽ. Chỉ cần xác định đồ vật chỗ là được. Nho nhã trung niên nam tử nói, đã có người ở nghị hết phương pháp phá hoại Vân Sơn huyện thành hoàng lực lượng, e sợ không ra 10 ngày, chính là có thể triệt để thành hoàng lực lượng tiêu tan. Đến thời điểm đó, lấy đàn chủ khả năng, nhất định có thể tìm tới vật kia. Vậy đoàn người là ai? Có thể điều tra rõ. Thanh niên mặc áo đen hỏi. Đã điều tra rõ ràng, là một đám có chút tế ngộ tu sĩ mà thôi. Tự xưng bạo loạn, tu luyện công pháp tựa hồ ẩn chứa một ít yêu ma thủ đoạn. Thực lực giống như vậy, một mình ta liền có thể đối phó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hành động. Nho nhã trung niên nam tử nói. Bây giờ bái xà giáo không thể so từ trước, chúng ta hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Thanh niên mặc áo đen nói.
Vâng.
Nho nhã trung niên nam tử nói.
Chương 41, lại một lần lựa chọn.
Chu phủ luyện vo chừa nở dê bên trong. Tần Phong vung lên song truy, thi triển phá ma loạn vũ truy pháp, mỗi một truy tử đánh ra, cũng ẩn chứa không phải sức người lượng, đủ để đánh tan bầu trời y lớn địa.
Vâng.
Một truy tử còn chưa đánh trúng mặt đất, cái kia mãnh liệt kình phong liền đem mặt đất cho đập vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ trùng kích tứ phương. Tần Phong thu thế, dài thở phào một hơi. Phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng là có thành tựu, chỉ cần nắm giữ cái kia cuối cùng một truy, loạn vũ xuân thu, chính là có thể mang phá ma loạn vũ truy pháp đạt đến viên mãn tầng thứ.
Phong ca.
Luyện vo chừa NG, Đường Tiểu Nhu đi tới.
Tiểu Nhu.
Tần Phong nhìn thấy Đường Tiểu Nhu, nghi hoặc vừa hỏi, ngươi không phải đi tư thục, tại sao lại trở về?
Trần Lao Sư cũng biến mất.
Đường Tiểu Nhu nói.
Trần Lao Sư.
Trần Ảnh.
Tần Phong hỏi nói, không có tìm sao.
Tư thục viện trưởng đã đi qua Trần Lao Sư trong nhà, không có phát hiện Trần Lao Sư tung tích. Nghe Trần Lao Sư phu nhân nói lên, Trần Lao Sư hôm qua liền không có trở về, còn tưởng rằng vẫn đứng ở tư thục đây.
Đường Tiểu Nhu nói.
Đầu tiên là Tề Lao Sư, lại là Trần Lao Sư, lập tức thiếu hai vị Lao Sư.
Tần Phong muốn tìm lúc trước nhắc tới Tề Lao Sư.
Ừm. Đường Tiểu Nhu khẽ mướt cằm, tư thục có hai vị Lao Sư biến mất, vì lẽ đó viện trưởng nói tạm thời đình chỉ tư thục giảng bài.
Tất cả, chờ viện trưởng thông chi.
Biết rõ tư thục, lại xưng là biết rõ thư viện, là Vân Sơn huyện bên trong một khu nhà khá là không sai thư viện, bồi dưỡng mọi người mới. Trường Thanh Thôn thôn trưởng con trai Hoàng Chí Viễn, đã từng cũng là biết rõ tư thục một tên đệ tử.
Phong ca, ta cuối cùng cảm thấy hai vị Lao Sư biến mất có chút kỳ quái, ngươi có thể không thể giúp một tay tìm ra hai vị Lao Sư.
Đường Tiểu Nhu hỏi.
Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát.
Lựa chọn 1, không đáp ứng, Lao Tử còn muốn luyện võ đây, khen thưởng võ đạo bút ký một quyển.
Lựa chọn 2, đáp ứng, tìm ra hai vị Lao Sư tung tích, khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật.
Lựa chọn 3, đáp ứng, bắt được hậu trường hát thủ, giải quyết trong bóng tối yêu ma, khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đổi.
Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, cùng với xuất hiện 3 cái tuyển hạng.
Lần này 3 cái tuyển hạng đều có không sai khen thưởng. Thực sự không phải là trước đây ngủ ngon ngủ, tiểu tường chén, hoàng kim một ít kỳ lạ đồ vật.
Lựa chọn 2 tìm ra lão sư tung tích, khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật.
Lựa chọn 3 giải quyết trong bóng tối yêu ma, khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đổi.
Tần Phong chú ý lực dừng lại tại đây 2 cái phía trên, từ lựa chọn thứ 3 có thể biết rõ.
Cái kia 2 tên lão sư hẳn là đụng tới yêu ma, sinh tử không biết.
Thuật pháp,
võ công,
vạn lý truy tung thuật hẳn là một môn truy tung pháp môn.
Ta không phải là bộ khoái, cũng không phải cái gì vạn tuế tiểu học sinh, cái này một môn thuật pháp đối với ta trợ giúp quá nhỏ.
Thần Phong suy tư.
Cho tới thập tam thái bảo hành luyện công đổi, đây là hệ thống sửa đổi phần sau hành luyện công pháp, chuyên môn dùng cho luyện thể phòng ngự.
Đại lực như ma công tuy nhiên cũng có được luyện bì hiệu quả, có thể hiệu quả thực sự ở chỗ luyện lực.
Thập tam thái bảo hành luyện công đổi, nên có thể để cho ta phòng ngự lực cao hơn một tầng.
Hừm, liền lựa chọn tam.
Thần Phong tâm niệm nhất động.
Lựa chọn tam.
Chật, hắn nhìn Đường Tiểu Nhu, mỉm cười nói,
yên tâm, Phong ca lại trợ giúp ngươi tìm tới hai người lao sư.
Phong ca, quá ngươi.
Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân, kích động nói.
Tần Phong mỉm cười, sờ sờ Đường Tiểu Nhu tóc,
đi thôi, chúng ta đi trước ngươi tư thục nhìn, lại đi hai vị lao sư cái kia nhìn.
Được.
Đường Tiểu Nhu nói.
Hai người cùng ly khai Chu phủ.
Tần Phong thông qua lần này lựa chọn trình tự kích phát. Đối với trình tự cũng có được nhất định suy đoán.
Lựa chọn ra hiện, có hai loại tình huống.
Một loại là người khác yêu cầu hắn trợ giúp, hoặc là cùng hắn giao lưu liên quan đến sự tình tình.
Như bỏ đi tòa nhà, hát sân mỏ, trường thanh thôn, tư thục lao sư, đều là như vậy.
Một loại là chuyện này cùng hắn có chỗ liên quan, lần thứ nhất đại hắc cẩu, là bởi vì đại hắc cẩu sẽ làm bị thương đến Tần Phong, vì lẽ đó xuất hiện lựa chọn.
Cho tới tình huống khác có hay không sẽ xuất hiện lựa chọn, Tần Phong còn vô pháp kết luận.
Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đầu tiên là đến biết rõ tư thục.
Biết rõ tư thục chiếm không nhỏ, có gần như 2 mẫu ruộng địa lại nhỏ.
Hắn bản thân không chỉ là giáo sư học chữ, còn bao gồm lễ nhạc cưới ngựa ban cung, là một cái cực kỳ hoàn bị học viện.
Làm hai người tới học viện, nhìn thấy học viện viện trưởng Ôn Thanh Huyền.
Ôn viện trưởng.
Đường Tiểu Nhu lễ phép nói.
nguyên lai là Tiểu Nhu a, trường học tạm thời nghỉ học, ngươi lại tới trường học làm cái gì?
Ôn Thanh Huyền là một cái ôn văn nhị nhã trung niên nho sĩ, một bộ bạch y tao nhã, giơ tay nhấc chân cũng mười phần lễ phép, còn có, cái này một vị là.
Hắn là ca ca của ta, Thần Phong.
Đường Tiểu Nhu nói.
Xin chào Ôn viện trưởng.
Thần Phong mỉm cười nói.
Nguyên lai là Thần Phong thiếu hiệp, thất kính thất kính.
Ôn Thanh Huyền nói.
Viện trưởng nhận thức ta.
Thần Phong nghi ngờ nói.
Hắn là đã tới biết rõ tư thục, có thể số lần cũng không nhiều.
Hơn nữa, mỗi một lần đến cũng không gặp qua Ôn Thanh Huyền.
Lọc dầu ông Phương lão hán một nhà, nhờ có Thần Phong thiếu hiệp ra tay, vừa mới có thể sợ bị Ngư Yêu làm hại.
Còn có Hắc Sơn mỏ sự tình, cũng nghe người nói tới.
Thần Phong thiếu hiệp tên, ở Vân Sơn huyện bên trong thế nhưng là không kém.
Ôn Thanh Huyền nhàn nhạt nói, không biết Thần Phong thiếu hiệp lần này tới đến tư thục, có chuyện quan trọng gì?
Lại là Chu Nhất Minh lắm miệng.
Nghe nói tư thục mấy ngày nay mất tích hai tên lão sư, ta đáp ứng Tiểu Nhu hỗ trợ tìm một chút Tề lão sư, Trần lão sư, cho nên tới thư viện xem nhìn một lát bốn.
Thần Phong nói,
nếu Thần Phong thiếu hiệp đồng ý ra tay, thật sự là vô cùng cảm kích.
Không biết Thần Phong thiếu hiệp có nhu cầu gì, tại hạ tận lực thỏa mãn.
Ôn Thanh Huyền nói,
không có cái gì yêu cầu, ta muốn ở tư thục bên trong đi tới, hẳn không có vấn đề đi.
Thần Phong hỏi,
vậy là đương nhiên.
Ôn Thanh Huyền mỉm cười nói, ta đến vì là thiếu hiệp dẫn đường.
Vậy đa tạ viện trưởng.
Thần Phong nói,
ở viện trưởng dẫn dắt đi, Thần Phong đi dạo biết rõ thư viện.
Một cái rất thanh nhã thư viện, tất cả trang trí cũng cực hạn ngắn gọn, cũng không đơn giản, khiến lòng người sinh vui mừng thích, thích ở cái này trong học viện học chữ.
Phía trước chính là Tề lão sư, Trần lão sư hai người trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương, hai người nếu không phải nguyện trở lại, liền có thể ở thư viện ở lại.
Ôn Thanh Huyền chỉ về phía trước không xa hai gian phòng.
Ba người cùng hướng về gian phòng đi đến.
Tề lão sư, Trần lão sư gian phòng cách xa nhau một gian phòng, bên ngoài phòng bộ, nội bộ trang sức, đồ dùng trong nhà hầu như đều là giống nhau.
Kém duy nhất biệt, chính là Tề lão sư nuôi một gốc cây quân tử lan, dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, hiển nhiên là được tỉ mỉ chăm sóc.
Món này là Trần lão sư gian phòng.
Ôn Thanh Huyền nói.
Ba người đi vào gian phòng xem một hồi, lại đi ra.
Tại cửa ra vào vị trí, Tần Phong dừng lại, ở trên cửa phòng ma chỉ làm ra một cái lỗ nhỏ, bất quá là chừng đầu ngón tay, có một luồng kỳ quái khí tức tồn tại.
Cái này một luồng khí tức, để Tần Phong muốn tìm ban đầu ở khách sạn nhìn thấy cái kia một con mắt.
Ồ, nơi này làm sao phá cái động?
Ôn Thanh Huyền mang theo vài phần nghi hoặc, Tần Phong thiếu hiệp, cái hang nhỏ này có cái gì địa phương đặc thù sao?
Hả, không có.
Tần Phong lắc đầu một cái.
Vậy chúng ta tiếp tục đi.
Ôn Thanh Huyền nói.
Hửng, tiếp tục.
Chương 42, Đàn chủ.
Vân Lâm quận Quận Thành, Thanh Trúc Phường.
Thanh Trúc trong phường một tòa cây trúc lầu các, lầu các bên trên có hai người tĩnh tọa uống rượu, nhìn cách đó không xa một mảnh xanh rừng trúc xanh, ở trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Phía bên phải là một cái kiếm mi tinh mục, dáng vẻ đường đường thanh niên, hai tay hắn kéo dài mà trắng nõn, giống như tạo hóa tinh phẩm tạo vật.
Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, uống miệng trong chén vật, mỉm cười, Thanh Trúc Phường vạn tái Thanh Trúc dịch quả nhiên là không tầm thường nở dê.
Bên trái là một người mặc hắc sắc nhẹ nhàng chiến giáp trung niên nam tử, lông mày rậm mắt to mặt chữ quốc, giữ lại một chút ria mẹp tở, làm cho người ta một loại mười phần chính khí uy nghiêm cảm giác.
Hắn cũng là giơ ly rượu lên, đáp lại nói, vạn tái Thanh Trúc dịch thế nhưng là Thanh Trúc Phường tuyệt phẩm, số lượng cực nhỏ, một năm cũng chưa chắc có thể chế ra tam hồ, đương nhiên không phải là bình thường mỹ tiểu có thể so sánh.
Vậy ngươi có thể chỉ hệ mờ đửa cờ một bình, thật đúng là thủ đoạn phi phàm.
Tuấn lãng thanh niên mỉm cười nói,
ta cùng với Thanh Trúc Phường phường chủ có mấy chục năm giao tình, từ lâu cùng hắn dự định tốt hàng năm vạn tái Thanh Trúc dịch.
Cái này một bình ta bình thường có thể bỏ không được, nếu như không phải là bởi vì ngươi tới, ta mới sẽ không lấy ra.
Trung niên nam tử nói,
vậy thật sự là ta vinh hạnh.
Tuấn lãng thanh niên nở nụ cười.
Cố Trường Sinh, ngươi không tại Vân Châu phủ bên trong sống một cách thoải mái, đi tới Vân Lâm quận làm cái gì?
Trung niên nam tử khó hiểu nói,
đi một chuyến Vân Sơn huyện.
Tuấn lãng thanh niên Cố Trường Sinh lại hớp một cái vạn tái Thanh Trúc dịch.
Vân Sơn huyện.
Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, suy tư một trận, đạo, Vân Sơn huyện là Vân Lâm quận dưới một cái huyện thành, nghe nói gần nhất có một số việc phát sinh, nhưng cũng không phải đại sự tình gì.
Những chuyện nhỏ nhặt này, hẳn là không cần điều động ngươi cái này một tên thanh la đi.
Bái xà giáo.
Cố Trường Sinh nhẹ giọng một đạo.
Bái xà giáo.
Trung niên nam tử ánh mắt trong nháy mắt dùng mình.
Bái xà giáo. Cái kia năm đó họa loạn Vân Châu bái xà giáo.
Nếu không phải lúc trước Vân Châu Thanh La Ti đại thống lĩnh ra tay, e sợ không người nào có thể đủ chấn áp lại bái xà giáo.
Vân Sơn huyện xuất hiện bái xà giáo. Trung niên nam tử hỏi. Công giã, ngươi tin tức cũng không đủ linh thông. Cố Trường Sinh mắt nhìn Công Giã chính, lần này xuất hiện ở Vân Sơn huyện bái xà giáo người, vô cùng có khả năng tồn tại một tên đàn chủ. Đàn chủ. Công Giã chính ngữ khí hơi biến hóa. Bái xà giáo đàn chủ, đó cũng không phải là phổ thông tồn tại, ở bái xà giáo bên trong địa vị cao thượng, thực lực kinh người. Ngay cả là hắn cái này Thanh La Ti thống lĩnh, cũng không dám nói có thể nắm lấy bái xà giáo đàn chủ. Ừm. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, năm đó nhất chiến, Thanh La Ti tuy nhiên phá hủy bái xà giáo Thánh Sơn, chém giết bái xà giáo giáo chủ. Thế nhưng bái xà giáo thánh nữ cùng nhiều vị đàn chủ cũng thoát đi, ẩn nút trong bóng tối, vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy. Vì lẽ đó, mấy năm gần đây, ta một mực ở tìm kiếm bái xà giáo tung tích. Lần này cuối cùng là tìm tới một tên đàn chủ, hy vọng có thể đủ cùng người đàn chủ này trong mì hệ NG, được có liên quan với bái xà giáo tin tức. Có cần hay không ta ra tay? Công Giã chính hỏi. Không cần. Cố Trường Sinh cười khẽ nói, tàng võ trong rừng ma quật, các ngươi tựa hồ còn không có có giải quyết. Chờ ngươi xử lý tốt ma quật, trở lại cùng ta thương lượng đi. Ma quật việc xác thực đau đầu, càng ẩn chứa một cái thiên nhiên trận pháp. Vân Lâm quận đông đảo Thanh La, không có một cái nào sở trường trận pháp, chỉ được đến Bạch Dạ quận Thanh La hỗ trợ. Công Giã chính thang khẽ, những nơi khác Thanh La ra tay, đối với địa phương Thanh La mà nói, hoàn toàn là một loại vô năng biểu hiện. Thế nhưng, hắn không được không làm như vậy. Bây giờ chúng ta có thể làm được, chính là phòng ngừa ma quật mở rộng, ảnh hưởng đến tàng võ rừng quanh thân hoàn cảnh. Thật sự là khổ cực ngươi. Cố Trường Sinh nói. Mấy năm gần đây, thiên địa biến hóa càng rõ ràng. Yêu ma xuất hiện tần suất cũng tăng cường, e sợ không lâu, toàn bộ đại hạ đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Công Giã chính nói. Vì lẽ đó, khu ma trừ yêu, giữ gìn thiên hạ liền cần chúng ta Thanh La. Cố Trường Sinh nói. Nói đến cũng vậy. Công Giã chính giơ ly rượu lên, kính Cố Trường Sinh một chén, mời ngươi một chén rượu, hy vọng ngươi có thể ở Vân Sơn huyện có thu hoạch. Vậy ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết ma quật việc. Cố Trường Sinh cười nói. Hai người cùng uống cạn sạch. Vân Sơn huyện. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đi chơi một vòng biết rõ tư thục, không có thu hoạch gì. Lại đi hai cái tiên sinh trong nhà kiểm tra, Tề Khai Minh ngược lại là đơn giản, chỉ là trong nhà có một vị 60 mẹ già thôi. 60 mẹ già thể lực vẫn có chút không tệ, có thể tự mình nuôi sống. Có thể từ khi Tề Khai Minh sau khi mất tích, liền có vẻ hơi ốm yếu. Tần Phong một phen dò hỏi, cũng không có được tin tức gì. Sau đó lại đi tới Trần Ảnh trong nhà dò hỏi, Trần Ảnh trong nhà trên có già dưới có trẻ, người một nhà cũng sống ở trong bi thống. Tần Phong dò hỏi về sau cũng không có được tin tức gì, làm một tên tiên sinh dạy học, Trần Ảnh sinh hoạt đều là đơn giản. Từ Trần Ảnh trong nhà đi ra. Phong ca, có cái gì phát hiện? Đường Tiểu Nhu hỏi. Không có. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hai trong miệng người nhà cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh mất tích, hoàn toàn là đột nhiên, không chỗ tuần tra. Vậy hai vị tiên sinh là thật không có. Đường Tiểu Nhu trong giọng nói có mấy phần thương tâm, đối với cái này hai cái tiên sinh vẫn có chút yêu thích. Có lẽ là không, có lẽ là ở một nơi nào đó. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Phong thiếu hiệp. Một cái kinh dị tiếng vang lên. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, phát hiện là Vân Sơn huyện bộ đầu Hắc Đao khoái thủ Mạnh Bình Trương. Mạnh bộ đầu. Tần Phong cũng chào hỏi. Tần Phong thiếu hiệp chỗ này, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu Trần Ảnh tin tức. Mạnh Bình Trương liếc mắt Trần Ảnh tòa nhà. Ừm. Tần Phong gật gù. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh là nhỏ nhu ân sư, vì lẽ đó ta nghĩ muốn đến xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Mạnh bộ đầu tới nơi này, khó nói cũng là dò hỏi có liên quan với hai người tin tức. Hai người tình huống chúng ta cũng đã tiến hành hiểu biết, đều không có hữu hiệu thu hoạch. Duy nhất biết một chút. Chính là có người ở Lâm Giang đường phố nhìn thấy hai người bọn họ, liền không có người thấy. Mạnh Bình Trương nói. Lâm Giang đường phố. Tần Phong trong lòng hơi động. Vân Sơn huyện có một dòng sông từ thành Đông xuyên qua, cái này một dòng sông hai bên đường đi, xưng là Lâm Giang đường phố. Tần Phong đại hiệp, khoảng thời gian này Vân Sơn huyện cũng không an toàn bốn. Mạnh Bình Trương ngẫm lại, đạo, ngươi là có bản lĩnh người, lại giải quyết ngư yêu, cần làm cùng ngươi nói chuyện. Quang thời gian này đến đã có 5 người ly kỳ mà chết. Bọn họ tất cả đều là con ngươi biến mất, chính là không có còn lại vết thương, vẫn tìm không được bất kỳ manh mối. Con ngươi biến mất. Thần Phong muốn tìm đêm hôm ấy nhìn thấy con mắt. Mà như là Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai vị tiên sinh dạy học một dạng mất tích, còn có 4 người. Mạnh Bình Trương nói. 4 người. Thần Phong ánh mắt dùng mình. Tuy nhiên Tần Thiếu Hiệp thủ đoạn phi phạm, nhưng vẫn cần thiết phải chú ý. Mạnh Bình Trương nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Thần Phong nói. Ta còn có những chuyện khác cần xử lý, liền đi trước. Mạnh Bình Chương xoay người ly khai. Tần Phong nhìn Mạnh Bình Chương ly khai bóng lưng, thấp giọng một lời, Lâm Giang đường phố. Đợt. A. Chương 43, Lâm Giang đường phố. Lâm Giang đường phố. Vân Sơn huyện một cái phổ thông đường đi. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đứng ở Lâm Giang đường phố đầu đường, nhìn trước mắt đầu này Lâm Giang đường phố. Một cái rất phổ thông đường đi, nửa trước đường phố người đến người đi, phần sau đường phố thì là ít dấu chân người. Ở chỗ phần sau đường phố vốn là ít người ở lại, hơn nữa gần một thời gian đang tại sửa cầu, vì lẽ đó càng ít người đi. Tề Khai Minh, Trần Ảnh hai người nơi ở địa phương, thông qua phần sau đường phố tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, cho nên mới sẽ thường thường đi nơi này. Đánh giá Lâm Giang đường phố, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người dọc theo Lâm Giang đường phố đi tới, lúc trước đi qua cũng không có quá mức lưu ý, bây giờ lại đi Lâm Giang đường phố, thì là tỉ mỉ quan sát xung quanh tình huống. Tất cả như thường, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Rất nhanh công phu, liền đi tới phần sau đường phố. Người trẻ tuổi, đầu này đường phố không sạch sẽ, không nên tùy tiện đi. Một cái thanh âm giản mua vang lên. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở rìa đường một cái trong đỉnh, một tên phơi thái dương lão giả đối với hai người bọn họ nói. Không sạch sẽ. Tần Phong mắt nhìn phổ phổ thông thông nửa phần sau Lâm Giang đường phố, do hỏi nói, lão trượng, đầu này đường phố có cái gì không sạch sẽ? Ngày hôm trước trạng vạng tối ta tới nơi này phơi nắng, nghe được âm thanh kỳ quái. Lão giả thấp giọng nói. Âm thanh kỳ quái. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi, là cái gì âm thanh kỳ quái? Thật giống là một người lầm bầm lầu bầu, nói là cái gì trợ giúp cô nương cái gì. Thế nhưng, ta một người đều không có nhìn thấy. Lão giả nói. Một người lầm bầm lầu bầu. Trợ giúp cô nương. Tần Phong suy tư lão giả. Không chỉ là cái này. Ta ngày hôm qua nhìn thấy có một người đi tới cái kia lan can vị trí, người lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, quá mức đáng sợ. Lão giả chỉ vào Tần Phong phía trước cách đó không xa một chỗ đột xuất lan can. Biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia một chỗ lan can, phổ thông một chỗ lan can. Người trẻ tuổi, không biết các ngươi suy nghĩ gì, bất quá cách này một con đường xa một chút. Lão giả nói. Đa tạ lão trượng nhắc nhở. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Phong ca. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đường Tiểu Nhu hỏi. Ngươi liền ở lại chỗ này, tuyệt đối không nên đi tới, ta qua xem một chút. Tần Phong nói. Được. Đường Tiểu Nhu gật gù. Tần Phong hướng về Lâm Giang sau phố giữa đoạn đi đến, quá lan can ở tại địa phương, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Dọc theo bờ sông đi tới phần cuối, cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Hắn đứng ở Lâm Giang đường phố phần cuối, hướng về quan sát bốn phía, muốn tìm ra một ít địa phương đặc thù. Lại không có phát hiện có cái gì địa phương đặc thù. Xoay người, dọc theo đường cũ đi trở về. Trở lại Đường Tiểu Nhu bên người. Phong ca, có cái gì phát hiện? Đường Tiểu Nhu lập tức hỏi. Không có. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang sau phố giữa đoạn nhìn, sờ sơ cằm, âm thầm suy đoán, khó nói cần đặc thù thời gian mới vừa có biến hóa sao. Bỏ đi tòa nhà bạch tí nữ tử. Ngư yêu. Đều là ban đêm thời điểm xuất hiện. Những yêu ma này đối với ánh sáng mặt trời có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, từ lúc trước lão giả trong lời nói, Tần Phong cũng suy đoán đến một chút đồ vật. Đó chính là âm thanh kỳ quái, biến mất người, đều là ở trạng vạng tối biến mất. Trạng vạng tối. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sắc trời, đã qua giờ mùi, do vì mùa đông, thiên đen cũng sẽ nhanh hơn một chút. Khoảng cách hoàng hôn, nên không đến bao lâu. Phong ca, hiện tại chúng ta phải làm như vậy. Đường Tiểu Nhu hỏi. Trước tiên trở về rồi hay nói. Tần Phong nói. Được. Đường Tiểu Nhu gật đầu, nàng đối với Tần Phong, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu trở lại Chu Phủ, Tần Phong đốc xúc chỉ điểm lấy Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người luyện công. Từ bộ khoái Mạnh Bình Chương trong mì hệ NG, Tần Phong hiểu được Vân Sơn huyện nguy hiểm. Toàn bộ Vân Sơn huyện, cho hắn một loại mưa gió nổi lên cảm giác, hết thảy đều cần chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Hơn nữa, thành Đông Chương Phủ ba cái quái dị tồn tại, cũng đều để hắn mười phần lưu ý. Vân Sơn huyện đều sẽ xảy ra chuyện gì, không người nào biết. Thế nhưng chỉ có tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chỉ có đủ thực lực, vừa mới có thể ứng đối đón lấy biến hóa. Làm Thái Dương rơi xuống phía Tây, cùng phía Tây Sơn Lâm tiếp xúc thời gian. Tần Phong ly khai Chu Phủ, lần thứ hai đi tới Lâm Giang sau phố giữa đoạn. Tần Phong đứng ở lan can trước, nhìn trước mắt đường đi, cùng lúc trước đường đi cũng không hề khác gì nhau. Xung quanh người đi đường càng ít, ít ỏi, như là lúc trước nhắc nhở hắn lao giả. Thời gian này cũng không biết rằng đi nơi nào, nói vậy đi về nhà. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một luồng ấm áp từ đan điền thăng lên, chạy qua toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Bên ngoài thân bên trên, lại càng là ẩn chứa một luồng nhàn nhạt lực lượng, đem đại lực Nhu Ma Công cho hoàn toàn khởi động. Có viên mãn trạng thái đại lực Nhu Ma Công tồn tại, coi như là đao kiếm thủy hỏa hắn đều có thể đỡ được, không đáng sợ. Cho tới Úng Kim Phá Ma Truy cũng không có gấp lấy ra, dù sao đứa nhỏ ở hắn hệ thống không gian bên trong, chỉ cần hắn suy nghi vừa xuất hiện, chính là có thể nhanh như tia chớp lấy ra. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Thần Phong bước ra tốc độ đi đến. Hắn dọc theo bờ sông đi tới, từ lan can vị trí, đi tới lâm giang đường phố phần cuối, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Ở phần cuối dừng lại một hồi thời gian, quay đầu lại đi tới lan can, như cũng là không có chuyện gì phát sinh. Ta suy đoán sai sao? Thần Phong suy tư, hắn tiếp tục đi tới, tới tới lui lui. Thái Dương từ từ tây dưới, đi vào đỉnh núi bên trong. Thần Phong đều có chút muốn từ bỏ. Hắn lại một lần trở lại lan can chỗ ngồi, đường bên trên chỉ còn dư lại rất ít ba người. Cuối cùng một vòng. Thần Phong xoay người, tiếp tục đi tới. Vừa đi vài bước, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ở lâm giang đường bên trên dĩ nhiên xuất hiện một cô gái, tên kia nữ tử ngồi chồm hôm trên mặt đất, nhặt trên mặt đất áo. Có thể Thần Phong lúc trước đi lại, trước sau không có nhìn thấy cái này một cô gái. Đồng thời, cũng không nghe được có táo rơi xuống đất thanh âm, xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Thần Phong chậm rãi đi tới nữ tử bên người, nữ tử vẫn ở nhặt áo, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần Phong đánh ra trước mắt nữ tử cúi đầu, không thấy rõ dáng vẻ. Nàng động tác rất bận, cũng có được hô hấp, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng, tựa hồ không có địa phương đặc thù. Thần Phong trong lòng tràn ngập hoang mang, nữ tử này nhìn qua rất phổ thông. Táo. Trợ giúp. Thần Phong muốn tìm lão giả nhắc tới sự tình nghe được cái thanh âm kia. Cô nương, ta giúp ngươi. Kết quả là, Thần Phong ngồi xổm xuống, trợ giúp nữ tử kiếm lên táo, bỏ vào trong rổ. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, không có xảy ra chuyện gì. Đợi được táo hoàn toàn kiếm được, nữ tử nắm lên táo lam, nói tiếng cảm ơn, ly khai. Thần Phong nhìn nữ tử bóng lưng tràn ngập nghi hoặc. Vừa định theo sau, rồi lại dừng lại. Hắn bỗng nhiên hướng về lâm giang đường phố phần cuối phương hướng nhìn lại, cách hắn bất quá chừng 20 mét vị trí, vừa có một cái nữ tử ngồi xổm mặt đất kiếm táo. Giống như lúc trang phục. Giống như lúc táo. Vô thanh vô tức xuất hiện. Chương 44, xà nữ. Rơi ra một chỗ táo, ngồi chồm hôm trên mặt đất nhặt kiếm táo nữ tử. Một dạng tràng cảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia ngồi xổm lòng đất nữ tử xem một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn một lát, trước một cái nữ tử đã sớm biến mất tung tích, tựa hồ ly khai. Quỷ đả tường, hay là khác biệt đồ vật. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, đi tới nữ tử trước mặt. Lần thứ hai khoảng cách gần đánh giá trước mắt nữ tử. Suy tư một trận. Cô nương, ta tới giúp ngươi. Thần Phong ngồi xổm xuống, trợ giúp nữ tử đem táo cũng cho nhặt lên. Đa tạ. Nữ tử nói một tiếng, đứng dậy ly khai, vẫn chưa xem Thần Phong một dạng. Thần Phong nhìn nữ tử rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn một lát, lại gặp được cách đó không xa có giống như lúc nữ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt táo. Thần Phong hai con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm nữ tử xem hồi lâu, cứ như vậy nhìn nàng kiếm táo, động tác mười phần chậm chậm. Chờ. Mãi đến tận nữ tử kiếm xong sở hữu táo, từ Tần Phong bên người đi qua, Tần Phong cũng không có lên tiếng. Mà ở nữ tử sượt qua người sau hô hấp trong lúc đó, Tần Phong lại cảm thấy đến một tên ngồi xổm mặt đất kiếm táo nữ tử xuất hiện. Lần này, Tần Phong vẫn chưa xem tên kia ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm táo nữ tử. Mà là nhìn chằm chằm cái kia rời đi nữ tử nhìn, thấy nàng đi tới lan can chỗ ngồi, chính là dường như đi vào không gian hư vô mở dạng, biến mất không còn tăm tích. Vô hạn tuần hoàn. Tần Phong lông mày ngưng tác. Tần Phong tiếp tục xem hướng về cái kia kiếm táo nữ tử, ngẫm lại, hướng về kiếm táo nữ tử đi đến. Sau đó, ngồi xổm bên người nàng, yên tĩnh nhìn nàng. Kiếm táo nữ tử như là không có phát hiện Tần Phong một dạng, phối hợp ở nơi đó nhặt táo. Một cái, hai cái, ba cái. Tần Phong nhìn chằm chằm trong rổ táo nhìn, một ý nghĩ đột nhiên tránh khỏi. Sau đó, hắn tự tay từ trong rổ lấy ra một cái quả táo, sau đó lăn trên mặt đất. Kiếm táo nữ tử. Nàng động tác đột nhiên dừng lại một hồi. Tiếp theo sau đó kiếm lên táo. Tần Phong thấy thế, tiếp tục từ rổ trung tướng táo cho lấy ra, lăn trên mặt đất. Nữ tử kiếm một cái. Tần Phong vừa tờ một cái. Hai người cứ như vậy giằng co. Một phút. Hai phút. Năm phút đồng hồ đi qua. Tần Phong kiếm lên một cái quả táo vẫn chưa phóng tới trong rổ, mà là ước lượng mấy lần, hướng về dòng sông nhìn lại. Dùng lực vung một cái, đem táo ném tới dòng sông bên trong. Kiếm táo nữ tử. Nàng động tác triệt để dừng lại. Thần Phong chú ý đến nàng biến hóa, tâm thần cảnh giác. T. Đột nhiên, một đạo thanh âm quái dị vang lên, kiếm táo nữ tử đống nhiên động, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Tần Phong cắn qua đi, tựa hồ muốn đem Tần Phong một cái cho nuốt xuống. Tần Phong từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, bước chân một điểm, nhanh chóng lùi về sau. Đang lùi lại trong quá trình, tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện ở trên tay, đánh ra trước mặt nữ tử. Mặt nàng không lớn, có chút gầy dài, cùng Tần Phong trên internet nhìn thấy xà tinh mặt không kém bao nhiêu. Trên mặt có rất nhiều xà lân, màu xanh đen xà lân từ gò má, từ từ lan tràn đến trong cơ thể nàng. Một đôi mắt lập lòe từng trận quỷ dị lục quang, lệnh người không rét mà run. Cái kia một cái miệng, lại càng là khác thường ly cái phải vô cùng lớn, cơ hồ là thành 180 độ, lộ ra hai cái sắc bén răng độc. Xà nữ. Tần Phong trong óc lập tức xẹt qua một ý nghĩ. Từ nữ tử biểu hiện đến xem, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, thuộc về yêu ma bên trong một loại. Tê Khai Minh, chân ảnh hai vị tiên sinh nên cũng bị cái này xà nữ cho nuốt. Tần Phong trong lòng hơi động, có một loại hiểu ra. Tê. Xà nữ phun ra nuốt vào dài dài từ từ xà đầu, một đôi yêu dị con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong. Thân hình bỗng nhiên nhất động, hướng về Tần Phong bổ giết, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Phong nhìn chằm chằm xà nữ nhất cử nhất động, ở nàng nhào lên trong nháy mắt, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang. Song truy đột nhiên vung lên, hất lên một trận kinh phong, hướng về xà nữ đập tới. Xà nữ thân thể loáng một cái, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mẹo, vo nở dê qua song truy, hướng về Tần Phong tắt tới. Tần Phong lần thứ hai lùi lại, muốn trốn ra xà nữ công kích. Nhưng mà xà nữ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, y phục từ trên người nàng bóc ra từng mảng hạ xuống, lộ ra dài trường xà thân thể, biến thành một người mặt thân rắn quái vật. Xà nữ thân thể vây một cái, đuôi như là một cái mềm mại vải mở dạng, lấy một cái quái dị dị góc độ hướng về Tần Phong quấn quanh mà đi, trong nháy mắt công phu chính là quấn lấy Tần Phong. Hai tay, hai chân trong nháy mắt bị xà nữ cho quấn quanh ở. Một luồng kinh người lực lượng dường như muốn đem Tần Phong toàn thân xương sọ cho bóp nát một dạng. Xà nữ phun ra nuốt vào xà đầu, một đôi yêu dị con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Sau một khắc, nàng cắn về phía Tần Phong cái cổ, vô cùng sắc bén hàm răng phảng phất có thể đâm thủng tất cả một dạng. Nhưng mà, vang lên một tiếng sắt thép va chạm. Tê. Xà nữ phát sinh tê thanh âm, nàng hàm răng như là cắn lấy một khối cứng rắn cực kỳ trên tảng đá. Không chỉ không có đem Tần Phong ra rẻ cho căn phá, trái lại thì u một chút đem chính mình hàm răng cho đứt đoạn. Đây là đại lực Như Ma Công chỗ cường đại. Đại lực Như Ma Công ở chỗ luyện thể luyện lực, ra rẻ dường như ma giống như vậy, cứng rắn cực kỳ, đao kiếm khó thương. Cho dù là yêu ma hàm răng, đều khó mà đâm thủng hắn ra rẻ. Ngươi động thủ một lần, nên đến ta. Tần Phong trầm giọng một uống, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, một luồng hùng hồn lực lượng từ đan điền lưu chuyển toàn thân. 10 vạn cân cự lực mãnh liệt mà ra. Hai tay bỗng nhiên run lên, đem xà nữ cho đánh bay ra. Lại đến thân thể hắn nhất chuyển, một truy tử bỗng nhiên hướng về cái kia chấn động ra xà nữ cho ném tới. Xà nữ tận lực tránh né, có thể bị đánh bay trạng thái hắn, né tránh không kịp, vẫn bị một truy tử cho đập trúng. Cái kia khủng bố lực lượng đưa nàng cho lần thứ hai đánh bay, từng tầng đập xuống đất, thân thể cũng hoàn toàn vặn mẹo, một mảnh máu thịt bé bét, đánh mất năng lực hoạt động. Tần Phong từng bước hướng đi con rắn kia nữ. Xà nữ cũng triệt để hóa thành một con màu xanh đen đại xà dáng dấp, kéo trọng thương thân thể hướng về gần ở một bên dòng sông bơi đi. Tần Phong tiện tay vung lên, Úng Kim Phá Ma Truy rời khỏi tay, đập trúng xà nữ đầu, đem nó cho búa giết. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đổi. To lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc có liên quan với thập tam thái bảo hành luyện công đổi tin tức. Thập tam thái bảo hành luyện công chính là một môn hành luyện công pháp, một môn luyện thể công pháp, tu luyện tới cực hạn đao thương bất nhập, vạn pháp khó làm thương tổn. Vốn là cần đồng tử chi thân tu luyện, nhưng hệ thống xuất phẩm cũng là không cần đồng tử chi thân, mà sản sinh hiệu quả càng kinh người hơn. Tần Phong đại lực như ma công viên mãn trạng thái, bị xà nữ cắn một cái, tuy nhiên không có bị thương, lại là mơ hồ làm đau. Nhưng nếu là có thập tam thái bảo hành luyện công đổi, một điểm bị thương cũng không thể có. Thậm chí phòng ngự lực cũng có thể đứt đoạn xà nữ hàm răng, nhượng nàng bị thương. Tê Khai Minh, chân ảnh hai người hẳn là bị này con xà yêu cho nuốt, không tìm được. Tần Phong âm thầm một lời. Thôi, đi về trước, sự tình từ từ nói. Tần Phong nhặt về búa nhỏ, thu được hệ thống không gian bên trong. Bốn phía tuần hoàn cũng theo xà nữ tử vong mà biến mất, sắc trời đã một mảnh đen nhánh, nguyệt ẩn sao thưa. Tần Phong đi vài bước. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Chương 45, tối nay nửa đêm. Lựa chọn 1, ly khai Vân Sơn huyện, tìm ra con đường sống, khen thưởng đảo mệnh phù 3 tấm, bảo mệnh phù 3 tấm. Lựa chọn 2, lưu ở Vân Sơn huyện, đồng thời tiếp tục sống sót. Khen thưởng vân cấp toán thiên pháp su cắt tị hung thiên. Lựa chọn tam, lưu ở Vân Sơn huyện, phá hoại người âm mưu kế hoạch, khen thưởng huyền vũ trấn hải công, bảo mệnh phù 1 chương. đột nhiên xuất hiện lựa chọn để Tần Phong hơi run run. Hắn hướng về bốn phía nhìn một lát, trong trẻo nhưng lạnh lùng đường đi cũng không có bao nhiêu người, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng là như vậy, xuất hiện lựa chọn. Từ ba cái lựa chọn mà nói, sắp sửa chuyện phát sinh cùng toàn bộ Vân Sơn huyện có lớn lao quan hệ. Chỉ cần thoát đi, liền có đào mệnh phù ba tấm, bảo mệnh phù ba tấm. Cái này một cái khen thưởng, thế nhưng là cùng so với dĩ vãng khen thưởng đều muốn nhiều hơn. Lựa chọn 2, lựa chọn tam khen thưởng cũng cực kỳ không tầm thường. Vân cấp toán thiên pháp su cắt tị hung thiên, hẳn là dường như ngự phong thuật, độn địa thuật một dạng thuật pháp, chỉ là chú trọng điểm không giống, càng thêm huyền diệu. Lựa chọn tam huyền vũ trấn hải công vừa nghe càng thêm bất phàm, huyền vũ đây chính là tứ đại thánh thú chi một, có thể lấy huyền vũ mệnh danh công pháp, tự nhiên là không kém. Từ hệ thống được tin tức, chính là một loại luyện khí công pháp, vượt qua tam dương chân hỏa quyết. Tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện ba cái tuyển hạng? Thần Phong nhìn mặt top ba cái tuyển hạng, rơi vào suy tư. Ba cái tuyển hạng cũng cùng Vân Sơn huyện có chỗ quan hệ, khó nói Vân Sơn huyện muốn xảy ra chuyện gì. Quãng thời gian này đến, Vân Sơn huyện chuyện phát sinh xác thực không ít. Hơn nữa, Mạnh Bộ Đầu cũng nhắc nhở qua Vân Sơn huyện cũng không thái bình, hay là thật sự có sự tình muốn phát sinh. Cái này tuyển hạng nên xử lý như thế nào? Không biết có thể hay không tạm thời không lựa chọn. Tần Phong liền phát hiện ba cái tuyển hạng lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong lòng hắn có một loại hiểu ra. Ở tối nay nửa đêm trước đều có thể làm ra lựa chọn, một khi vượt qua nửa đêm, lựa chọn liền sẽ biến mất. Hệ thống, ngươi cũng khá. Tần Phong tán dương một câu, ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia càng ngày càng hắc ám sát trời, trước về Chu Phủ, nhìn lại một chút tình huống. Thành Đông Chương Phủ. Thanh niên mặc áo đen ngồi ở trong hoa viên, nhìn to lớn ao nước, phảng phất lâm vào suy tư. Đột nhiên, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, một luồng tức giận mãnh liệt mà ra, đông nhiên hướng về Lâm Giang đường phố phương hướng nhìn lại. Đàn chủ. Nho nhã trung niên nam tử nhìn thấy thanh niên mặc áo đen tình huống khác thường, nhìn sang. Thanh linh chết. Thanh niên mặc áo đen âm trầm nói. Thanh linh chết. Nho nhã trung niên nam tử ánh mắt nhất động, nghi hoặc nói, thanh linh là đàn chủ bồi dưỡng xà yêu, dĩ nhiên khai linh trí, vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Muốn giết chết nàng cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là cái kia khoái thủ hắc đao mạnh bình thường, nên đều không có như vậy thủ đoạn. Thương đổ, Vân Sơn huyện tình huống điều tra thế nào? Còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại? Thanh niên mặc áo đen mở miệng vừa hỏi. Lão giả Thương Đồ suy tư một trận, chậm rãi nói, Vân Sơn huyện bên trong lợi hại nhất hẳn phải là Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn, hắn đáng lẽ là có thông u viên mãn cảnh giới, còn có huyện lệnh treo ấn, có thể truy luyện hồn. Thông u viên mãn, hạng run dế thanh niên mặc áo đen xem thường nói, bất quá, trong tay hắn huyện lệnh treo ấn, ngược lại là cần thiết phải chú ý một ít. Đón lấy xác nhận đại võ võ quán Triệu Thiên Hà, cùng bộ đầu khoái thủ hắc đao Mạnh Bình Trương, hai người đều có thông u viên mãn thực lực. Nhất là cái kia Mạnh Bình Trương, đao pháp nhanh như lôi đỉnh, cần quan tâm một hồi. Nhạc Tông Sơn nên tại xử lý huyện nha việc, vẫn chưa đi ra huyện nha. Lấy Triệu Thiên Hà, Mạnh Bình Trương lực lượng, hay là có thể bảy thanh linh, cần phải chém giết thanh linh khó có thể làm được. Nho nhã trung niên nam tử nói, e sợ ở cái này Vân Sơn huyện, còn có chúng ta không biết cao thủ tồn tại. Ta ngược lại là dò thăm một người. Thương Đồ nói. Người nào? Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Thương Đồ. Một cái tên là Tần Phong thanh niên, người này nguyên lai không có bất kỳ cái gì danh khí, tựa hồ hay là Vân Sơn huyện một cái trong thôn nạn dân. Nhưng hắn giải quyết một cái tai họa, chém giết một con cá yêu, diệt quá một cái hành thi yêu ma, có chút bản lĩnh. Thương Đồ nói. Tần Phong. Thanh niên mặc áo đen lông mày hơi nhíu lên, tu vi của người này đạt đến mức độ nào? Đàn chủ. Tần Phong chính là đoạn trước thời gian chúng ta ở Chu Phủ nhìn thấy tên kia khí huyết dồi dào thanh niên, hắn ít nhất là thông ngũ cảnh tồn tại. Còn chiến lược chân chính, e sợ còn chờ thương thảo. Thương Đồ nói. Thông ngũ. Thanh niên mặc áo đen nói, nếu chỉ là thông ngũ, nên giết không thanh linh. Thuộc hạ lại đi thấy mới thấy cái này Tần Phong. Thương Đồ đề nghị. Không cần. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt tham thẳm, nhìn phía thành hoàng miếu phương hướng, thành hoàng tựa nờ dê thần tối nay nên sẽ triệt để đánh mất năng lực. Tìm cái này đồ vật khẩn yếu nhất. Còn cái này Tần Phong, buổi tối lúc động thủ, thuận lợi giết là được. Vâng. Thương Đồ gật đầu. Đàn chủ, cần phải ta đi chuẩn bị một chút. Nho nhã trung niên nam tử hỏi. Thanh niên mặc áo đen hơi cúi đầu suy tư một trận, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nho nhã trung niên nam tử. Một huyện huyện lệnh cũng không chỉ là muốn quan tâm tự thân, cũng cần quan tâm bách tính. Thuộc hạ minh bạch. Nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Liên chờ đã đến giờ đến đây đi. Thanh niên mặc áo đen trong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh. Vân Sơn huyện, một tòa phá miếu. Ba tên trên người mặc áo choàng người tụ tập ở trong miếu đổ nát, một chút ánh trăng xuyên thấu qua rách nát nóc nhà giải tại trong miếu đổ nát, miễn cưỡng có thể nhìn thấy miếu đổ nát bên trong tình huống. Trần Diệc Vũ đứng ở phá miếu cửa, nhìn Vân Sơn huyện phương hướng, trong con ngươi quang mang lóe lên. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, đêm nay nửa đêm, thành hoàng lực lượng đều sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể trực tiếp động thủ. Đêm nay nửa đêm y thu cười duyên một tiếng, đạo, cuối cùng là đến động thủ thời điểm. Ổ Thanh Sơn còn không có đến, chúng ta thật muốn động thủ. Đồng Dư nói, ai nói ta không có tới. Một đạo dũng cảm âm thanh vang lên đến, chợt một cái thể trạng cường tráng, trên người mặc áo choàng người từ đằng xa mà đến, tới gần phá miếu. Ở hắn quanh thân, lại có từng con như sói như hổ yêu ma. Ổ Thanh Sơn, ngươi có thể chậm ý thu nhìn chằm chằm ổ Thanh Sơn. Chỉ cần tại động thủ trước xuất hiện, vậy thì không tính là muộn. Ổ Thanh Sơn cười nói, Trần Diệp Vũ, nói đi, lần này an bài như thế nào? Toàn bộ Vân Sơn huyện chúng ta cần lưu ý có 3 người. Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn, bộ đầu Mạnh Bình Trường, còn có cái kia Tân Phong. Nhạc Tông Sơn liền giao cho ta tới đối phó, ổ Thanh Sơn tới đối phó Mạnh Bình Trường. Còn Tần Phong liền giao cho Y Thu. Trần Diệc Vũ an bài mọi người hành động. Đồng Dư, ngươi muốn mau chóng tìm ra vật kia chỗ. Một khi được đồ vật, chúng ta liền lập tức lui ra Vân Sơn huyện. Ừm. Minh Bạch. Được. Đồng Dư, Y Thu, ổ Thanh Sơn 3 người cùng nhau gật đầu. Đại thúc, Vân Sơn huyện bên trong vô cùng có khả năng có bái xả giáo dư nghiệt tồn tại, nếu là bọn họ nhúng tay đây. Đồng Dư đột nhiên nói. Trần Diệc Vũ nghe vậy, ánh mắt lấp loe không yên, trầm giọng nói. Có thể không cùng bái xà giáo sản sinh xung đột cũng không cần cùng bọn hắn trường sinh xung đột, nếu là không cách nào tránh khỏi. Giết. Chương 46, 13 Thái Bảo khổ luyện công đổi. Tần Phong từ Lâm Giang đường phố trở lại Chu Phủ, lập tức tìm tới Đường Tiểu Nhu cùng Chu Nhất Minh. Phong ca, ngươi lúc trước đi nơi nào? Đường Tiểu Nhu hiếu kỳ vừa hỏi. Lúc trước Tần Phong còn chưa tới cơm tối thời gian, liền ly khai Chu Phủ, cho tới bây giờ mới trở về. Giải quyết một ít chuyện. Tần Phong thuận miệng ứng một câu. Nhìn về phía Chu Nhất Minh, một mình, Chu lão ra đây. Cha ta. Chu Nhất Minh ngẩn ra. Đúng, cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Ngươi lập tức đi tìm hắn, ta muốn thấy hắn. Thần Phong nói. Cha ta cái này thời điểm hẳn là ở phòng thu chi cùng Chu phòng thu chi thảo luận sự tình. Chu Nhất Minh ngắm lại, nói. Phòng thu chi. Tần Phong lôi lệ phong hành nói, chúng ta bây giờ liền đi tìm cha ngươi. Sư phụ, ngươi tìm ta cha làm cái gì? Chu Nhất Minh cấp thiết hỏi. Có thể Tần Phong đã đi xa. Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người nhìn thấy Tần Phong dáng dấp cũng có chút kỳ quái, đều sắp nhanh theo sau. Rất nhanh. Tần Phong đi tới phòng thu chi, nhìn thấy Chu lão gia Chu Tài đến cùng Chu phòng thu chi Chu có dư. Thần sư phụ. Chu lão gia nhìn thấy cảnh tượng vội vã Tần Phong, biểu hiện có chút nghi hoặc. Chu lão gia lập tức chuẩn bị kỹ càng đồ vật, chỉ huy Chu gia toàn thể ly khai Vân Sơn huyện. Tần Phong nói. Ly khai Vân Sơn huyện. Chu lão gia nghe vậy ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Tần Phong, hỏi nói, Tần sư phụ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Vân Sơn huyện đã không an toàn, muốn lập tức ly khai Vân Sơn huyện. Tần Phong nói, hệ thống chỉ có thể nhắc nhở có hay không có nguy hiểm. Thế nhưng là, hệ thống cũng không có đề kỳ nguy hiểm là cái gì, đến lúc nào đến. Như vậy a? Chu lão gia trong lòng có chút chần chờ, ngẫm lại, đạo. Tần sư phụ, bây giờ muốn ly khai Vân Sơn huyện, có chút khó khăn. Khó khăn. Tần Phong mày kiếm ngưng lại. Từ 10 ngày trước, huyện lệnh liền đối với Vân Sơn huyện tiến hành đêm tối cấm, giờ dậu qua đi, bất kỳ người nào cũng không đạt được nhập Vân Sơn huyện. Hiện tại, đã qua giờ dậu. Chu lão gia nói. Đêm tối cấm. Tần Phong lông mày càng thêm ngưng tác, hắn ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Hắn lần thứ 2 hồi tưởng lên Mạnh Bình Trường, Vân Sơn huyện xuất hiện đông đảo quái sự, cực kỳ không an toàn. Thực thi đêm tối cấm, cũng là bình thường. Không an toàn Vân Sơn huyện. Lựa chọn 1. Khó nói lần này nguy hiểm có thể tới từ ở Vân Sơn huyện ở ngoài. Nếu như là tới từ Vân Sơn huyện, đám người bọn họ tùy tiện hành động, có phải hay không liền trở thành mục tiêu? Nếu chỉ là Tân Phong, Đường Tiểu Nhu hai người cùng hành tẩu, cũng còn xem như mục tiêu nhỏ, nếu là toàn gia cùng, chính là đại mục tiêu. Hơn nữa, đối với Vân Sơn huyện ngoại tình huống, Tần Phong hiểu biết cũng không nhiều. Đêm đen. Tần Phong trong đầu né qua đêm hôm ấy quỷ dị, nhân màn đêm ly khai trình độ nguy hiểm, e sợ không thể so lưu ở Vân Sơn huyện thấp. Vân Sơn huyện có thành hoàng, có huyện nha, bọn họ nên sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Phong âm thầm nói, hay là, lưu ở Vân Sơn huyện khả năng càng thêm an toàn. Tần Phong thiếu hiệp, đêm tối cấm bên dưới muốn ly khai Vân Sơn huyện cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta Chu phủ gia đại nghiệp đại, muốn nhất thời giữa sẽ đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng cũng không phải một chuyện đơn giản. Chu lão gia nói.
Ta minh bạch.
Tần Phong ánh mắt dùng mình, chúng ta tạm thời không rời ra Vân Sơn huyện, thế nhưng vì là dự phòng đón lấy khả năng chuyện phát sinh, cần sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng.
Tần Phong thiếu hiệp, chúng ta cần chuẩn bị cái gì?
Chu lão gia hỏi.
Từ khi biết được Hắc Sơn mỏ sự tình về sau, Chu Tài đến đối với Tần Phong thế nhưng là cực kỳ tôn sùng.
Hơn nữa, nhi tử Chu Nhất Minh trang bị, cũng nói Tần Phong cũng không phải là người tầm thường.
Tần Phong suy tư một trận, nói, đầu tiên, muốn lập tức thông chi huyện nhà, thành Hoàng Miếu, Vân Sơn huyện đều sẽ có đại sự phát sinh, bọn họ làm tốt cảnh giác.
Thứ hai, chuẩn bị gà trống lớn, máu chó đen này một ít có thể khu tà tránh hung đồ vật, để ngừa bất cứ tình huống nào.
Cuối cùng, tận lượng đem Chu phủ tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ, tập hợp nhân khí, không thể phân tán.
Lấy Tần Phong bây giờ ở Vân Sơn huyện biểu hiện, cùng Chu gia ở Vân Sơn huyện địa vị, bọn họ nếu là mở miệng, huyện nha tất nhiên sẽ để ở trong lòng.
Được, ta minh bạch.
Chu lão gia nói, ta vậy thì dặn dò hạ nhân đi làm.
Sư phụ, vậy chúng ta cần phải làm gì?
Chu Nhất Minh có chút hưng phấn hỏi.
Dừng lại ở cùng một nơi, cố gắng tu hành.
Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh.
Ồ.
Chu Nhất Minh sắc mặt một tháp, như là xương đánh cả tím.
Phong ca, ta đây.
Đường Tiểu Nhu hỏi.
Cũng giống vậy đợi, không thể tùy tiện ly khai Chu phủ.
Tần Phong nói.
Được.
Đường Tiểu Nhu chăm chú gật đầu.
Chật, Tần Phong để Đường Tiểu Nhu cùng Chu Nhất Minh hai người trở lại, đem hai người an bài xong, mình cũng bắt đầu tu hành.
Bên trong gian phòng. Tần Phong ngồi khoanh chân, suy tư trong đầu tin tức, có liên quan với Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi tin tức.
Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi chính là một môn luyện thể công pháp, mà cũng không phải là đơn giản luyện thể công pháp, mà là nội ngoại kiêm tu một loại luyện thể công pháp.
Lấy chân khí bản thân ẩn nhưỡng tư toàn thân, dưỡng khí, luyện khí, hóa khí.
Đem chân khí dung nhập vào thân thể da rẻ, gân cốt, huyết nhục bên trong, để thân thể càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng cường đại, có khai sơn liệt thạch, toái kim nước binh oai.
Đại lực như ma công tuy nhiên cũng là lấy chân khí thoải mái ẩn nhưỡng toàn thân, thế nhưng càng thêm chuyên chú vào lực ẩn nhưỡng, đạt đến cực hạn chính là có thể kích thích ra 10 vạn cân cự lực.
Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi chủ muốn làm dùng ở luyện thể, đem tự thân thể phách lớn mạnh, đạt đến đao thương bất nhập, giống như kim cương thần kỳ cảnh giới.
Tần Phong y theo Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi công pháp tự thuật tiến hành tu luyện, có tiên thiên vũ thể tồn tại, mỗi loại hiểu ra sông lên đầu, không đủ một phút công pháp chính là đạt đến nhập môn trạng thái.
Mà vào cửa, bởi vì có đửa cửa đại lực như ma công làm cơ sở, Tần Phong tu luyện lên Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi làm ít mà hiệu quả nhiều, điều động Tam Dương Chân Hỏa Quyết chân khí, không ngừng rèn luyện tự thân thể phách, để tự thân thể phách càng ngày càng lớn mạnh.
Thực lực.
Chỉ có đủ thực lực mới có thể ở đây lần trong nguy cấp vượt qua.
Thời gian trong tu luyện một chút vượt qua.
Trong đêm tối thành Hoàng Miếu,
ngọn đèn dần dần tắt, chỉ có tiền viện thiên địa lô bên trong có hương hỏa thiêu đốt lên.
Yếu ớt hỏa quang tỏa ra có chút tối tăm thành Hoàng Miếu, lanh lảnh tiếng bước chân ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên, mang theo vài phần quỷ dị.
Từ trong bóng tối người coi miếu đạp bước đi ra, từng bước hướng đi trung ương đại điện, đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt.
Người coi miếu ngẩng đầu lên nhìn cái này một tôn thần bí mật cao quý thành hoàng thần tượng, khóe miệng dần dần pha cờ hoa lên một vệt nụ cười. Vân Châu thần miếu quả nhiên thần kỳ, mặc dù không có thần sứ lực lượng trợ giúp, vẫn có thể có khả năng như thế.
Thế nhưng, hôm nay ngươi năng lượng cũng nên tiêu hao hầu như không còn, bao phủ ở Vân Sơn huyện lực lượng hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể hành động.
Vân Sơn huyện bên trong đồ vật, chúng ta không chỉ riêng tình thế bắt buộc.
Người coi miếu tay giơ lên, trong tay xuất hiện một trương đỏ như máu phủ.
Chân khí của hắn nhất chuyển, thiêu đốt huyết sắc phủ.
Phủ
cấp tốc bốc cháy lên, nồng nặc huyết khí hướng về thành hoàng thần tượng bao phủ tới.
Qua trong giây lát, huyết khí chính là hoàn toàn bao phủ thành hoàng thần tượng.
Giang giác.
Giang giác giang giác.
Thành hoàng trên thân vết rách càng rõ ràng.
Đợt, yêu cầu đề cử.
Chương 47, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Vân Sơn huyện, huyện nha.
Thư phòng nến đèn đuốc quang lưu động, đèn chỉ riêng tỏa ra Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn một trương mang theo ngưng trọng khuôn mặt.
Hắn xử lý Vân Sơn huyện sự vụ, huyện bên trong kỳ lạ tử vong sự kiện, mỗi cái nông thôn nạn dân, các thôn xóm quỷ dị, phảng phất có được một trường cự đại vong bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện.
Huyện lệnh đại nhân.
Ngoài thư phòng, truyền đến sư già thanh âm.
Đi vào.
Nhạc Tông Sơn mở miệng, thanh âm trầm thấp ma nhờ me.
Hắn biết rõ sư già tình huống, tại loại này thời điểm, không có chuyện quan trọng, tuyệt sẽ không đến tìm hắn.
Sư gia đi vào gian phòng, bề ngoài nhìn qua năm, xa u 10 tuổi răng dấp, giữ lại một chút ria mẹp tờ, hắn đối với Nhạc Tông Sơn cung kính túi đầu, xin chào huyện lệnh đại nhân. ngươi và ta trong lúc đó không cần đa lễ như vậy mấy. Nhạc Tông Sơn vung vung tay, nói đi, đến cùng có chuyện gì. Chu gia phái người đến đây báo cho biết, tối nay Vân Sơn huyện đều sẽ có đại nguy hiểm tồn tại. Sư gia nói. Chu gia. Đại nguy hiểm. Nhạc Tông Sơn nhíu mày, bọn họ có thể nói nguy hiểm gì? Không có. Sư gia nói, thuộc hạ dò hỏi bên dưới biết được, Vân Sơn huyện đại nguy hiểm chính là Tần Phong thiếu hiệp báo cho biết Chu lão gia, đồng thời để Chu lão gia thông chi huyện nha cùng thành hoàng miếu. Chu gia hạ nhân bây giờ đi tới thành hoàng miếu, thông chi người coi miếu. Tần Phong. Nhạc Tông Sơn ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, đối với Tần Phong cái này thanh danh vang xa người cũng có nhất định hiểu biết. Một cái nho nhỏ châu thôn nạn dân, nhưng lại có thủ đoạn như thế, cũng tuyệt không đơn giản. Suy tư một trận, Nhạc Tông Sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía sư gia, La Hành, ngươi thấy thế nào? Sư gia trầm ngâm chốc lát, nói, gần đoạn thời gian đến, Vân Sơn huyện phát sinh đông đảo sự tình, tai họa, ngư yêu này một ít yêu ma càng từ thành hoàng lực lượng bên dưới tiến vào thị trấn bên trong, có thể thấy được không hề tầm thường nở. Hơn nữa cái này Tần Phong biểu hiện đặc thủ, là có đại thủ đoàn người, đáng lẽ là biết chút ít cái gì. Bởi vậy, thuộc hạ cho rằng Vân Sơn huyện thật khả năng có chuyện muốn phát sinh. Ta cũng đồng ý suy nghĩ của ngươi. Nhạc Tông Sơn đem một quyển có chút cũ nát sách cổ giao cho sư gia, ngươi xem một chút cái này. Sư gia tiếp nhận cũ nát sách cổ cẩn thận lật xem, trong mắt quang mang lấp lóe, chấn động vạn phần. Cầm trong tay sách cổ thả xuống, đầy mặt ngơ ngác, đại nhân, đây là thờ. Ta cũng không rõ ràng. Nhạc Tông Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bởi khoảng thời gian này Vân Sơn huyện chuyện phát sinh quá nhiều, ta mới cố ý tìm đọc một hồi huyện chí. Đây là cùng huyện chí ở cùng một nơi một cái ghi chép, nói là một cái lao đạo nhân lưu lại. Nếu như chuyện này là thật, cái kia Vân Sơn huyện chuyện phát sinh liền có thể giải thích. Hơn nữa, đều sẽ so với chúng ta muốn nhìn thấy càng thêm kinh người. Nếu quả thật phát sinh, có thể không phải chúng ta một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện có thể xử lý. Sư gia biểu hiện ngưng trọng nói. Từ sách cổ trên ghi chép đồ vật quá mức dọa người, vượt qua Vân Sơn huyện có thể năng lực xử lý. Chuyện này, ít nhất là cần quận thành phương diện cao thủ, mới vừa có tư cách xử lý. Việc này còn không có trải qua bằng chứng, nếu là tùy tiện đăng báo, đều sẽ đưa tới không ít phiền phức. Thế nhưng, cũng nhất định phải phái người bắt tay tiến hành điều tra, trong vòng 3 ngày nhất định phải điều tra ra kết quả. Nhạc Tông Sơn nói, hừm, xác thực như vậy. Sư gia tán thành gật đầu. Lại một lần nhìn về phía Nhạc Tông Sơn, đại nhân, Tần Phong thiếu hiệp nhắc tới sự tình nên xử lý như thế nào. Từ Vân Sơn huyện tình huống, thà rằng tin là có, không thể tin là không, ngươi lập tức phân phó, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Còn có, thông chi Mạnh Bình Trương, để hắn lần thứ hai đi tới thành Hoàng Miếu nhìn, ta hoài nghi thành Hoàng Miếu xảy ra vấn đề. Nhạc Tông Sơn ánh mắt dùng mình. Thành Hoàng Miếu. Sư gia ngẩn ra, chợt nói, thuộc hạ minh bạch, vậy thì... Sư gia cấp tốc ly khai thư phòng. Nhạc Tông Sơn lựa chọn ngọn đèn, để đèn chỉ riêng càng ngày càng sáng ngời, đèn chỉ riêng tỏa ra hắn một trường trầm ổn gò má, nắm lên cái kia cũ nát sách cổ, tra duyệt trong đó nội dung, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Chu phủ khách phòng bên trong. Tần Phong ngồi khoanh chân, quanh thân có thần bí ý vị lưu động, kim quang rạng rỡ, tản ra ai nhờ sa nở dê thần thánh, giống như kim cương Phật Đà. Mỗi lần hít thở, giống như thần long phun ra nuốt vào giống như vậy, uy năng vô cùng. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi mắt xẹt qua một vệ tinh mang, tinh khí thần đạt đến một cái cực hạn. Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tần Phong trên mặt hiện ra một vệ sắc mặt vui mừng, trải qua hơn một canh giờ công phu, cuối cùng là đem Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tuy chỉ là cảnh giới tiểu thành trạng thái, nhưng đối với thể phách đề bạt nhưng cực kỳ rõ ràng. Lấy bây giờ trạng thái thể phách, dĩ nhiên vượt qua viên mãn cảnh giới đại lực như ma công. Đồng thời, ở bên ngoài thân bên trên mơ hồ có Phật quang lưu động, thần dị phi thường. Đối với yêu ma đồ vật hiệu quả phòng ngự, càng kinh người. Ta hiện tại phòng ngự lực vượt qua trước, chỉ sợ là lúc trước xà nữ, liền thương tổn được ta một chút cũng không làm được. Lấy thực lực bây giờ, coi như là có chút niềm tin. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, lực lượng không ngừng mà từ cơ thể bên trong phun ra. Tam Dương Chân Hỏa Quyết viên mãn. Đại lực như ma công viên mãn. Phá ma loạn vũ truy pháp đại thành. Thập Tam Thái Bảo hành luyện công đổi tiểu thành. Lại phối hợp thêm Úng Kim Phá Ma Truy, như vậy thực lực vẫn như cũ không yếu, ở Vân Sơn huyện bên trong nên xem như đỉnh phong tồn tại. Chỉ là, Tần Phong đối với Đại Hạ Vương Triều tu hành đẳng cấp cũng không rõ ràng, vì vậy đối với tự thân cảnh giới cũng không rõ. Có hệ thống tồn tại, hắn có thể thu được công pháp, vũ khí, phù, thuật pháp vân vân. Thế nhưng, hắn đối với tu luyện một đạo, khuyết thiếu hệ thống tính học tập. Tần Phong đã hạ quyết tâm, lần này sự tình giải quyết, hắn đem đi tới Vân Lâm quận, hy vọng ở Vân Lâm quận có thể có được nhất định giúp trợ, đối với toàn bộ Đại Hạ Vương Triều có càng thêm sâu sắc hiểu biết. Hệ thống. Thần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn xuất hiện lần nữa. Ba cái lựa chọn. Ba loại khen thưởng. Từng cái đều là không sai. Lấy thế giới này quỷ dị, đêm đen ly khai Vân Sơn huyện trình độ nguy hiểm e sợ không thua với lưu ở Vân Sơn huyện trình độ nguy hiểm. Vì lẽ đó, cái thứ nhất tuyển hạng có thể trực tiếp bỏ qua. Thần Phong đánh giá giao diện trên ba cái tuyển hạng suy tư. Cho tới thứ hai, Vân cấp thiên toán pháp Su Cắt Tị Hung Thiên, Vân cấp thiên toán pháp chính là đỉnh phong thuật pháp điển tịch, Su Cắt Tị Hung Thiên lại càng là trong đó vô cùng trọng yếu một phần, không có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng có thể theo lợi tránh hại, cầu thả đến cuối cùng. Thế nhưng có hệ thống nhắc nhở lựa chọn, ở một trình độ nào đó cũng có thể để làm Su Cắt Tị Hung Thiên đến sử dụng. Vì lẽ đó, cái này tuyển hạng cũng có thể từ bỏ. Cái thứ ba tuyển hạng. Tần Phong nhìn chằm chằm cái thứ ba tuyển hạng, ánh mắt lập lòe, cuối cùng khẽ cắn răng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu lưu ở Vân Sơn huyện, đó là đương nhiên muốn mưu cầu to lớn nhất lợi ích. Huống hồ, bằng vào ta bây giờ thực lực, tự vệ nên có thể làm được. Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn thứ ba. Ngay tại hắn lựa chọn không lâu sau, một trận kinh thiên thú hống chấn động thiên địa, kinh hãi nhiếp Vân Sơn huyện. Đs, Cồn Vợ Ở, Lạc Tử, yêu cầu đề cử, yêu cầu bao dưỡng. Quy. Chương 48, vào thành. Vân Sơn huyện thành trì ở ngoài. Trần Diệp Vũ, Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu Bô Nở người ở quan đạo trên chậm rãi đi tới thành môn trước chừng 30 thước vị trí dừng lại. Vân Sơn huyện. Đồng Dư nhẹ giọng một lời. Thanh hoang lực lượng tại làm cuối cùng dãy rủa. Ổ Thanh Sơn nhìn cái kia bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện nhàn nhạt quang huy, nhếch miệng mà cười. Cái này nhàn nhạt quang huy chính là thành hoàng lực lượng. Người bình thường là không thể nhận ra cảm thấy đến này cỗ lực lượng, thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói, này cỗ lực lượng hết sức rõ ràng. Nhất là đối với Ổ Thanh Sơn loại này có yêu ma chi huyết người, đối với thành hoàng lực lượng cảm giác dị thường rõ ràng. Không chỉ là thành hoàng lực lượng, liền thổ địa công lực lượng đều khiến hắn cực kỳ căm ghét. Loại này thần thánh chi lực đối với hắn có rất lớn tác dụng khắc chế. Bằng không, lúc đó ở Trường Thanh Thôn thời điểm, hắn hoàn toàn có thể lấy sức một người phá hủy toàn bộ Trường Thanh Thôn, mà không phải dựa vào thôn dân Hoàng Định An phá hoại thổ địa miếu, do đó giết hại toàn bộ Trường Thanh Thôn. Ở Ổ Thanh Sơn phía sau, từng con như sói như hổ yêu ma đi ra, chúng nó lộ ra sắc bén hàm răng, một đôi huyết sắc bạo ngược con ngươi nhìn chằm chằm Vân Sơn huyện. Trần Diệp Vũ, ngươi sắp xếp người đây. Làm sao để chả không có triệt để phá hủy thành hoàng lực lượng Y Thu nhàn nhạt liếc mắt Trần Diệp Vũ. Đã sắp, đêm nay liền có thể làm được. Trần Diệp Vũ trầm giọng đáp lại, chợt hướng về Ổ Thanh Sơn nhìn lại, Thanh Sơn, đem địa hổ cho kêu đi ra đi. Được. Ổ Thanh Sơn lấy ra trong lòng một cái hắc kim sắc cái còi, dùng lực thổi một hơi, một loại quỷ dị âm điệu hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Oeng. Ầm ầm ầm. Lớn rung động. Xa xa mặt đất xuất hiện một cái đống đất. Cái này đống đất di chuyển nhanh chóng, thoáng qua công phu chính là khoảng cách Trần Diệp Vũ đoàn người không đủ 300 mét. Vành. Đống đất nổ tung, một cái bóng người to lớn từ bên trong lòng đất xuống tới, bay lên không trung, dựa vào ánh trăng phương mới nhìn rõ ràng nó răng rớp. Là một con màu vàng sậm cự hình lão hổ, một đôi mắt lập lòe đen tui hắc quan mang, mang theo khiếp người khí tức. Có hai cái sắc bén cực kỳ răng nanh phảng phất có thể mang hết thể đều xé nát. Tứ chi cực kỳ cường tráng, dường như bốn cây cột sắt. Cái kia móng vuốt lại càng là vô cùng sắc bén, hàn mang lộ. Thổ hổ, một loại yêu ma, gồm có cường đại lực lượng cùng tốc độ, đồng thời có thể ở bên trong lòng đất hành động, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là thông ngũ cảnh tu luyện giả, cũng chưa chắc là thổ hổ đối thủ. Thổ hổ từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào Ổ Thanh Sơn trước mặt, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, liền lớn cũng rung động lên. Nó cúi đầu, trà sát Ổ Thanh Sơn thân thể. Ngoan bảo bối. Ổ Thanh Sơn nhếch miệng nở nụ cười. Rồi ra yêu ma giấu tay mỏ thổ hổ thân thể. Thanh Sơn, chuẩn bị đi. Trần Diệp Vũ nhìn thành trì, ánh mắt nhất động, thành hoàng lực lượng muốn tiêu tan. Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu ba người cũng hướng về thành trì phương hướng nhìn lại, cái kia bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện nhàn nhạt thần quang dần dần tiêu tan, Vân Sơn huyện không còn thần bí, không an toàn nữa, coi như là thiếu quy sắc rùa đen, mất đi cường đại nhất phòng ngự lực lượng. Thành hoàng lực lượng biến mất. Đồng Dư nói, chúng ta muốn chiếm được cái này đồ vật sao? Ý Thu trên mặt lộ ra một tia yêu mị vẻ. Thổ hổ, lên đi. Ổ Thanh Sơn vung tay lên. Giống. Thổ hổ nhìn trời rít gào, phát sinh một tiếng kinh thiên giật mình địa nộ giống tiếng, thanh âm xông thẳng tới chân trời, tê liệt cửu tiêu, chấn động phi thường. Phảng phất một con tuyệt thế yêu vương, sắp sửa thể hiện ra nó cái thế thần uy. Thổ hổ tứ chi động, hướng về Vân Sơn huyện thành trì chạy trốn mà đi, mấy hơi thở công phu chính là đạt đến thành môn trước mặt. Nâng lên móng vuốt, nhất trảo tử bỗng nhiên vung ra, hiệp tạp hám sơn lực lượng, vô vào thành môn bên trên. Vành! Thành môn nhất thời nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thành này cửa có thể cũng không phải là phổ thông thành môn, lấy cực kỳ hiếm thấy thiết mộc làm căn cơ, cứng rắn cực kỳ, hơn nữa mặt ngoài to bằng ngón tay sắt lá. Cho dù là thông u cảnh tu sĩ muốn phá hủy, cũng không phải một chuyện đơn giản. Có thể thổ hổ một cái tát, liền đem thành môn cho đập nát. Cự đại thanh âm, lần thứ hai kinh động Vân Sơn huyện. Tới gần thành môn người ta, từng cái đèn đuốc từ từ sáng lên, thò đầu ra, nhìn thấy cái kia lớn vô cùng, giống như thần ma thổ hổ, sơ ha y phi thường. Yêu ma. Có yêu ma xâm lấn. Chạy mau a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, từ từ lan tràn hướng về toàn bộ Vân Sơn huyện. Trần Diệp Vũ, Ổ Thanh Sơn, Đồng Dư, Y Thu Bô nở người đi vào trong thành trì, hướng về bốn phía mắt nhìn. Ý gì theo chúng ta trước kia kế hoạch hành sự. Trần Diệp Vũ trầm giọng nói, Đồng Dư, mau chóng tìm ra vật kia chỗ, Nhạc Tông Sơn có thể khó đối phó. Ta rõ ràng. Đồng Dư ứng một tiếng, thả người nhảy một cao y đi tới thành tường bên trên, đứng ở thành tường trên tảng đá, ngắm nhìn toàn bộ thành trì. Hai tay hắn kết ấn, từng cái vô cùng thần bí ấn ký xuất hiện, mang theo quỷ quệt lực lượng. U minh quỷ vực, vô thường vô hình, hai ách buông xuống, ma tức khó ẩn. Quỷ nhãn, mở. Đồng Dư nhẹ giọng một uống, con mắt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, mắt liếc hoàn toàn biến mất, phảng phất hoàn toàn mực nhiễm. Ở cái này toàn con mắt màu đen, ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Ở trong mắt hắn, toàn bộ thành trì sản sinh vô số biến hóa, không còn là đơn giản kiến trúc đường đi, mà là một loại đặc thù năng lượng tồn tại, như là vô số dây nhỏ tồn tại, bao trùm lấy toàn bộ Vân Sơn huyện. Trần Diệt Vũ hướng về Đồng Dư mắt nhìn, thấp giọng nói, Thanh Sơn, để thổ hổ tùy ý quấy rối. Chúng ta y theo kế hoạch làm việc, chỉ cần ngăn cản là được, không muốn quá mức giao thủ. Minh Bạch. Được. Ổ Thanh Sơn, Y Thu hai người gật đầu. Siêu siêu siêu. Ba người thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thổ hổ phát sinh trầm thấp gào thét tiếng, nhìn trước mắt kiến trúc, đường đi, trong mắt vẻ bạo ngược càng ngày càng kinh người. Thân thể bỗng nhiên động tác, dùng lực vung lên móng vuốt, liền đem một tòa phủ đệ vách tường phá hủy. Thành Hoàng Miếu. Mạnh Bình Trương nhìn cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Hắn rút chúng bên hông trường đao, một đao đặt ở người coi miếu trên cổ. Nhanh cho ta nghĩ phương pháp khôi phục thành hoàng thần tượng. Khi chiếm được sư gia dặn dò về sau, Mạnh Bình Trương liền lập tức đi tới thành Hoàng Miếu. Hắn vốn định muốn lập tức tiến vào thành Hoàng Miếu, đang nhận được một luồng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, có vô số hắc khí hóa thành khí lưu trùng kích. Trải qua nửa canh giờ nỗ lực, cuối cùng là tiến vào thành Hoàng Miếu. Có thể vào thành Hoàng Miếu bên trong, trang cảnh biến hóa, phảng phất rơi vào một cái kỳ lạ quỷ đả tường bên trong, vẫn vô pháp tới gần trung ương đại điện. Lại để cho hắn trải qua một canh giờ công phu, cuối cùng là đạt đến trung ương đại điện. Lúc tiến nhập trung ương đại điện, hắn liền gặp được cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng thần tượng, đồng thời nghe được một tiếng kinh thiên thú hống tiếng, rõ ràng sự tình cực kỳ không ổn bốn. Yêu ma vào thành. Hắn lập tức bắt giữ người coi miếu, muốn để người coi miếu khôi phục thành hoàng lực lượng. Ở toàn bộ Vân Sơn huyện bên trong, chỉ có người coi miếu có nhất định năng lực có thể khôi phục thành hoàng lực lượng. Thế nhưng, cái này người coi miếu tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng, có chút không giống. Ao hãm con mắt, điên cuồng biểu hiện, cùng với khô gầy thân thể, thật sự là người coi miếu. Tựa nở dê thần đã hủy, vô pháp khôi phục, hạ hạ. Rào. Đầu lâu bay lên. Máu tươi phun tung tóe. Đáng chết. Mạnh Bình Trương nắm nhuôn máu trường đao, lập tức ly khai thành hoàng miếu. Người coi miếu thân thể dần dần hóa thành một trận khói đen, tiêu tán ở không. Chương 49, Đại Hắc, huynh đệ ta. Thần Phong nghe được thú hương tiếng, chính là biết rõ sự tình phát sinh. Hắn lập tức đi ra khỏi phòng, hướng về đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người gian phòng bước nhanh tới. Còn chưa đi bao lâu, liền gặp được Chu Nhất Minh tiểu tử này. Chu Nhất Minh khi nghe đến tiếng thú gào âm, cũng từ trong phòng lao tới, muốn đến tìm kiếm Tần Phong. Điểm này, ngược lại để Tần Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Sư phụ! Chu Nhất Minh có chút sợ sệt nhìn về phía Tần Phong. Trước tiên tập hợp lại nói. Tần Phong nói một câu, chính là mang theo Chu Nhất Minh tìm tới đường Tiểu Nhu. Chợt mang theo hai người tìm tới Chu Lão gia, Chu phủ tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, mỗi người biểu hiện căng thẳng mà lo lắng, vểnh tai lên nghe bên ngoài càng diễn càng liệt thanh âm. Tần Phong thiếu hiệp. Chu Lão gia cũng ở trong đại sảnh, nhìn thấy Tần Phong đến, cuống quýt nên đón. Quả nhiên, tất cả như Tần Phong dự liệu, có chuyện phát sinh. Chu Lão gia, lúc trước sự tình đều an bài xong. Tần Phong hỏi. Hừm, cũng đã an bài xong. Chu Lão gia nói, Tần Phong thiếu hiệp, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Toàn bộ tụ tập ở cùng một nơi, không muốn xa cách cái này đại đường. Tần Phong liếc mắt to nhà góc từng thùng máu tươi cùng mấy chục con cột gà trống lớn, đem máu chó đen tung khắp đại đường bốn phía, đem gà trống lớn phân ra cột vây quanh gian phòng. Được. Chu lão gia lập tức phân phó, bọn hạ nhân hành động. Đảo mắt công phu, một luồng huyết dịch tanh hôi xen lẫn cức gà mùi thối đầy dây toàn bộ đại đường, lệnh người buồn nôn. Đường Tiểu Nhu dù sao từ châu thôn mà đến, ngược lại là thói quen loại hương vị này. Chu Nhất Minh cái này con nhà giàu, suýt nữa nôn mửa ra ngoài, hắn nhìn ngoài cửa một chỗ máu tươi, đột nhiên nhớ tới, cha, ta đại hắc đây. Đại hắc, thế nhưng là một cái lớn chó mực a. Lúc trước ở vùng ngoại ô bỏ đi trong nhà, liền biểu hiện ra kinh người năng lực, huyết dịch hiệu quả phi phàm. Tối nay vẫn không có nhìn thấy đại hắc hình bóng. Khó nói lần này cũng bị giết. Đại hắc ở góc đây, không có giết nó, chỉ là chạy chút máu mà thôi. Chu lão gia sao có thể không rõ ràng chính hắn một hài tử tâm tư. Chu Nhất Minh lập tức chạy đến đại đường góc, nhìn thấy chỗ góc, run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ đại hắc cẩu. Đại hắc. Đại hắc cẩu co rúm ở góc, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, phảng phất một con mất đi lý tưởng cá muối. Ti nhờ cơ, hồi tưởng lên lúc trước làm mưa làm gió dáng vẻ, khoe miệng pha cờ hoa lên một tia nhân tính hóa nụ cười. Không biết từ đến lúc nào mở ra, nó sinh hoạt liền trở nên bi thảm như vậy. Đúng. Từ đêm hôm ấy đi bỏ đi tòa nhà, bị tiểu chủ nhân vết cắt lại đâm một hồi, nó sinh hoạt lập tức biến. Hôm nay, càng bị mấy cái hạ nhân bắt lại, ma nhờ me lấy máu, có cảm giác muốn hồn quy thiên thiên. Nga ô. Đại hắc cẩu phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ tiếng. Đại hắc ca, huynh đệ ta. Chu Nhất Minh lập tức ôm lấy đại hắc cẩu, nhìn thấy đại hắc cẩu dáng dấp này thật sự có chút đau lòng, đây là chính mình dưỡng cho tốt mấy năm cẩu. Ánh mắt rơi vào nó cái kia bị quẹt làm bị thương cái mông trên thân, máu tươi tràn ra vải trắng, nhuộm đỏ một mảnh. Máu chó đen. Chu Nhất Minh ánh mắt nhất động, dựa theo sư phụ từng nói, máu chó đen đối với thai hỏa yêu ma có rất lớn hiệu quả, đại hắc trên thân huyết tốt nhất đừng lãng phí. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về đại hắc cẩu cái mông sờ soạng. Đối với Chu Nhất Minh cử động, Tần Phong cũng không để ý gì tới biết. Chu phủ ở ngoài thú hông tiếng, có tiếng kêu thảm thiết, càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. E sợ, những cái yêu ma sắp tới gần Chu phủ, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tần Thiếu Hiệp, đón lấy chúng ta phải làm gì? Chu lão gia hỏi. Ở trên phương diện làm ăn hắn có thể nắm giữ phong vân, trưởng khống lôi điện, thế nhưng là trong loại tình huống này, hắn chính là một cái bình thường người mà thôi. Các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này, không muốn tùy ý ly khai cái này đại đường, ta ra ngoài xem tình huống. Thần Phong hướng về Chu phủ ở ngoài nhìn lại. Thần Phong Thiếu Hiệp muốn ly khai nơi này. Chu lão gia biểu hiện biến đổi. Tình huống bên ngoài không biết làm sao. Chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này, hay là ly khai Vân Sơn huyện cần phải có một cái quyết định, vì lẽ đó nhất định phải rõ ràng tình huống bên ngoài. Tần Phong nói, có những này máu chó đen, gà trống lớn tồn tại, Chu phủ tạm thời là an toàn. Nếu như một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể thả đạn tín hiệu, ta sẽ trở lại. Được, ta minh bạch. Chu lão gia gật gù. Phong ca. Đường Tiểu Nhu nhìn về phía Tần Phong. Ngươi cũng ở lại chỗ này, không muốn chạy loạn khắp nơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Thần Phong nói. Hừm, cái kia Phong ca ngươi nên cẩn thận điểm. Đường Tiểu Nhu nói. Ta biết rõ. Thần Phong ứng một tiếng, cấp tốc ly khai đại đường. Ly khai Chu phủ, Thần Phong thả người nhảy một cao y, đi tới một cái trên nóc nhà, ngắm nhìn toàn bộ Vân Sơn huyện tình huống, sắc mặt dần dần trầm xuống. Ở Vân Sơn huyện các nơi, hỏa quang trùng thiên, cháy hương hực, đem thiên không cũng tỏa ra sáng rực khắp, huyện như ban ngày. Cho dù là yêu ma xâm lấn, cần làm sẽ không phóng hỏa đốt cháy mới đúng, có thể tình huống bây giờ tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau. Thật sự là yêu ma sao? Tần Phong nhíu mày. Giống giống. Một trận tiếng gầm nhẹ dẫn lên Tần Phong chú ý, Tần Phong hướng về phía trước đường đi nhìn lại, một con như sói như hổ yêu ma dẫn lên hắn chú ý dường như mánh hổ một dạng hình thể, toàn thân lông tóc đen nhánh, tứ chi cường tráng ma nhờ me, nhe răng trợn mắt, mang theo một luồng bạo ngược khí tức. Như sói như hổ yêu ma cũng phát hiện Tần Phong hình bóng. Nó ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại, một đôi đen nhánh trong tròng mắt lập lòe hùng tàn vẻ. Thân thể bỗng nhiên nhất động, lại như cùng phi hành một dạng bay lên không trung mà lên, vồ giết về phía Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh nhìn cái kia như sói như hổ yêu ma, tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma truy xuất hiện trong tay. Một truy tử hướng về yêu ma ném tới, 5 vạn cân đáng sợ lực đạo, dường như muốn đem hết thể đều cho búa bạo một dạng. Vành! Một truy tử trọng nặng nện ở yêu ma trên thân, yêu ma trực tiếp bị từng tầng búa bay. Từ giữa khoảng không ma nhờ mẹ đánh rơi trên mặt đất, toàn thân xương vỡ vụn, cả mặt đất cũng nứt ra. Yêu ma dưới đất co giật 2 lần, chính là hoàn toàn mất hết khí tức 4. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt như sói như hổ yêu ma, biểu hiện mười phần bình tĩnh, cái này một con yêu ma thực lực e sợ cùng so với ngư yêu chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, còn không có cá yêu thủ đoạn quỷ dị, căn bản không đáng sợ. Nếu chỉ là những yêu ma này, huyện Nha nên có thể xử lý. Tần Phong nhìn phía xa xa, nhưng bây giờ Vân Sơn huyện bên trong tình huống, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Vân Sơn huyện bên trong, khắp nơi hỏa quang trùng thiên, kêu rên đông đảo. Phảng phất, có người hết sức làm như thế. Từ hệ thống lựa chọn đến xem, hẳn là có người âm mưu tồn tại chỗ tối. Chỉ là những này người âm mưu đến cùng ở nơi nào. Bọn họ muốn làm gì, thật đúng là không rõ ràng. Đi trước huyện Nha nhìn, đến cùng huyện Nha có cái gì làm động tác gì. Tần Phong thân hình nhất động, lập tức hướng về huyện Nha phương hướng chạy đi. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, ở trên nóc nhà nhảy lên căn bản không có ai sẽ hỏi đề, cho dù là rộng 7, 8 mét độ, cũng đều ung dung nha y qua. Thế nhưng còn chưa tới huyện Nha, hắn liền dừng lại, hướng về cách đó không xa nhìn lại, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trên nóc nhà, ngăn cản Tần Phong đưa NG đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ý thu. Đây là một cái trên người mặc áo choàng thân ảnh, đứng ở Tần Phong trước mặt, ngăn trở Tần Phong đưa NG đi. Đường này không thông. Vũ mị thanh âm từ áo choàng bên trong truyền tới, lại đến một con trắng nón kéo dài vươn tay ra đến, đem trên thân áo choàng cởi bỏ xuống, tiện tay ném qua một bên. Áo choàng gỡ xuống, chính là có thể gặp đến cái này một bóng người toàn cảnh. Vóc người kéo dài mà ngạo nghễ, ngực nở mông cong, giống như là nghiêm khắc nhất nữ tính vóc người tập hợp thể. Da rẻ trắng nón, vô cùng mịn màng, mày như liễu diệp, mắt như thu ba, xinh đẹp phi thường. Ở loại xinh đẹp này bên trong, mang theo từng kia hấp dẫn. Người là ai? Thần Phong trầm giọng vừa hỏi. Tiểu đệ đệ ngươi đừng tấm gương mặt, tốt xấu nhìn thấy một mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, không nên trợn to mắt ngắm nghĩa cẩn thận ý thu thanh âm như mị, từng kia như dây cung, có hồn siêu phách lạc lực lượng. Ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú. Thần Phong nói. Lão nữ nhân ý thu mặt mày dùng mình, một luồng tức giận tự nhiên mà sinh ra. Cho dù là để bề ngoài nhìn qua 20, 30 dáng dấp, thế nhưng là ngươi nếp nhăn thế nhưng là vô pháp che giấu. Ta đoán, ngươi nên có 80 tuổi. Thần Phong lần nữa nói. 80. Y Dì Thu trong mắt tức giận càng hơn, nàng ở không quang chi trung niên cấp thật là to lớn nhất, đã có hơn 100 cao tuổi. Thế nhưng là nàng lấy đặc thù chi phương pháp để chính mình coi trọng đi cực kỳ tuổi trẻ, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu nói như thế. Ngươi đây là muốn chết. Dứt tiếng, Y Thu thân hình bỗng nhiên nhất động, có giống như quỷ mị nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách đi tới Tần Phong trước mặt. Kéo dài trắng non tay phải hướng về Tần Phong vừa nhấc, ở trong tay háo một cái giải lụa màu trắng có giống như rắn độc bắn ra, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Y Thu đánh giết mà đến, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Cái này Y Thu, có thể so với lên hắn lúc trước nhìn thấy đồ vật đều muốn đến cường đại. Tần Phong vung lên trong tay húng kim phá ma truy, một truy tử đập về phía giải lụa màu trắng. Giải lụa màu trắng nhẹ nhàng run lên, như linh xà vươn mình, chuyển một chỗ ngoặt, bắn thẳng đến Tần Phong ở ngực. Tần Phong ánh mắt hơi đổi, bước chân một điểm, cấp tốc lùi về sau. Chạy không thoát. Y Dì Thu khỏe miệng hiện ra lên một nụ cười lạnh lùng, nàng tay trái vừa lật, một cái hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay. Hạt châu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen, ở hắc sắc bên trong mơ hồ có hào quang màu tím lấp lóe, quỷ dị khó lường. Nhiếp hồn châu. Y Dì Thu khởi động nhiếp hồn châu lực lượng. Một luồng quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở Tần Phong trên thân, dường như muốn đem hắn hồn phách từ trong thân thể hút ra mà ra. Cái này một từng đoàn công phu, Tần Phong thân thể dừng lại, giải lụa màu trắng trong nháy mắt đánh trúng ngực hắn. Một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, giống như một thanh trọng truy từng tầng nện vào hắn trên ngực, trực tiếp đem hắn bắn cho bay, miệng phun máu tươi. Song truy từ giữa khoảng không rơi xuống, Tần Phong lại càng là từ trên nóc nhà hạ xuống, từng tầng rơi trên mặt đất, ngã xuống đất không nổi. Y Dì Thu thu lên nhiếp hồn châu, nhẹ nhàng nhảy một cao y, đi tới mặt đất, hướng đi Tần Phong. Đây là Trần Diệp Vũ nhắc tới Tần Phong. Ta xem cũng chỉ như vậy. Y Thu khinh bị nở nụ cười, Trần Diệp Vũ ra hỏa này thực lực hay là quá yếu, xem ra ta cũng cần tìm tới càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa mới được. Tần Phong nằm trên mặt đất bên trên, không nhúc nhích, yên tĩnh nghe bên tai tiếng bước chân. Ở nhận biết được tiếng bước chân không đủ tự thân chừng một mét, thân thể hắn bỗng nhiên động, giống như thần long vươn mình giống như vậy, tốc độ kinh người cực kỳ. Khai bí thủ. Tần Phong đông nhiên một trường đánh ra, 10 vạn cân khủng bố lực đạo không chút do dự bắn ra, giống như vỡ đê dòng nước lũ, trùng kích thiên hạ. Không tốt. Y Dì Thu sắc mặt đông nhiên biến đổi, hoa dung thất sắc, cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Có thể ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, muốn thoát đi cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Vành. Một trường trực tiếp rơi vào Y Thu trên thân, lực lượng chẳng chề, đưa nàng cho đánh bay hơn 10 mét, một ngụm máu tươi phụt lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Ngươi!
Y Thu nhìn chằm chằm Tần Phong, lại là phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn chí ít đoạn ba cái.
Ngươi không có chuyện gì?
Đương nhiên không có chuyện gì. Tần Phong triển khai ngự phong thuật, đem hai cái thiết chú ý cho thu hồi lại, vốn là còn lo lắng cho ngươi cái này lão nữ nhân có chút năng lực, xem ra cũng chỉ như vậy. Ở Y Thu xuất hiện thời điểm, Tần Phong liền mười phần cảnh giác, dù sao người này có thể là chủ đạo Vân Sơn huyện yêu ma xâm lấn người âm mưu, thực lực không thể xem thường. Nhưng mới rồi Y Thu biểu hiện, ngược lại để hắn có chút thất vọng. Tốc độ sát thực nhanh, thế nhưng là lực lượng quá kém. Giải lụa màu trắng đụng vào Tần Phong trên thân, căn bản chính là một chút thương tổn mà thôi, chiếc kia máu tươi hay là Tần Phong cố ý nhổ ra. Bằng không, liền để hắn thổ huyết cũng không làm được. Cho tới nhiếp hồn châu ngược lại là thật tạo tác dụng, nhưng là chỉ là một chút tác dụng mà thôi, một sát na công phu Tần Phong chính là hoàn toàn thoát khỏi. Thập tam thái bảo hành luyện công đổi chính là Phật môn công phu, không chỉ là có thể để cho tu luyện giả nắm giữ cường đại thể phách, kinh người phong ngự, ở đối với một ít thủ đoạn đặc thù cũng có được không tầm thường hiệu quả. Nhiếp hồn châu lực lượng chính là trong đó chi một. Vừa nãy hạt châu, Tần Phong hồi tưởng lên Y Thu trong tay nhiếp hồn châu, tựa hồ cùng ban đầu ở Hắc Sơn mỏ nhìn thấy hạt châu có chút tương tự địa phương, khó nói Hắc Sơn mỏ giỏm bị S quái vật chính là nàng làm ra đến. Ta muốn giết ngươi. Lại nhiều lần bị nói thành lão nữ nhân, Y Thu cả người giận dữ phi thường. Nàng gào thét tóc đen tung bay, trong tay nhiếp hồn châu trong nháy mắt xuất hiện. Toàn lực khởi động nhiếp hồn châu, một luồng kỳ lạ lực lượng từ nhiếp hồn châu trên thân bô cờ lên, hóa thành từng đạo màu tím đen khí lưu, mỗi một đạo khí lưu có giống như rắn độc, hướng về Tần Phong bao phủ mà đi. Tần Phong nhìn cái kia màu tím đen khí lưu, ánh mắt dùng mình, chân khí nhất chuyển, tiên thiên chi hỏa trong nháy mắt xuất hiện, ẩn chứa thần thánh khí tức tiên thiên chi hỏa giống như thiên hạ tà vật khắc tinh giống như vậy, để úng kim phá ma truy càng ngày càng thần kỳ. Hắn bước ra một bước, một truy tử nện ở cái kia màu tím đen khí lưu bên trên. Màu tím đen khí lưu trong nháy mắt nổ tung ra, ẩn ước trong lúc đó nghe được tiếng quỷ khóc sói tru, đâm vào màng hai. Tần Phong biểu hiện bất biến, dưới chân động tác tăng nhanh, úng kim phá ma truy giống như thần binh lợi khí giống như vậy, đem từng đạo màu tím đen khí lưu cho đập vỡ tan tiêu tan. Y Thu thấy thế, biểu hiện ngơ ngác. Chính mình nhiếp hồn châu với trước mắt Tần Phong dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng, đây chính là có nhiếp hồn đoạt phách lực lượng a. Chẳng lẽ là cái đạo sĩ kia giở trò? Cái kia đáng chết đạo sĩ. Y Dì Thu phẫn nộ khó nhịn, thôi thúc cơ thể bên trong khí huyết, một ngụm máu tươi phun tại nhiếp hồn châu bên trên. Nhiếp hồn châu lực lượng càng thêm đáng sợ, hóa thành một cái cao 10 mét hắc sắc người khổng lồ, vung lên cự đại cánh tay hướng về Tần Phong một truy tử trọng nặng ném tới, tựa hồ muốn Tần Phong đánh thành bánh thịt. Người khổng lồ hung mãnh, quỷ dị khó lường. So khí lực, Tần Phong lông mày nhíu lại, khinh bị nở nụ cười, hai tay trong nháy mắt phát lực, đũa nhỏ đông nhiên hướng về cái kia cự đại cánh tay ném tới. Vành. Hắc khí tiêu tan, người khổng lồ thân thể run rẩy dữ dội, sau đó nổ tung ra. Chịu đến khí thế ảnh hưởng, Y Thu cả người lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, tóc trong nháy mắt liếc, mặt mũi nhăn nheo, thân thể không người, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Chương 51, kiếm khách thật là đẹp trai. Hắc sắc người khổng lồ bị búa nhỏ cho đập vỡ tan, nhiếp hồn châu cũng nhất thời vỡ vụn ra. Úng kim phá ma truy cũng không phải là lúc trước búa nhỏ, mà là ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng thần binh lợi khí. Đối phó nhiếp hồn châu hoàn toàn có thiên nhiên khắc chế. Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía cái kia Y Thu, đã thấy đến Y Thu dung nhan trong nháy mắt trở nên già yếu cực kỳ, mặt mũi nhăn nheo dường như từng cái nhỏ run, mọc đầy ra đốm mồi, đầy dẫy một luồng tử khí. Trạng thái như thế này, cùng tầm thường lão giả vừa có rất lớn khác nhau. Quả nhiên là cái lão nữ nhân. Tần Phong nói một câu. Phúc. Y Thu ngoác miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức dần dần suy nhược, ngã xuống đất tử vong. Ngã xuống đất Y Thu, trận tròn đôi mắt, tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Nàng hận A. Hận năm đó người tiểu đạo sĩ kia. Nếu không phải người tiểu đạo sĩ kia chém nàng căn cơ, nàng sẽ rơi vào đến như vậy hậu quả. Bằng không lấy nàng thiên phú, sớm sẽ không thông u chi cảnh đơn giản như vậy, thậm chí có thể phi thiên độ địa, nắm giữ sinh tử. Tất cả, đều là người tiểu đạo sĩ kia. Tần Phong nhìn chằm chằm Y Thu nhìn, tiện tay vung lên, tiên thiên chân hỏa rơi vào Y Thu trên thân, đưa nàng cho bốc cháy lên. Hệ thống không có đề kỳ, xem ra nàng không phải là người âm mưu. Hay là nói, người âm mưu không chỉ là một cái, còn có người. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn tới, hỏa quang tỏa ra thiên địa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô, tiếng thú gào, ở Vân Sơn huyện bên trong không ngừng xuất hiện. Hay là muốn đi huyện nha nhìn. Tần Phong ngẫm lại, vẫn đi tới huyện nhà phương hướng mà đi. Tần Phong còn chưa tới huyện nha, đụng tới mấy võ giả ở đối phó một con như sói như hổ yêu ma, thương vong thảm trọng, đã có 5 tên võ giả chết ở yêu ma trong tay, có 3 tên võ giả bị trọng thương, một tên trong đó còn đoạn một cánh tay. Còn lại 5 cái võ giả vùng vây dây chết, căn bản không phải cái kia như sói như hổ yêu ma đối thủ. Giống như hổ như lang yêu ma thấp giọng gào thét, nhìn chằm chằm cái kia 5 cái võ giả, một đôi ánh mắt đỏ như máu, mang theo một luồng hung sát chi khí. Đột nhiên, thân thể hắn động, vồ giết về phía 5 cái võ giả. 5 cái võ giả trong mắt lộ ra bi thảm vẻ, khó nói sẽ chết ở cái địa phương này. Yêu ma, ngươi dám. Một đạo nộ uống tiếng vang lên, ngân bạch kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo một luồng nồng nặc túc sát khí tức, đâm nhanh hướng về như sói như hổ yêu ma. Bạch y bạch kiếm giết vào chiến trường, trong nháy mắt bước lui yêu ma. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng xuất hiện, 5 cái võ giả kinh hô lên, một mặt kinh hỉ. Chính các ngươi cẩn thận một chút, con yêu ma này giao cho ta đối phó. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt dùng mình, nhìn chằm chằm yêu ma. Trường kiếm trong tay nhất động, hóa thành vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa sát lục khí tức, bao phủ hướng về yêu ma. Như sói như hổ yêu ma phẫn nộ gào thét, móng vuốt vung lên trong lúc đó, từng đạo chảo phong cùng kiếm quang va chạm ở cùng một nơi, phát sinh tiếng len ken vang. Thời gian qua nhanh. Thanh niên mặc áo trắng nhẹ giọng một uống, ngân quang hiện ra, tư vô số kiếm quang bên trong xuyên toa mà qua, giống như tảng sáng thần quang, trong nháy mắt xẹt qua như sói như hổ yêu ma cái cổ, máu tươi phun tung tóe, một cái xương sọ suýt nữa bị cắt đứt. Yêu ma đáng chết. Thanh niên mặc áo trắng liếc mắt như sói như hổ yêu ma, trong mắt chợt lóe sáng. Chợt, đi tới 5 cái võ giả trước mặt. Mấy người các ngươi trước đem bị thương mang về võ quán. Vâng, sư huynh. 5 người ứng một tiếng, liền đem bị thương mấy người mang đi. Thanh niên mặc áo trắng hướng về bốn phía nhìn một lát, tiếp tục hướng về yêu ma tiếng hô âm phương hướng mà đi. Trên nóc nhà, Thần Phong nhìn thanh niên mặc áo trắng rời đi, nhẹ giọng một lời. Triệu Tùng Vân. Vân Sơn huyện có một cái võ quán, gọi là Đại Võ Võ Quán. Đại Võ Võ Quán quán chủ tên là Triệu Thiên Hà, thực lực cực kỳ không tầm thường, chính là cùng bộ đầu khoái thủ Hắc Đao Mạnh Bình Chương nổi danh nhân vật. Mà Triệu Tùng Vân thì là Triệu Thiên Hà con trai, dung nhan cực kỳ tuấn tú tiêu sái, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, võ đạo tu hành cũng cực kỳ mạnh mẽ, lại là sở trường kiếm pháp. Bạch Y Bạch Kiếm là Vân Sơn huyện không ít thiếu nữ trong lòng hình tượng lý tưởng. Kiếm khách thật sự là đẹp trai. Tần Phong thu hồi ánh mắt than thở một tiếng, hắn luôn luôn ham muốn trở thành một người đẹp trai kiếm khách, một kiếm từng làm trăm vạn sư, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một kiếm hoành thiên không người địch. Thế nhưng hiện nay tựa hồ cách tiêu sái kiếm khách càng ngày càng xa. Trước tiên mặc kệ những thứ này, Tần Phong lập tức vung hài lòng bên trong suy nghĩ, hướng về huyện nhà phương hướng mà đi. Ở trên đường cũng nhìn thấy nha môn mấy người, cùng với Vân Sơn huyện một ít nhà người có tiền cùng ra tay. Một mặt ở cứu hỏa, một mặt đối phó yêu ma. Bởi thành hoàng lực lượng tiêu tan duyên cớ, một ít nhỏ yếu yêu ma cũng tiến vào nhập Vân Sơn huyện, làm cho toàn bộ Vân Sơn huyện hỗn loạn tương bừng không thể tả. Thế nhưng những này nhỏ yếu yêu ma, chỉ cần khí huyết cường thịnh, hơi hiểu võ lực liền có thể đối phó, ngược lại là không có đại họa. Hiện nay, trọng yếu nhất chính là giải quyết người giật dây, nghĩ hết phương pháp để thành hoàng khôi phục lực lượng, lúc này mới có thể đủ giải quyết Vân Sơn huyện nguy cơ. Giống. Kinh thiên nộ hống từ bên trái vang lên. Nghiệt trướng. Lại đến lại là một tiếng bạo uống tiếng, Tần Phong từ nơi này bạo tiếng quát nghe ra người kia là ai. Mạnh bộ đầu. Tần Phong dừng lại hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại. Thoáng suy tư, chính là hướng về chéo phía bên trái hướng về mà đi. Xuyên qua tam 40 mét khoảng cách, chính là nhìn thấy một cái hình thể to lớn, ngoại hình tương tự với lao hổ yêu ma, phẫn nộ rít gào. Hắn cao độ đạt đến 6 mét, cùng so với kiến trúc cũng cao hơn ra một cái đầu. Tần Phong tiếp tục tới gần. Lại gặp được một bóng người bay lên không trung mà lên, đao mang kinh thiên, hóa thành một đạo 10 mét tả hữu hắc sắc đao mang, chặt đứt tất cả, ngăn cách hư không, thẳng hướng yêu ma kia. Là mạnh bộ đầu, thật bá đạo đao mang. Tần Phong ánh mắt dùng mình, từ hắc sắc đao mang bên trên cảm giác được khiếp người lực lượng, không hề tầm thường nở dê. Ngay cả là 10 thước độ dày tấm thép, tại đây đao mang bên dưới cũng đem dường như giấy mỏng. Nhưng mà lão hổ yêu ma nhưng cũng không lui lại, đối mặt cái kia 10 mét tả hữu hắc sắc đao mang. Trong mắt huyết quang lưu chuyển, nhấc lên móng đuốt hàn quang lộ, nhiếp hồn và phách. Nhất trảo tử đón lấy hắc sắc đao mang, mang theo kinh người lực đạo. Vành! Đao mang vỡ vụn, hung manh trảo phong lại càng là mang theo một luồng không gì không phá khí thế, trùng kích hướng về Mạnh Bình Chương. Mạnh Bình Chương lăng không múa đao, từng đạo đao mang hung manh trảo phong, rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, liên tục lui về phía sau mấy bước phương mới dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía thổ hổ, ánh mắt ngưng trọng. thổ hổ. Loại này yêu ma đều đang xuất hiện. Mạnh Bình Chương trong lòng cảm giác nặng nề, dị vãng Vân Sơn huyện xung quanh cũng không có có thổ hổ tồn tại. Thổ hổ vẫn chưa cho Mạnh Bình Chương bao nhiêu phản ứng, khác một con hổ chảo đống nhiên đập xuống, mang theo vô cùng uy thế, dường như muốn đem hết thảy đều cho đập nát. Nhưng vào lúc này, một bóng người chui vào, nâng lên hai cái đại truy tử, từng tầng vung ra, đống nhiên đụng vào hổ chảo bên trên. Chan chê cự lực giống như núi lửa bắn ra, mãnh liệt ngập trời, đem thổ hổ trực tiếp cho bớ bay. Chương 52, cứng rắn thổ hổ. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh để Mạnh Bình Chương hơi run run, lại đến hắn chính là nhìn thấy yêu ma thổ hổ bị búa nhỏ cho từng tầng búa bay hơn 10 mét có hơn, trong mắt bỏ qua một vệ tinh mang. Đây chính là thổ hổ A. Một loại cực kỳ khó có thể đối phó yêu ma, thực lực mạnh dĩ nhiên không ke mở hơn chính mình. Nhất là cái kia ẩn chứa lực lượng, lại càng là cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể mang hết thể đều cho đập nát một dạng. Vừa chính là chính mình đang mang, cũng bị thổ hổ nhất trảo tử cho đập nát. Nhưng hiện tại, lại bị một người cho búa bay. Mạnh Bình Chương hướng về bóng người kia nhìn lại, biểu hiện cả kinh, Tần Phong thiếu hiệp. Mạnh bộ đầu. Tần Phong cười nhìn Mạnh Bình Chương. Tần Phong thiếu hiệp cẩn thận, đó là thổ hổ, cũng không dễ dàng đối phó. Mạnh Bình Chương không nói thêm gì, nhắc nhở. Thổ hổ. Tần Phong cái này là lần đầu tiên biết rõ yêu ma tên. Từ khi lựa chọn trình tự xuất hiện, hắn đa số thời gian đều là lựa chọn, sau đó tu luyện, sau đó ngủ. Đối với yêu ma tình huống hiểu biết cũng không phải nhiều, vì lẽ đó lúc trước như sói như hổ yêu ma cũng không rõ ràng tên, tự nhiên cũng không rõ ràng thổ hổ tình huống. Hắn hướng về thổ hổ nhìn lại, đen bộ lông màu vàng mang theo một luồng túc sát khí tức. To lớn hình thể, giống như một gò núi nhỏ, tráng kiện tứ chi cường tráng ma nhờ me, dường như thiết trụ. Không nói gì lực áp bách từ trên người nó tấn công tới, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thổ hổ bị Tần Phong cho búa bay, lại không có nhận đến bao lớn thương tổn. Nó lăng không nhất chuyển, chính là an toàn rơi trên mặt đất, xa xa nhìn Tần Phong, Mạnh Bình Chương hai người, trong mắt sát ý hừng hực. Làm một con nổi giận yêu ma, thổ hổ hướng về đều là lấy lực áp bách, một cái tát đa nhờ bay giết chết đối thủ là được rồi. Thế nhưng là, bây giờ lại bị hai nhân loại cho thương tổn được. Nó tuy nhiên một cái tát đập nát Mạnh Bình Chương hát sắc đao mang, có thể hát sắc đao mang sắc bén bá đạo, ở nó trên móng đuốt lưu lại một đạo vết đao, có máu tươi tràn ra. Đúa nhỏ khủng bố lực lượng càng làm cho toàn thân nó run, một cái chân thỉa u một chút đã bị phế. Làm một con lấy lực lượng là chủ yêu ma, lại bị một cái con người cho từng tầng búa bay, đối với nó mà nói là một cái sỉ nhục. Thổ hổ cũng không cao trí tuệ, chỉ biết một chút. Người nào nhục nhã nó, ai là nó địch nhân, liền muốn xé người nào. Nó nhìn chằm chằm Tần Phong, Mạnh Bình Chương hai người nhìn, lần thứ hai ngửa đầu rít gào một tiếng, khủng bố thanh âm chấn thiên liệt địa, trùng kích toàn bộ Vân Sơn huyện thành trì. Ngoan bảo bối, xem ra ngươi tìm người bản lĩnh lợi hại hơn ta. Từ đất thân hổ một bên cho ra một thể trạng cường tráng nam tử, hắn ăn mặc áo choàng, lộ ra một con yêu ma cánh tay, sắc bén móng vuốt, mọc đầy lông tóc cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Khoái thủ hắc đao Mạnh Bình Chương, ngươi ở nơi này ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Ồ, ngươi là Tần Phong. Y thu người phụ nữ kia quả nhiên là vô căn cứ, dĩ nhiên còn không có có đem ngươi giải quyết. Ồ Thanh Sơn một đôi con mắt màu đen lập lòe khiếp người quan mang. Miệng một phát, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Đã như vậy thì do ta đem hai người các ngươi cũng giải quyết. Thổ hổ, đem Tần Phong cho ta xé. Giống. Thổ hổ phẫn nộ rít gào một tiếng, to lớn hình thể chạy trốn, giống như một chiếc di chuyển nhanh chóng giống như xe tăng. Vô cùng uy thế, kinh người khí tức, sắc bén móng vuốt trên không trung xẹt qua, một cái tát hướng về Tần Phong vỗ tới. Tần Phong, Mạnh Bình Chương hai người ở ổ Thanh Sơn xuất hiện, biểu hiện liền ngưng trọng lên. Có thể khống chế thổ hổ như vậy yêu ma tồn tại, tự nhiên không thể coi thường. Mắt thấy thổ hổ đánh tới, Tần Phong vung mạnh lên đúng kim phá ma truy, sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp, một truy tử ngăn trở thổ hổ công kích mãnh liệt. Chợt, một cái khác búa nhỏ hướng về thổ hổ cái kia dường như trụ tử đồng dạng phải chân trước đập ầm ầm đi qua. Thổ hổ động tác cũng là không chậm, cự đại thân thể kia không ảnh hưởng chút nào tốc độ nó nhấc lên khác một con hổ chảo, hướng về Tần Phong đập tới, ngăn trở đúng kim phá ma truy. Một người một hổ, một lớn một nhỏ, xung kích lẫn nhau đối phương. Thần Phong thiếu hiệp, ta tới giúp ngươi. Mạnh Bình Chương khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay nắm chặt, một bước nhảy lên mà lên, trường đao sắc bén, hàn mang từng trận, hóa thành một cái ánh sáng màu đen, tảng sáng chém giết. Ngươi giúp không? Ổ Thanh Sơn thân thể đột nhiên động tác, một bước đạp thật mạnh ra, mặt đất đùng một tiếng rạn nứt ra, giống như mạng nhện. Lưng hùm vai gấu thân thể lại càng là dường như đòn nghiêm trọng đại pháo giống như vậy, lướt ầm ầm ra. Nháy mắt công phu chính là xuất hiện từ Mạnh Bình Chương trước mặt. Bàn tay hắn vừa nhấc, con yêu ma kia đại thủ hướng về giữa khoảng không một chảo, đem hắc sắc đao mang bắt lại, sau đó trong tay phát lực, đem đao mang cho đập vỡ tan ra. Lại đến, ổ thanh sơn năm ngón tay trái nắm chặt thành năm đấm, trên cánh tay từng đạo gân xanh xuất hiện, một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không đều giống như muốn nổ tung giống như vậy, khí lưu trùng kích, bá đạo phi thường. Mạnh Bình Trương thấy thế, ánh mắt hơi chìm xuống, trường đao trong tay của hắn nhanh chóng chuyển động, xoắn nát cỗ này quyền đạo khí lưu. Chợt lại là nhất kích quét ngang, như muốn đem tất cả chém ngang hai đoạn. Ổ thanh sơn động tác cũng không có ngừng lại, quyền phong khí lưu bị phá hủy, hắn chính là nhấc lên yêu ma đại thủ, hướng về phía trước hư không từng tầng vỗ, từng đạo không khí gợn sóng dập dờn mở ra, cùng đao mang từng tầng đụng vào cùng một nơi. Vành! Hai người tiêu tan, từng người thối lui. Hổ sát yêu ma thủ, ngươi là ổ thanh sơn. Mạnh Bình Trương hướng về ổ thanh sơn nhìn một lát, ánh mắt chìm xuống. Ổ thanh sơn, đã từng là Vân Lâm quận một tên võ giả, thực lực cũng tính là không sai. Có thể ở một lần bất ngờ, hắn bị một con hổ loại yêu ma cho thương tổn được, suýt nữa chết đi. Đại nạn không chết hắn ngược lại là hấp thu yêu ma lực lượng, đem một cánh tay yêu ma hóa, thực lực tăng lên rất nhiều, có thể tựa hồ là yêu ma chi huyết ảnh hưởng đến tâm hắn tính, hoặc là bản thân hắn như vậy, trở nên cực kỳ bạo ngược. Mượn nhờ tay yêu ma lực lượng, đại sát tứ phương, tạo thành rất lớn sát lục, bị Vân Lâm quận truy nã. Biết rõ ta, có chút kiến thức. Thế nhưng, ngươi tối nay hẳn phải chết. Ổ thanh sơn nở nụ cười, thân thể lần thứ hai nhất động, thẳng hướng Mạnh Bình Trương. Tần Phong, Thổ Hổ hai người đứng ở cùng một nơi, hai người đều là lấy lực là chủ, công kích thủ đoạn đều là cực kỳ đơn giản. Lực lượng phát tiết, lực lượng trùng kích, lực lượng va chạm. Chân nam nhân, chỉ cần từng cú đấm thấu thịt, búa búa đến thân thể là được rồi. Tuy nhiên Thổ Hổ cũng không phải là một cái con người. Vành! Úng kim phá ma truy lần thứ hai oanh kích ở hổ trảo bên trên, khủng bố lực lượng đem Thổ Hổ cho lần thứ hai hất bay mấy mét ở ngoài. Thổ Hổ nổi giận, bạo ngược ánh mắt cũng dần dần tỉnh táo lại, hướng về cái kia mang trên mặt điên cuồng ý cười Tần Phong nhìn lại. Đến đối với người nào mới là yêu ma, ai mới là nhân loại. Kẻ nhân loại này khí lực tựa hồ ở không ngừng tăng lên, càng ngày càng khủng bố. Còn chưa chờ Thổ Hổ làm thêm suy nghĩ, Tần Phong lần thứ hai địa sát đến, trong tay Úng kim phá ma truy ẩn chứa vô cùng ý thế. Bạo phá tất cả, đúa diệt thiên địa. Hắn sử dụng lực lượng từ 5 vạn cân bắt đầu, cũng ở không ngừng tăng lên. 5 vạn cân, 6 vạn cân, 7 vạn cân. Đợt, Cồn Vợ Ở, Lạc Tử, yêu cầu đề cử, yêu cầu khen thưởng, các loại yêu cầu. Chương 53, đúa giết Thổ Hổ. Lực lượng đề bạt, đúa nhỏ mỗi một kích cũng ẩn chứa tiếng xé gió, thanh thế dọa người. Hình thể to lớn Thổ Hổ, bị một truy tử cho búa từng bước lùi về sau, nộ hống liên tục. Rồi lại ai không biết. 8 vạn cân. 90 ngàn cân. 10 vạn cân. Tần Phong đem cơ thể bên trong lực lượng toàn bộ triển khai, hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp gia trì. Song truy bỗng nhiên nhấc lên, hướng về phía trước thẳng trùng mà đi, đáng sợ lực lượng vượt qua 15 vạn cân. Sấm sét nổ vang. Đúa phá hư không. Song truy lực lượng, làm người nghe kinh hãi, không gì địch nổi. Thổ Hổ vừa kinh vừa sợ, hai con chân trước cấp tốc nhấc lên bỗng nhiên hướng về Tần Phong vỗ tới. Nhưng cho dù là lấy lực lượng là chủ Thổ Hổ, căn bản vô pháp ngăn trở Tần Phong đáng sợ kia 15 vạn cân lực lượng kinh người nhất kích. Vành! Nhất kích động sơn hà. Kinh thiên động địa lực lượng đem Thổ Hổ trực tiếp cho búa bay, ẩn ước trong lúc đó nghe được tiếng xương vỡ vụn âm không ngừng vang lên, như là xương sọ một đứt thành từng khúc. Có 6 mét cao, hình thể cường tráng cực kỳ yêu ma Thổ Hổ, cứ như vậy bị Tần Phong một truy tử búa bay mấy chục mét có hơn, trên mặt đất xẹt qua một đạo dài vết dài dấu vết, đụng vào một gia đình trên vách tường. Đem vách tường cũng cho rung sụp, dẫn lên rối loạn tương mừng. Kinh khủng như thế nhất kích, kinh động đang giao thủ ổ thanh sơn, Mạnh Bình Trương hai người giao thân thể mà qua, dồn dập hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Thần Phong thiếu hiệp. Mạnh Bình Trương kinh ngạc không thôi, chợt lộ ra nụ cười. Thổ Hổ bại. Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy, có Tần Phong ở hay là có thể hóa giải Vân Sơn huyện nguy cơ. Thổ Hổ. Ổ thanh sơn sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm ứng được Thổ Hổ bị trọng thương. Hơn nữa vừa nãy cỗ này nổ vang rung trời, đáng lẽ là phá không lực lượng, lấy cứng trọi cứng, vượt qua Thổ Hổ, cái này Tần Phong lực lượng kinh khủng như thế. Đáng chết, Trần Diệt Vũ tên kia đánh giá thấp cái này Tần Phong thực lực. Vẫn không có nhìn thấy Y Thu, khó nói Y Thu lão gia hỏa kia cũng bị Tần Phong cho giết. Ổ thanh sơn trong lòng ngưng trọng lên, vốn tưởng rằng một cái nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới sẽ khó khăn đến trình độ như thế này. Lấy Tần Phong thực lực, e sợ mình muốn thắng cũng không làm được. Trước hết giết Mạnh Bình Trương. Bằng không hai người liên thủ, ngay cả ta đều muốn nguy hiểm. Ổ thanh sơn trong mắt bắn ra một đạo sát ý, thân thể trong nháy mắt động tác, như một con yêu ma mang theo vô cùng khí thế, trong nháy mắt nhằm phía Mạnh Bình Chương. Yêu ma lớn giơ tay lên, vô biên ma khí ngập trời, kinh động bát hoang. Hắc đao đệ ngũ. Mạnh Bình Chương thời khắc đang chú ý ổ Thanh Sơn cử động, cho dù là nhìn Tần Phong, thổ hổ tình huống thời gian, một dạng không có thả lỏng đối với ổ Thanh Sơn cảnh giác. Ở ổ Thanh Sơn phát động công kích nháy mắt, Mạnh Bình Chương cũng động, trường đao trong tay quang mang lưu động trong lúc đó, hóa thành từng đạo hắc sắc đao mang, hình thành kéo dài mà mãnh liệt đao thế, đem ổ Thanh Sơn kinh người thế tiến công hết mức ngăn cản hạ xuống. Nhưng là từ trên người đối phương lan truyền mà đến kinh người khí thế cùng đáng sợ lực lượng, vẫn cứ để Mạnh Bình Chương từng bước lùi về sau, rơi vào hạ phong. Song truy búa bay thổ hổ, Tần Phong nhìn vậy rốt cuộc thổ hổ, trong mắt điên cuồng dần dần tiêu tan. Ta vừa nãy, khó nói ta thích từng cú đấm thấu thịt. Cứng đôi cứng. Tần Phong mang theo một tia nghi hoặc. Không đúng vậy. Hắn thế nhưng là hướng tới Bạch Tỷ tiêu sái, phi thiên độn địa, không phải là loại này man lực bạo làm. Bất quá, cái này thật đúng là thoải mái. Từ được đại lực như ma công, luyện được 10 vạn cân cự lực, hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp, cực ít có thể làm cho hắn lực lượng hoàn toàn thi triển ra. Này con thổ hổ, xem như đệ nhất con yêu ma. Có phá ma loạn vũ truy pháp lực lượng biên độ sóng, ta vừa nay nhất kích ít nhất là 15 vạn cân lực lượng. Có thể 15 vạn cân lực lượng đi qua, dĩ nhiên không có đem nó cho đập chết. Cái này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Tần Phong hướng về Mạnh Bình Chương, ổ Thanh Sơn hai người nhìn một lát, lại một lần nhìn về phía thổ hổ. Mạnh bộ đầu tạm thời không có vấn đề, trước tiên giải quyết này con thổ hổ. Có một con yêu ma ở bên cạnh, luôn là không ổn. Cho dù là cái này một con yêu ma bị trọng thương, cơ hồ là đánh mất lực chiến đấu, nhưng vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu. Yêu ma chi lực, quỷ dị khó lường, người nào cũng không biết chúng nó có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đặc biệt là, Tần Phong đối với yêu ma hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Tần Phong nhấc theo ống kim phá ma truy, bước chân một điểm hướng về thổ hổ mà đi. Còn chưa tới gần thổ hổ, chính là nhận biết được lớn một trận lay động, từng đám cây thạch trụ từ mặt đất bay lên không trung mà lên, thẳng trùng Tần Phong. Cái này là... Tần Phong đũa nhỏ vung lên, đem từng cái thạch trụ cho đánh nát tan, loạn thạch bay loạn, tốc độ không có chút nào chậm. Tình cảnh này, ngược lại là cùng ban đầu ở trường Thanh Sơn trên nhìn thấy đạo sĩ dởm triển khai thổ măng có mấy phần chỗ tương tự. Một loại thuật pháp. Thổ hổ nắm giữ thuật pháp. Làm Tần Phong đi tới thổ hổ vị trí chỗ ở, từ lâu không gặp nó cái kia thân thể khổng lồ, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, còn có thể đủ nhìn thấy phía trước mặt đất rung động cùng một cái lồi lên nho nhỏ đống đất. Độn địa chạy. Không thể để cho nó chạy. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một dạng triển khai lên thuật pháp, độn địa thuật. Thân thể cấp tốc dung nhập vào bên trong lòng đất hướng về cái kia đống đất phương hướng nhanh chóng mà đi, tốc độ càng ngày càng kinh người. Khi chiếm được tàn tạ sách nhỏ thời điểm, Tần Phong tu luyện ngự phong thuật cùng độn địa thuật. Cái này hai cửa cũng không tính là gì cường đại thuật pháp, nhưng lại nắm giữ cực kỳ thành thạo. Một trước một sau hai cái đống đất nhanh chóng xuyên qua, đảo mắt công phu, chính là vượt qua 300-400 mét khoảng cách. Tần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía trước thổ hổ tồn tại, tốc độ đống nhiên tăng nhanh, thẳng trùng thổ hổ. Vành! Một đạo kinh người nổ vang. Lớn nổ tung, loạn thạch bay loạn, tung tóe tứ phương. Một đạo to lớn hình thể thân ảnh từ bên trong lòng đất xuất hiện, chính là yêu ma kia thổ hổ. Mà ở yêu ma thổ hổ dưới thân, có một cái dơ búa nhỏ bóng người, chính là Tần Phong. Tần Phong một truy tử trọng đòn nghiêm trọng trung thổ hổ bụng, đem cả người nó cho rung ra mặt đất. Cỗ này đáng sợ lực lượng lại càng là tầng tầng tiến dần lên, trùng kích thổ hổ nội tạng, phá hư nó tạng phủ bộ phận. Phốc phốc. Thổ hổ đang bay lên trong quá trình, máu tươi không ngừng phun lên, ở máu tươi bên trong còn pha tạp vào đại lượng nhỏ vụn nội tạng, khí tức một chút tiêu tan. Làm thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, thổ hổ co giật mấy lần, liền triệt để mất đi khí tức. Chân trước bị hoàn toàn đập vỡ tan, nội tạng cũng bị lực lượng trùng kích vỡ vụn. Cho dù là đạt đến thông ngũ cấp bậc thổ hổ, cũng không cách nào tránh khỏi tử vong. Tần Phong rơi trên mặt đất, mang theo song truy hắn, suýt nữa đem mặt đất cho đánh nứt. Hắn hướng về bốn phía nhìn một lát, phát hiện đã đi tới thành môn tả hữu vị trí. Ừm. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về tường thành phía trên nhìn lại, ở thành tường bên trên có một người thanh niên. Hắn một đôi mắt đen nhánh cực kỳ, trên thân tản ra khí tức quỷ dị, quỷ quyệt tà phân tràn ngập tứ phương, để lộ ra từng tia tình huống khác thường. Chương 54. Thành Nam. Đồng Dư ở tiến vào nhập Vân Sơn huyện thời điểm, liền triển khai bí pháp, kích phát quỷ nhãn dò xét Vân Sơn huyện tình huống. Ở trong mắt hắn, Vân Sơn huyện không còn là kiến trúc đường đi, mà là một loại huyền diệu cực kỳ lực lượng. Có nhân loại tức giận, có yêu ma ma khí, có thai họa tà khí, có quỷ quyệt đặc thù lực lượng. Mỗi một loại lực lượng cũng đại diện cho một loại đồ vật tồn tại. Hắn không ngừng dò xét, không ngừng tìm tòi, không ngừng lục tích, tìm kiếm lấy muốn đổ vỡ. Cho dù là cảm ứng được Y Thu bị giết biến trở về lão nhân trạng thái, cho dù là cảm ứng được Trần Diệc Vũ cùng Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn nhất chiến, cho dù là cảm ứng được Bái Xà giáo cử động, cho dù là cảm ứng được Tần Phong cùng Thổ Hổ tình huống, hắn đều vẫn duy trì triển khai bí pháp trạng thái. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì cái này đồ vật, chỉ cần đạt được cái này đồ vật, thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều, cần gì phải quan tâm những vật khác. Tìm tới. Đồng dư con mắt màu đen bên trong bắn ra một đạo hào quang màu bạc, ánh mắt nhìn phía thành nam phương hướng. Cỗ này khí tức quỷ dị, cùng ghi chép Trung Đông Tây Cực vì là tương tự, nói vậy chính là cái kia. Quỷ nhãn tiêu tan, trong mắt khôi phục lại tròng đen mắt trắng trạng thái, trên thân khí tức cũng không còn quỷ dị như vậy. Lại đến tay phải hắn bấm quyết, một đạo huyền diệu chi lực dung nhập vào trong hư không. Sau đó, nhìn xuống phía dưới Tần Phong, liếc mắt chết đi Thổ Hổ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngưng trọng. Tần Phong. Đồng dư đánh giá Tần Phong. Lúc trước Ngư Yêu sau khi chết, hắn đã tiến vào Vân Sơn huyện dò xét Ngư Yêu nguyên nhân tử vong, biết được là Tần Phong giết chết. Đồng thời, cũng trong bóng tối gặp qua Tần Phong mấy mặt. Đồng dư cùng Ổ Thanh Sơn không giống, Ổ Thanh Sơn có yêu ma chi huyết, đồng thời tu luyện công pháp đặc thù hấp thụ đại lượng yêu ma chi lực, bị thành hoàng để làm yêu ma đến xử lý, vô pháp tiến vào yêu ma. Đồng dư trên bản chất là nhân loại, cũng không có yêu ma chi huyết. Thế nhưng hắn bí pháp đặc thù, vô pháp ở thành hoàng lực lượng bao phủ Vân Sơn huyện bên trong triển khai bí pháp. Vì vậy, ở phá hủy thành hoàng, hắn có thể đủ hoàn toàn triển khai bí pháp lực lượng. Cái này Tần Phong thực lực không hề tầm thường NG, nếu là ta cùng hắn giao thủ, có thể chết sẽ là ta. Đồng dư tâm tư không ngừng né qua, ngược lại đã tìm tới đồ vật chỗ, trước cùng Trần Diệc Vũ hội hợp, đem đồ vật tìm ra lại nói. Cho tới Tần Phong, đợi được thực lực để bạn, sau đó giết hắn. Đồng dư nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, hai tay chậm rãi nhấc lên, tay áo bào đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số bạch vụ hướng về bốn phía phương pháp tràn ngập mà đi. Bạch vụ chạm được thành tường, cứng rắn cực kỳ, thành tường càng dần dần hòa tan. Tần Phong thấy thế, ánh mắt dùng mình, lập tức lui về phía sau. Bạch vụ tiếp tục khuếch tán, bao phủ ở Thổ Hổ trên thân, hình thể to lớn Thổ Hổ dần dần hóa thành một vũng máu, cực kỳ kinh người. Tần Phong liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận triệt để tránh ra bạch vụ phạm vi phương mới dừng lại. Ánh mắt hướng về bên tay phải phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy Đồng Dư từ bạch vụ bên trong gấp lui, hướng về nam phương phương hướng chạy đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở trong bóng đêm. Bên phải, hắn muốn đi nơi nào? Tần Phong trong con ngươi lưu chuyển lên quan mang, không ngừng suy tư. Mạnh bộ đầu. Tần Phong quay đầu lại hướng về Mạnh Bình Chương cùng Ổ Thanh Sơn giao chiến phương hướng nhìn lại. Lấy Mạnh bộ đầu thực lực, mặc dù không phải là đối thủ, muốn chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Người này vừa nãy cực kỳ kỳ quái, có lẽ là phát sinh cái gì. Có thể cái hướng kia chính là bọn họ mục đích chỗ, cũng là hệ thống nhận định người âm như mục đích. Đi xem. Tần Phong hướng về Đồng Dư biến mất phương hướng đuổi theo. Khoảng cách huyện nha cách đó không xa một cái quảng trường, cái này một cái quảng trường chính là một cái vải vóc quảng trường. Tầm thường thời điểm nơi này đều là đại lượng buôn bán vải vóc thương nhân, bán hàng rong. Đến ban đêm, thì là hoàn toàn trống trải đi ra. Nhưng bây giờ vải vóc thương trường cũng không yên tĩnh, có cái này hai nam tử nhanh chóng giao thủ. Kinh người cực kỳ. Một cái là trên người mặc sắc tố đen nhã áo dài nam tử, một mặt chính khí, uy nghiêm đại khí, chính là Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn. Một cái khác thì là ăn mặc sạch sẽ lịch luyện giang hồ hiệp khách hóa trang, một đôi mắt mơ hồ có quỷ dị quang mang lưu động, hồn siêu phách lạc, quỷ quyệt tà khí. Người này, chính là không chỉ riêng thủ lĩnh Trần Diệp Vũ. Đại khí đồng lưu. Nhạc Tông Sơn nhẹ giọng một uống, hai tay xoay tròn trong lúc đó bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy một cái, hóa thành một luồng vô biên khí lưu cuốn tới. Giống như thao thiên cự lãng giống như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Đối mặt Nhạc Tông Sơn dọa người công kích, Trần Diệc Vũ ánh mắt chìm xuống, nâng tay phải lên, liên tục biến hóa chi nở lần vị trí, một chưởng đột nhiên đánh ra đến, vô vào sóng khí bên trên, cương mãnh lực lượng bắn ra, bẻ gãy nghiền nát, đánh tan vô biên khí lưu. Cùng lúc đó, Trần Diệc Vũ chân đạp quỷ dị tốc độ, thân hình có giống như quỷ mị, hóa thành năm đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh khí tức hầu như nhất trí, thẳng trùng Nhạc Tông Sơn. Đang đến gần Nhạc Tông Sơn không đủ 5 mét khoảng cách, năm cái Trần Diệc Vũ đồng thời vung năm đấm đầu, một trận chấn nhiếp, băng sơn liệt thạch, bá đạo không đúng. Thư sơn vì là chấn. Nhạc Tông Sơn hai tay động tác lần thứ 2 biến hóa, thôi thúc chân khí trong cơ thể xúc động thiên địa hạo nhiên chi khí, bên trong đất trời phảng phất có được từng cái văn tự xuất hiện, trôi nổi tại hắn quanh thân, hình thành một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thư sơn. Năm đạo quyền kính rơi vào Nhạc Tông Sơn thư sơn khí kình bên trên, vô pháp lay động thư sơn mảy may. Trái lại Nhạc Tông Sơn chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, sắc bén khí kình xẹt qua Trần Diệc Vũ chân thân ở trên vai hắn lưu lại một đạo vết máu, còn lại bốn đạo tàn ảnh cũng từ từ tiêu tan. Trần Diệc Vũ, đầu hàng đi. Nhạc Tông Sơn thản nhiên nói. Trần Diệc Vũ cũng không trả lời, ánh mắt hơi chìm xuống. Nhạc Tông Sơn thực lực ra ngoài hắn dự liệu, tuyệt đối là thông u cảnh viên mãn tồn tại, kém một bước là có thể trở thành luyện hồn cảnh. Hơn nữa, hiện tại Nhạc Tông Sơn còn chưa vận dụng huyện lệnh treo ấn, nếu là vận dụng huyện lệnh treo ấn, hắn bị bại càng nhanh hơn. Ừm. Trần Diệc Vũ ánh mắt nhất động. Đã tìm tới sao? Thành Nam giếng cạn. Trần Diệc Vũ trong óc lập tức hiện ra có liên quan với Vân Sơn huyện địa đồ, tìm đến thành Nam giếng cạn chỗ. Chợt hai tay hắn nhanh chóng nhất động, một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức tiêu tán mà ra. Nhạc Tông Sơn nhìn thấy Trần Diệc Vũ cử động, ánh mắt hơi ngưng lại, để lên lòng cảnh giác. Hắn tuy nhiên có thể áp chế Trần Diệc Vũ, cần phải bắt Trần Diệc Vũ, đánh chết Trần Diệc Vũ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thiên địa chi ngọn nguồn, vạn vật chi tâm, đều ở nước mưa. Trần Diệc Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, ở trong tay hắn từ từ xuất hiện hai đạo dòng nước từ từ trở nên, giống như hai con thủy long giống như vậy, trông rất sống động. Theo hai tay hắn nhất động, hai con thủy long hướng về Nhạc Tông Sơn rít gào mà đi. Nhạc Tông Sơn sắc mặt ngưng trệ, chân khí trong cơ thể lần thứ hai bạo phát, một bước đạp thật mạnh ra, một luồng hạo nhiên chi khí bắn ra, bao phủ thiên địa, trùng kích thủy long, đem thủy long cho đánh tan ra. Thủy long đánh tan hóa thành vô số bọt nước, như mưa hạ xuống. Ở màn mưa bên trong, Trần Diệc Vũ cấp tốc hướng về thành Nam phương hướng mà đi. Truy. Nhạc Tông Sơn nhìn thấy Trần Diệc Vũ động tác, thân hình nhất động, lập tức đuổi tới. Đợt, các loại cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu đề cử, nhìn ta chân thành hai mắt. Chương 55, Đại võ võ quán Triệu Thiên Hà. Bầu trời y như mực, nguyệt ẩn sao thưa. Luôn luôn hài hòa bình tĩnh Vân Sơn huyện, ở tối nay lại là hỏa quang trùng thiên, tiêu rên khắp nơi. Có yêu ma, chạy mau a. Yêu ma, là yêu ma a. Đó là cái gì, đừng tới đây, đừng tới đây. Chạy mau, nhanh đi thành Hoàng Miếu, đi thành Hoàng Miếu yêu cầu che chở. Toàn bộ Vân Sơn huyện loạn tung lên. Không ít hào môn kiến trúc bốc cháy, hỏa quang chiếu rọi phía dưới, giống như ngày tận thế tới. Đại võ võ quán, từng con yêu ma cảm ứng được đại võ bên trong võ quán ẩn chứa dô y rào huyết khí cùng nhân loại khí tức, tụ tập lại. Trong đó có ba con yêu ma thai họa dẫn đầu, một con là dường như hắc như một dạng yêu ma, một đôi mắt tản ra lạnh lẽo quang mang, một cái là trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, tóc thai bù xù, lộ ra một con quỷ dị con mắt, một con là mọc ra tứ chi cánh tay sinh vật kỳ quái. Ba con yêu ma dẫn theo một đám yêu ma thai họa tụ tập ở đại võ võ quán trước cửa lớn. Họ. Hắc Nưu yêu ma phát sinh một tiếng bò gọi thanh âm, to lớn dường như nước thép đổ bê tông thân thể động, hướng về đại võ võ quán xông tới. Còn chưa đợi được hắn vọt tới đại võ võ quán cửa bỗng nhiên đánh mở. Một người mặc mét màu trắng trang phục trung niên nam tử đi ra, hắn vóc người kiên cường, vai rộng thể rộng. Tướng mạo trên trán rộng chóp mũi, có mấy phần anh tuấn uy vũ khí chất. Trung niên nam tử nhàn nhạt liếc Hắc Nưu yêu ma, bước ra một bước, giống như xúc địa công giống như vậy, trong nháy mắt chính là đi tới thẳng trùng Hắc Nưu yêu ma trước mặt. Tay giơ lên, một trường đống nhiên đập xuống, nát núi liệt thạch. Vành! Một trường rơi vào Hắc Nưu yêu ma trên đỉnh đầu, Hắc Nưu yêu ma xương sọ trong nháy mắt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, một trường đem nó vỗ tới trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khí tức. Trường giết Hắc Nưu yêu ma, trung niên nam tử ánh mắt tiến tĩnh, bước ra một bước hổ gặp bầy dê. Nhảy vào đông đảo yêu ma bên trong. Song trưởng khép mở trong lúc đó, có màu đỏ nhàn nhạt khí lưu động, ẩn chứa một luồng nóng rực khí tức, đánh chết từng con yêu ma. Không có một con yêu ma có thể ở trong tay hắn tồn tại quá một trưởng lực lượng. Ở khoảng cách đại võ võ quán cách đó không xa một cái nóc nhà, có ba người yên tĩnh đứng ở trên nóc nhà, nhìn phía đại võ võ quán phương hướng. Người này chính là đại võ võ quán quán chủ Triệu Thiên Hà, hắn tu luyện công pháp tên là Xích Vân Tay, trên hai tay mang theo nóng rực khí tức. Đồ y xa tờ tiền thiên chân hỏa, đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế. Thương đồ nhẹ giọng giải thích. Xích vân tay chỉ có thể coi là hạ đẳng võ học, ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực như thế cũng là không sai. Nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đàn chủ, muốn không để ta ra tay giết hắn. Không cần. Thanh niên mặc áo đen nhìn đại sát tứ phương Triệu Thiên Hà, tay giơ lên, con ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc khí kình bắn ra, như điện như lửa, như ý lui mấy chục mét khoảng cách. Đang phi xạ trong quá trình, cái kia màu đen khí kình từ từ diễn hóa thành một con hắc sắc tiểu xà, quỷ dị phi thường. Triệu Thiên Hà quay người một trưởng đánh trúng cái kia quần đỏ nữ tử, Xích Vân Tay mang theo nóng rực lực lượng càng hóa thành hỏa diễm nuốt hết quần đỏ nữ tử. Một trưởng, chính là giải quyết quần đỏ nữ tử. Mới vừa nhất giải quyết nữ tử áo đỏ, Triệu Thiên Hà chính là cảm giác được một luồng nguy hiểm chí mạng bao phủ toàn thân, biểu hiện lâm nhiên, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại. Một đạo hắc sắc tiểu xà từ hắn trong tầm mắt nhanh chóng tiếp cận, mang theo một luồng đoạt nhân sinh cơ khí thế khủng bố. Xích Vân diệt sát. Triệu Thiên Hà trầm giọng một uống, toàn thân chân khí lăn, giống như núi lửa bắn ra, ngưng tụ một trường bên trên. Một trường lấy ra, liền không khí cũng phảng phất muốn bốc cháy lên giống như vậy, đánh về hắc sắc tiểu xà. Hắc sắc tiểu xà trước mặt đụng vào Xích Vân tay bên trên. A! Triệu Thiên Hà lập tức hét thảm một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp bị hắc sắc tiểu xà cho cắn thủng. Hắc sắc tiểu xà theo tay hắn cánh tay nhanh chóng mà động, đem cơ thể bên trong huyết nhục toàn bộ thôn phệ, hô hấp công phu chính là đạt đến Triệu Thiên Hà vị trí trái tim, một cái đem trái tim cho cắn xuống. Phúc! Triệu Thiên Hà phụt lên ra một ngụm máu tươi, sinh cơ từ thân thể hắn không ngừng trôi đi, cuối cùng ngã trên mặt đất, mất đi tính mạng. Theo Triệu Thiên Hà chết đi, những cái yêu ma lớn mạnh lá gan, giống như người điên đồng dạng đống nhiên nhào vào Triệu Thiên Hà trên thân, trắng trợn cắn nuốt Triệu Thiên Hà cái kia tràn ngập huyết khí thân thể. Nhưng những này nụ ổ tờ Triệu Thiên Hà thân thể yêu ma tai họa, liền ba cái hô hấp công phu đều không có chịu đựng, từng cái cũng đều ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Đàn chủ hắc xà khí kình càng ngày càng kinh người. Nho nhã trung niên nam tử nhẹ giọng nở nụ cười. Chỉ là thông ngũ cảnh võ giả thôi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng mở miệng, hướng về thành nam phương hướng nhìn lại, ta đã tìm đến vật kia chỗ, chúng ta bây giờ đi qua đi. Ừm. Nho nhã trung niên nam tử khẽ gật đầu. Đàn chủ, cái kia nắm giữ quỷ nhãn người tốt xem cũng phát hiện vật kia. Thương đồ đột nhiên mở miệng. Hừ, chúng ta bái xả giáo muốn đồ vật, không người có thể ngăn cản. Không người ánh sáng đến, liền tất cả đều giết đi. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Đúng. Minh bạch. Ba người lập tức lên đường đi tới thành nam giếng cạn phương hướng. Chu phủ. Tất cả mọi người tụ ở đại đường vị trí. Máu chó đen, cước gà hương vị hỗn tạp ở cùng một nơi, tràn ngập trong không khí hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Ở luồng hơi thở này bên trong, mơ hồ có nhàn nhạt mùi khai. Hiển nhiên, có người dọa đi đái. Ở bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy yêu ma thai họa ở bồi hồi, số lượng cũng không nhiều, chỉ là một hai con thôi. Có thể những yêu ma này thai họa, nhưng vẫn không có ly khai, cũng không có tiến vào chu phủ. Máu chó đen, gà trống lớn ẩn chứa khí tức để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ, những này chỉ là nhỏ yêu ma thai họa thôi, cùng thổ hổ như vậy yêu ma căn bản vô pháp so sánh. Thần Phong thiếu hiệp đi có một quãng thời gian, làm sao vẫn chưa về. Chu lão gia đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lão cha, ngươi cũng không cần đi tới đi lui, ta sư phụ xuất mã, ngươi liền cứ yên tâm đi đi. Chú Nhất Minh nói, hắn trên người có vết máu loang lổ, tất cả đều là máu chó đen. Đại Hắc nằm ở góc, một mặt sinh không thể luyến hướng trần nhà nhìn. Hắn trên mông bao vây lấy vải trắng, hoàn toàn nhiễm phải huyết dịch. Nó cũng không bao giờ tin tưởng chủ nhân. Chu lão gia, ngươi yên tâm đi. Phong ca thế nhưng là rất lợi hại, coi như là có yêu ma hắn cũng không sợ. Đường Tiểu Nhu cười cười, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về Nam Phương nhìn lại. Tiểu Nhu, ngươi làm sao? Chu Nhất Minh nhìn thấy Đường Tiểu Nhu cử động, hiếu kỳ hỏi. Vậy một bên thật giống có đồ vật gì? Đường Tiểu Nhu chỉ vào thành Nam Phương hướng. Vậy một bên. Chu Nhất Minh theo Đường Tiểu Nhu chỉ phương hướng nhìn lại, xem hồi lâu, đạo, vậy một bên không phải chúng ta Chu phủ nhà xí chỗ sao? Khó nói cũng có yêu ma thai họa từ chỗ đó đi ra. Quá buồn nôn đi. Chu Nhất Minh một mặt ghét bỏ. Đường Tiểu Nhu. Không phải là nơi đó, là thành Nam Phương Hướng, thật giống có đồ vật gì muốn xuất tới. Thành Nam Phương Hướng. Chu Nhất Minh trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, vậy bên trong có thể có đồ vật gì? Chương 56, Kim Diệu hạt giống. Dưới bầu trời đêm, một con chim lớn bay qua trời cao, hai cánh dương ra có gần như 30 mét độ dài, cực kỳ kinh người. Tại đây một con chim lớn bên trên, lại có một người thanh niên ngồi khoanh chân. Sắp tới Vân Sơn huyện. Ngồi ở đại điểu bên trên, chính là từ Vân Lâm quận mà đến Cố Trường Sinh. Ừm. Cố Trường Sinh hướng về xa xa hỏa quang nhìn lại, lông mày hơi nhíu lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Sơn huyện sẽ hỏa quang trùng thiên? Là có đại sự gì sao? Không đúng, thật dày đặc yêu ma khí tức. Cố Trường Sinh ánh mắt bên trong xẹt qua một vệ tinh mang, một tia hào quang màu trắng bạc xuất hiện. Phảng phất xuyên thủng thiên địa. Tầm mắt, rơi vào Vân Sơn huyện bên trên. Thành hoàng lực lượng tiêu tan. Chuyện gì thế này? Thành hoàng lực lượng, là một thành trì thủ hộ lực lượng. Nếu là này cố lực lượng biến mất, đều sẽ cho một thành trì mang đến rất lớn tai nạn. Thế giới biến. Sơn giã chi trong đất cũng ẩn chứa yêu ma tai họa, nếu là thiếu thành hoàng lực lượng tồn tại, thành trì đều sẽ trở thành chút tai họa yêu ma mục tiêu công kích. Vì vậy, Vân Châu thần miếu mới biết chế tác ra thành hoàng thần tượng, trấn thủ từng cái thị trấn. Mà ở một ít trong thôn, cũng giao cho thổ địa miếu một ít đặc thù lực lượng. Cố Trường Sinh đứng lên, nhìn Vân Sơn huyện.
Tiểu Vân, ta đi trước, phía sau ngươi theo.
Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đạp xuống đại điểu phía sau lưng, thân hình hóa thành một đạo bạch quang phá ra đêm đen, dường như vẫn thạch đồng dạng hướng về Vân Sơn huyện nhanh chóng đuổi theo. Ở giữa không trung, hơi điểm nhẹ, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách. Trắng như tuyết kim quan đại điểu nhìn trời một tiếng chim hót, hai cánh bỗng nhiên dương ra cũng tốc độ tăng lên, đổi y xa tờ Cố Trường Sinh. Bất quá là hơn 10 cái hô hấp công phu, Cố Trường Sinh dĩ nhiên đạt đến Vân Sơn huyện chỗ. Cố Trường Sinh lăng lập hư không, liếc một vòng bốn phía, nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, tử thương vô số, hỏa quang trùng thiên, bi thảm không tên.